Chương 1. Quân Bách ngư dân trở về đi, trở về nhà, Lưu Lạc Thiên ngai người xa quê. Trở về đi, trở về u, ta đã chán ghét phiêu bạc. Tân Đức nhẹ nhàng ngâm nga bài hát dao, con giả bộ vài thân y phục cũ túi đan dệt, bước lên về nhà đường nhỏ. Hải Âm thôn tọa lạc tại nước ta đông nam một cái ven biển thành thị đầu nam, nơi này ba mặt toàn biển, bốn mùa không quá rõ ràng, trong một năm thấp kém nhất ấm đều vượt qua 15 độ, mùa hạ rất dài, tia tử ngoại đặc biệt mãnh liệt, mỗi cái lần thứ nhất tới người đều sẽ sợ hai thán phục nơi này trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, mây là như vậy trắng, cái kia bãi cát màu bạc cùng mênh mông biển cả tổ hợp tại lên là xinh đẹp như vậy. Tân Đức cũng cảm thấy cố hương rất đẹp. Nếu là không có đầu kia cùng dài rằng giặc đường ven biển song song rộng lớn bạc du đường lời nói, tại Tân Đức trong mắt, đầu này bằng phẳng bạc du đường là như vậy trước mắt. Nó liền phảng phất một tòa lật không đi qua núi cao. A, đây không phải Đức thúc sao? Đâm đầu đi tới một đội thống nhất mang màu trắng mũ lưỡi trai lữ khách, đi ở phía trước giờ hướng dẫn du lịch cờ thanh niên cách thật xa hướng Tân Đức hô. Lại mang du khách đâu? Tiểu Bi. Tân Đức vội vàng đáp lại nói. Đúng vậy à, gần nhất du khách không ít, Đức thúc ngươi trở về tại sao không nói, ta cũng không biết đâu. Lý Uy nhanh chóng đi tới từ trong túi móc ra một bao hoa tử gõ ra một cây đưa về phía Tân Đức. Giới vừa mới trở về, ai cũng chưa kịp nói. Tân Đức vội vàng đưa tay ngăn lại nói. Lý Uy gật đầu, rất tự nhiên đem khói ném tới trong miệng của mình. Đức thúc, Nga còn muốn chiêu đãi du khách, chúng ta về sau sẽ liên lạc lại đi. Tốt, có rảnh thượng thúc trong nhà chơi. Tân Đức liền nói. Muốn được, có thời gian liền đến. Lý Uy xoay người đưa tay trên không trung cơ cơ, tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng. Tại cùng một đám du khách gặp thoáng qua thời điểm, Tân Đức ngầm trộm nghe đến, hướng dẫn du lịch, người kia là người địa phương sao? Xem như thế đi. Là chính là, không phải cũng không phải là, có phải hay không người địa phương còn có xem như sao? Hắn là bản địa, bất quá là đường cái phía bắc thanh âm càng ngày càng nhỏ, phía sau lời nói dần dần nghe không rõ. Tân Đức không quay đầu lại, chỉ là đón biển phương hướng cười khổ một tiếng. Bất quá là đường cái phía bắc. Đúng vậy a. Đường cái phía bắc là núi, phía nam là biển. 23 năm về trước ở tại chỗ dựa bên này, người trừ bắt cá còn có thể tự hành khai khẩn đất này, chỉ cần cần cù liền có thể giàu có, ven biển mặt kia chỉ có thể dựa vào đánh cá mà sống, thời gian cực kỳ nghèo khó. Có thể về sau nghề du lịch phát triển, ven biển người ta đều phất nhanh, mọi nhà đều là lái hảo xe ở biệt dã. Vừa cái kia Lý Uy trong nhà liền ánh sáng ô tô đều có mấy chiếc, mà chỗ dựa bên này giống nhau 30 năm trước. Đây là đầu ngăn cách giàu nghèo hai mảnh trời đường cái. Thở dài, Tân Đức không suy nghĩ thêm nữa những này có không có, con vẹn vẹn chứa vài thân y phục cũ túi đan dệt hướng trong nhà đi đến, bóng dáng kéo dài tại bạc du trên đường, thê lương lại cô độc. Nốt. Đinh đương, đinh linh. Quyền phá cửa không có đóng, đi đến bãi bên ngoài Tân Đức chỉ nghe thấy trong phòng khách truyền đến trận trận âm thanh chung gió, một cái đã tiến vào gần đất xa trời lão nhân đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ xuyên chung gió. Hắn đem đại lượng vỏ sò đặt ở kẹp chặt trên hai chân, hết sức chăm chú tại mỗi cái trong vỏ sò ở giữa chui bên trên lỗ nhỏ, sau đó dùng sợi tơ nối liền nhau. Cha. Tân Đức hô một tiếng. Lão nhân ngẩng đầu híp mở mắt dài nhìn Tân Đức một chút, lập tức đứng người lên đi đổ nước. Đức tử, ngươi gửi tin tức không phải nói còn muốn nửa tháng mới trở về sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Thuyền đánh cá tại công hải phát hiện bầy cá, trở về chính là cấm cá kỳ không ra được, cho nên thuyền trưởng lâm thời quyết định không trở lại. Ta là dựng hải sản thuyền vận tải trở về, trên tàu chuyên chở một đường không có internet, cho nên liền không có nói cho ngươi. Tân Đức một ngụm làm xong hơn phân nửa chén nước rồi nói ra. Phát hiện bầy cá sẽ tăng lương đi. Ngươi trả lại làm cái gì? Lão nhân đoán giận nói. Trầm mặc. Kỳ thật hiện tại ra ngoài bắt cá, sợ nhất không phải bắt không đến cá. Từ khi anh Hoa Quốc vụng trộm hướng biển bên trong bài phóng hoạch nước bẩn tin tức tiết lộ sau, Viễn Dương đánh bắt nghiệp liền cơ hồ trực tiếp bị làm thất bại. Vô số ngư dân đầy cõi lòng hy vọng ra biển, trải qua gian khổ thật vất vả từ trong biển đảo đến ăn, kết quả lại là bắt được cá một đầu cũng bán không được. Trở về cũng tốt, nhìn ngươi ở trên biển phơi đen binh nhà tử về nhà trước ngươi ở nhà nuôi mập trắng điểm, đến lúc đó ngươi kẻ làm cha này đến thân gia trong nhà đi có hình tượng điểm. Tóc trắng vơ lão nhân nói xong câu này an vị về trên ghế đầu trở nên kiệm lời ít nói, chỉ là một mực túi đầu xoa xoa tay của mình. Tân Đức minh bạch, có lẽ phụ thân có rất nhiều lời muốn nói với mình, chỉ là nhìn chính mình không nói, sợ chính mình chê hắn rông dài. Cha, lần này trở về sau ta liền không chuẩn bị lại chạy thuyền. Tân Đức có chút khổ sở nói. Lão nhân nghe chút lập tức liền gấp, như vậy sao được, Vinh Nha tử mới học xong sách tham gia công tác, kết hôn, mua phòng ốc, mua xe, cái nào không được ngươi kẻ làm cha này giúp đỡ. Tân Đức lại lâm vào trầm mặc. Hắn đời này duy nhất yêu ngạo sự tình chính là thờ nhi tử Tần Vinh bên trên xong đại học. Vốn cho rằng Tần Vinh đại học sau hắn cũng liền khổ tận cam lai, ai nghĩ đến nhi tử sau khi tốt nghiệp đại học tìm phần hắn cũng có thể làm việc, tiền lương còn thấp. Nói chuyện cái bạn gái, lập tức liền muốn dẫn bạn gái về nhà an bài ra trưởng hai bên gặp mặt, Tân Đức vẫn còn không có đụng đủ thân gia muốn lễ hỏi tiền. Tân Đức đương nhiên muốn kiếm tiền. Có thể sự thực là từ khi anh Hoa Quốc vụng trộm hướng biển bên trong bài phóng hoạch nước bẩn tin tức truyền ra sau, chủ tàu liền ngay cả thuyền viên tiền lương đều mở không dậy nổi, người trên thuyền trước mắt là đi thì đi, tán thì tán, đến bây giờ Tần Đức cũng lại kiên trì không nổi nữa. Đức tử, cha biết chạy thuyền lớn vất vả, ngươi lại kiên trì mấy năm, chờ sau này Vinh Nha tử sinh hài tử, trở lại mang cháu trai được không? Lão nhân dùng thử khẩu khí hỏi. Tần Đức nhìn xem lão phụ thân nói liên tục câu nói đều muốn bộ dáng thận trọng, đáy lòng không hiểu đau xót, vội vàng nói, cha, nhiều năm như vậy thuyền lớn ta đều chạy tới, ta không sợ điểm ấy khổ. Ta là nghĩ đến thuyền lớn hiện tại không tốt chạy, thừa dịp Vinh Nha tử hiện tại tham gia công tác giúp trong nhà chia sẻ một chút áp lực, ta vừa vặn về nhà mặt khác tìm phần kiếm tiền làm việc. À, thuyền lớn hiện tại cũng không tốt chạy à, thế nhưng là ngươi bây giờ trở về có thể làm cái gì đâu? Lão nhân thở dài, lâm vào hồi ức bên trong, ta nhớ được ước chừng 30 năm trước, khi đó là tốt nhất chạy thuyền lớn thời điểm, chỉ cần là khi đó bỏ được tiền vốn mua thuyền hiện tại cả đám đều phát đại tài, chúng ta nếu là khi đó cũng mua chiếc thuyền liền tốt. Đều đi qua sự tình còn nói làm cái gì? Tân Đức trong miệng nói đã qua, trong ánh mắt lại hiện lên hào quang không tên. Hơn 30 năm trước, tuổi của hắn thiếu hảo hữu có nặng nợ mua chiếc thuyền đánh cá, Tân Đức chính là trên chiếc thuyền kia nhóm đầu tiên thuyền viên. Thời điểm đó nước thật là xanh, lam giống như bầu trời. Khi đó trong hải dương các loại bầy cá, liền phảng phất vĩnh viễn cũng bắt không hết một dạng. Tân Đức còn nhớ rõ lúc đó lần thứ nhất ra biển, liền đánh bắt đến một lưới cá đỏ dạng nhỏ, lúc đó chủ tàu hảo hữu phân hắn 300 khối, Tân Đức cao hứng đều nhanh điên lên rồi. Cũng chính là cái này 300 khối, bán nước hắn về sau hơn 30 năm. Chương 2. Cá mú nghệ đúng vậy a, đều đi qua bây giờ nói những này còn cái gì sử dụng đây? Lão nhân lắc đầu, kéo lấy gần đất xa trời thân thể ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, tiếp tục xuyên hắn chung gió, chỉ là cặp kia đục ngầu trong mắt đều là hồi ức. Tân Đức có chút đau lòng, lại có chút phiền muộn, hắn muốn nói gì? Có thể cuối cùng Tân Đức há to miệng lại là nói, cha, đem những này đã xuyên tốt chung gió cho ta, ta đi bãi biển nhìn có người hay không mua đi. Lão nhân gật gật đầu, hiện tại trên bờ cắt dù khác nhiều, đi xem một chút cũng tốt. Giữa trưa về sớm một chút giết gà ăn. Ra cửa, Tân Đức thẳng đến bờ biển, chọn tinh khiết thủ công chế tác vỏ sò chung gió tại một chỗ ven biển ghế đá ngồi xuống. Nước biển bày biện ra hai loại nhan sắc, tới gần bên bờ nước biển hiện lên màu vàng xám, khắp nơi có thể thấy được rác rưởi lưu động tại mặt nước, còn có loài cá di thể trôi nổi trong đó. Càng xa xôi biển cả tựa hồ vẫn là như vậy xanh thẳm, phảng phất hay là mấy chục năm trước chưa bao giờ thay đổi. Tân Đức yên lặng thở dài, hở dày ra đầu to, kéo lên ống quần đem chân ngã vào trong nước biển. Kỳ thật vùng biển cả này cũng sớm đã thay đổi. Nhộn nhạo nước biển dưới đáy, một cái tản ra ánh sáng xanh thẳm thẳm đồ vật hấp dẫn Tân Đức chú ý. Tân Đức híp mắt nhìn kỹ lại, tựa như là một viên nhẫn ngọc. Tân Đức trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đến Hải Âm thôn du lịch nghỉ phép du khách bên trong không thiếu phi thường có tiền lão bản, cái này nếu thật là nhẫn ngọc lời nói, cái kia không chừng hay là một kiện đồ cổ. Tân Đức đội vàng xoay người đem chiếc nhẫn kia mò đứng lên, kết quả lại làm cho Tân Đức có chút thất vọng, đây đúng là mai nhẫn, nhưng lại không phải một cái hoàn chỉnh nhẫn, lưng của nó mặt dập đầu một khối, đây là một cái không chọn bẹn nhẫn. Rất đáng tiếc à, Tân Đức luốt luốt viên này nhẫn, nó toàn thân xanh biếc đến phảng phất một khối phỉ thúy, nếu là hoàn hảo nhất định phi thường đáng tiền. A, ngón tay cái vừa mới sờ đến trên nhẫn không chọn bẹn một góc, Tân Đức đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Cái này nhẫn lỗ hổng không chọn bẹn chỗ sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng đụng một cái ngay tại Tân Đức trên ngón cái cắt ra một đầu thật dài vết thương. Sau đó một màn càng thiếu chút nữa đem Tân Đức hụ chết, chỉ gặp viên này nhận thật giống như sống lại giống như bám vào Tân Đức ngón cái miệng vết thương, tham lam hút lấy Tân Đức máu tươi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tân Đức sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt, rất nhanh liền bởi vì mất máu quá nhiều một đầu đâm đổ vào trong hải dương. Ngã sấp xuống ở trong biển sau, Tân Đức còn giống như xuất hiện ảo giác, trong mắt của hắn toàn bộ bầu trời, toàn bộ biển cả đều đang điên cuồng bặm mẹo. Tân Đức không kịp nghĩ nhiều đây là vì cái gì liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Tân Đức mới từ trong nước biển ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Tân Đức còn có chút choáng váng, hắn mơ hồ dò xét hướng bốn phía. Thái dương màu vàng phản chiếu mặt biển, hải âu lướt qua tầng trời thấp, sóng biển đập tại trên hải tiểu, phát ra hào hào tiếng nước chảy. Tân Đức một chút liền ngây ngẩn cả người, hắn cuống quýt từ trong nước biển bò lên, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, hắn không biết tại chính mình ngất đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là tại chính mình ngất đi trong khoảng thời gian này, hắn bị sóng biển cho cuốn tới một chỗ phi thường xa lạ hải vực. A, đứng tại trên bờ cát, Tân Đức đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, hắn tựa hồ đối với mảnh này ít ai lui tới, khói trên sông mênh mông địa phương có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái nhìn kia nhìn lại kéo dài vô tận màu trắng bạc đồ châu đáo bãi cát. Cái kia mặt phía nam thanh tịnh đến huỳnh quang lấp lóe mênh mông biển cả. Một màn này lại một màn, giống như Tân Đức trong trí nhớ hồi nhỏ nhỏ khó, rớt lại phía sau quê hương. Cái này, đây rốt cuộc là cái nào? Tân Đức chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên cảm giác mình tay trái trên ngón cái tựa hồ mang theo một vật, hắn vội vàng nâng lên tay trái. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng hắn tay trái trên ngón cái gì cũng không có, nhưng Tân Đức liền là phi thường cảm giác mãnh liệt trên ngón tay của chính mình có mang theo một vật. Nương theo lấy loại này càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, Tân Đức lại trơ mắt nhìn thấy một viên nhẫn vậy mà từ hắn thịt lý trưởng đi ra, dán bám vào trên ngón cái. Khi viên này nhẫn thời điểm xuất hiện, Tân Đức liền có một loại phi thường cường liệt suy nghĩ, hắn muốn nước biển, hắn không thể rời bỏ nước biển, hắn phải giống như cá một dạng sinh hoạt tại trong nước biển, hắn chỉ có thể sinh hoạt tại trong nước biển. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, Tân Đức thậm chí cảm thấy được bản thân đều đã khó chịu đứng lên. Không, đây không phải. Tân Đức vội vàng điên cuồng đi hái trên tay chiếc nhẫn kia. Nhưng mà chiếc nhẫn kia nhưng thật giống như là sinh trưởng ở Tân Đức trong thịt bên cạnh bình thường, làm sao cũng hái không xuống. Xuống tới, ngươi cho ta xuống tới a. Theo Tân Đức muốn để viên này nhẫn biến mất suy nghĩ dâng lên, chiếc nhẫn kia không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất tại Tân Đức trên tay, loại kia nhất định phải đi đến trong nước biển đi xúc động cũng trong nháy mắt biến mất. Tân Đức triệt để ngây dại, hắn sững sờ giơ lên tay, gắt gao nhìn chằm chằm một cái. Đi ra. Ý niệm này cùng một chỗ, nhẫn trong nháy mắt xuất hiện tại Tân Đức trên tay. Loại kia không thể rời bỏ nước biển cảm giác cũng lần nữa bao khỏa Tân Đức toàn thân. Biến mất. Tân Đức suy nghĩ khẽ động, nhẫn trong nháy mắt từ trên tay biến mất không thấy gì nữa, loại kia muốn hướng trong nước biển chui xúc động cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Tân Đức cảm thấy mình đối với thế giới này mấy chục năm nhận biết, đều tại thời khắc này triệt để là đủ. Tại lại thử mấy lần sau, Tần Đức Cẩn ước cảm thấy mình giống như đạt được kiện thứ không tầm thường, hắn lần nữa ý niệm khống chế chiếc nhẫn này xuất hiện, thuận theo lấy loại kia siêu việt sinh mệnh bản năng triệu hoán, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía biển cả đi đến. Nước biển rất nhanh liền che mất Tần Đức toàn thân. Tần Đức kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà một chút cảm giác không khỏe đều không có, hắn có thể giống cá một dạng dưới đáy nước tự do hô hấp, cũng có thể giống cá một dạng tại đáy biển mau lẹ du động, cũng có thể giống cá một dạng rõ ràng tại đáy biển trông thấy. Đáy biển này thế giới thật sự là quá đẹp, năm màu rực rỡ, thiên hình vạn trạng san hô, ngũ quang thập sắc, mỹ lệ không gì sánh được nước biển, nơi xa còn có hoa mỹ đá san hô, Tần Đức xuyên thẳng qua tại đáy biển, chính mắt thấy không cùng chủng loại bầy cá tại trong đùi san hô tự do tới lui. Đột nhiên Tần Đức mở trừng hai mắt, hắn nhìn thấy xuôi theo phía trước đá san hô khe đá bên trong lại tảng một đầu toàn thân màu xám đen, có heo cừu con lớn nhỏ quái ngư. Từ nhỏ đã sinh trưởng ở bờ biển, sau lại đi theo lớn trên thuyền đánh cá tham gia hơn 30 năm viễn dương đánh bắt, Tần Đức tự nhiên nhận ra đây là một con rồng gan cá mú. Gần biển lại có lớn như vậy cá mú nghệ. Tần Đức đều nhành cao hứng điên rồi. Cá mú nghệ số lượng 10 phần thưa thớt, giá cả 10 phần đắt đỏ, cho dù là nhỏ nhất loại kia cá mú nghệ cũng muốn 60-70 khối tiền một cân, như loại này dài đến heo cừu con lớn nhỏ mật rồng lốm đốm đều là không theo cân bán, một đầu ít nhất là hơn 1 khối, con cá này nếu là có thể bắt lên bờ, có thể chống đỡ Tần Đức ở trên biển vất vả chạy một tháng. Về phần có thể hay không bắt được con rồng này gan cá mú, Tần Đức căn bản cũng không cân nhắc, lấy hắn mấy chục năm ra biển bắt cá kinh nghiệm, dưới đáy biển gặp được trốn ở trong khe đá cá mú, hắn tại không có viên này nhẫn trợ giúp thời điểm đều có nhất định cơ hội có thể bắt được. Hiện tại có viên này nhẫn trợ giúp, có thể tại đáy biển tới lui tự nhiên, muốn bắt con rồng này gan cá mú, Tần Đức cảm thấy là dễ như trở bàn tay. Chương 3. Chú ý choáng cá mú nghệ số đông chủng loại cá mú tính tình đều 10 phần hung mãnh. Cá mú nghệ càng là tại trong cá mú rất nhiều chủng loại đều tính là cực kỳ hung mãnh một loại, nó là cá mú loại bên trong hình thể lớn nhất loại cá, riêng có ban vương danh xưng. Tần Đức cách thật xa liền thấy đầu này cá mú nghệ đang tại ăn, mà hắn ăn đối tượng nhưng là một cái riêng có sau khi thành niên không có thiên địch danh xưng rùa biển. Đây chính là cá mú nghệ hung mãnh chỗ, trong miệng của nó mọc ra rất nhiều giống răng nanh răng sắc bén, có thể săn mồi bao quát rùa biển, tôm hùm, con cua ở bên trong đủ loại loài có vỏ cứng sinh vật biển. Đừng tưởng rằng cá liền không cắn người, bị gia hỏa này cắn một cái không thua gì bị chó săn cắn một cái. Chỉ là cái kia rùa biển bộ dáng Tần Đức nhìn xem giống như có chút không đúng, cái kia thật giống như là chỉ toa gia quy. Cái này quy lão nhìn thấy, nghe nói toàn thế giới đều không còn sót lại bao nhiêu con, Tần Đức cảm thấy hẳn là chính mình nhận lầm, như thế hiếm thấy rùa biển chủng loại làm sao có thể tùy tiện liền gặp được, đặc biệt vẫn là tại gần biển bờ. Thừa dịp đầu này cá mú nghệ trốn ở trong khe đá ăn, Tần Đức cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ hướng về nó tới gần. Từ ở bề ngoài nhìn, đầu này cá mú nghệ toàn thân hiện lên màu xám, thân thể hai bên còn có đại lượng bất quy tắc gai đen, thật giống như hình xăm, tại những cái tia gai đen xung quanh còn có rậm rạp chẳng chỉ chấm đen nhỏ. Chiều dài của nó vượt qua 1 m, hình dọn nước cơ thể đoạn trước nhất mọc ra một tấm nhìn xem liền vô cùng hung mãnh miệng động, cặp tia tản ra u lục quang mang mắt nhỏ, càng là để nó nhìn lộ ra hết sức quỷ dị, một bộ dáng vẻ rất khó dây vào. Mặc dù cá mú nghệ lớn nhất có thể dài đến 3 m, đầu này nhìn xem còn giống như là cá con. Có thể phóng cá mú bên trong, chiều dài vượt qua 1 m đã là lớn vô cùng cá mú. Bắt lớn như thế cá mú đối với ngư dân mà nói là tồn tại nhất định nguy hiểm, nếu là không may mắn được nó cắn được, thậm chí sẽ trực tiếp làm bị thương xương cốt. Nhưng phong hiểm cùng hồi báo cũng là thành tỷ lệ thuận, đầu này cá mú nghệ có ít nhất nặng 30 cân, dù là chính là theo cân bán, cũng ít nhất là mấy ngàn khối. Tần Đức có thần bí nhẫn trợ giúp, dưới đáy nước phía dưới có thể giống cá tự do hô hấp hành động, là chắc chắn sẽ không buông tha đi săn đầu này cá mú nghệ phát cái tiểu tài cơ hội. Đang từ từ tới gần chỗ kia khe đá sau, Tần Đức đưa tay hướng lưng quần trên dây nịt ra sờ soạn, hắn muốn đem dây lưng cho cởi xuống. Kết quả cái này sờ một cái Tần Đức liền ngây mẩn cả người. Không có. Tần Đức đội vàng túi đầu nhìn lại, liền một mắt, mặt của hắn một chút liền tái rồi. Cái nào trời đánh vậy mà cho hắn đem quần áo đổi, hắn trên người bây giờ mặc cái này thân vừa nát vừa cũ, còn đánh nhiều cái miếng vá, căn bản cũng không phải là hắn chính mình cái kia thân. Cũng may Tần Đức nguyên lai cái kia thân cũng đáng không có bao nhiêu tiền, bây giờ phát bút tiểu tài cơ hội đang ở trước mắt, không phải nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật thời điểm. Tần Đức hướng về đầu kia cá mú nghệ bỗng nhiên một cái bổ nhào, dùng cơ thể chặn khe đá, đem đầu này cá mú nghệ gắt gao cho ngăn ở khe đá bên trong, đoạn mất nó hướng nơi khác đường chạy trốn. Tiếp đó Tần Đức đưa tay liền hướng về đầu này cá mú nghệ đầu cá hậu thượng vừa mới điểm vị trí nhân tới. Nếu là đổi một người, bởi vì sức nổi của nước biển cùng trở lực nguyên nhân, là tuyệt đối làm không được bước này. Nhưng Tần Đức có thể, có thần bí nhận trợ giúp, Tần Đức dưới đáy nước không cảm giác được bất luận cái gì một điểm nước biển lực cản, thậm chí hắn còn cảm thấy mượn nhờ nước biển có thể làm cho hành động của mình càng thêm tự nhiên, thật giống như hắn trời sinh liền nên sinh hoạt tại đáy biển. Tần Đức tinh chuẩn đặt tại đầu này cá mú nghệ trên phần đầu phương dựa vào sau một điểm vị trí, đem đầu này cá mú nghệ cho gắt gao đặt tại trên đá san hô. Đầu này cá mú nghệ lập tức bắt đầu ra sức dãy rủa. Phàm là theo đuổi cá người đều biết, cá trong nước bên trong thời điểm là có thể bộc phát ra cơ hồ là chính mình thể trọng mấy lần lực lượng khổng lồ. Một đầu hơn 30 cân cá mú nghệ dưới đáy nước phía dưới phát điên lên là phi thường kinh khủng, nó ra sức lắc đầu vẫy đuôi, trong nháy mắt bộc phát ra có thể sánh ngang bình thường nam tử trưởng thành đáng sợ lực đạo. Nếu là đổi lại trước kia Tân Đức, bây giờ căn bản không có khả năng ấn ở đây đầu nổi điên cá mú nghệ, chắc chắn cả người đều tiếp bị đầu này cá mú nghệ cho lật tung ra ngoài, vận khí tốt chính là cá chạy trốn toi công bận rộn một hồi, vận khí không tốt trên thân không chừng còn muốn thêm một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tần Đức có thần bí nhẫn. Cá mú nghệ có thể bộc phát ra siêu việt dáng cự lực, Tần Đức cũng có thể. Chỉ thấy Tần Đức chỉ dựa vào một cái tay đè lên đầu này cá mú nghệ đầu cá phía trên một điểm vị trí, liền nhận trước này đầu cá mú nghệ như thế nào dễ rủa cũng không thể di động mảy may. Tần Đức rôi ra cái tay khắc nắm thành quả đấm, vô cùng thô bạo hướng về đầu này cá mú nghệ đầu đập xuống. Lần thứ nhất đập lên điểm, đầu này cá mú nghệ dễ rủa đến kịch liệt hơn. Nhưng theo sát Tần Đức quyền thứ hai đập xuống, đầu này một khắc trước còn tại điên cuồng vặn bẹo cá mú nghệ liền trực tiếp nằm ngay đơ. Cá mú sinh mệnh lực rất mạnh, muốn giết chết không có đơn giản như vậy. Nhưng tuyệt đại bộ phận sinh vật cái hót cũng là tối mệnh ngược điểm, chỉ cần dùng lực một kích sẽ đã hôn mê, đầu này cá mú nghệ cũng không ngoại lệ. Đem đầu này bị đánh ngất xỉu đi qua hơn 30 cân cá mú nghệ kéo lên bờ sau, Tần Đức nhịn không được cười ha ha, cười cười nước mắt liền đi ra, một đầu lớn cá mú nghệ tự nhiên không đáng Tần Đức cao hứng rơi lệ, chân chính để cho Tần Đức kích động như thế, là tay trái trên ngón cái này thần bí nhẫn. Tần Đức đem tay trái giơ qua đỉnh đầu, cẩn thận chu đáo lấy trên ngón cái viên kia nhẫn. Phát. Lần này là thật sự phát. Thân là tại làng trài lớn lên, sau lại lấy bắt cá mà sống mấy chục năm Tần Đức, tự nhiên biết trong hải dương tài nguyên rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Cái gọi là 3 phần lục địa 7 phần hải dương, chiếm giữ cả tòa tinh cầu 7 phần 10 hải dương, ẩn chứa vô số loài cá, tôm nhóm, loài cua. Coi như phần lớn nước biển bị nước phóng xạ ô nhiễm, những thứ này ngày xưa hải dương chân tu đều không đăng giá, trong hải dương vẫn như cũ có đếm không hết vô tận thuyền đắm, khai quật vô tận các loại tài nguyên khoáng sản. Mỗi cái ở trên biển kiếm sống người đều tha thiết ước mơ có thể giống con cá vẫy vùng dưới đáy biển. Mà bây giờ người mang cái này thần bí nhẫn, Tần Đức thật sự có thể giống con cá vẫy vùng vô tận đáy biển. Kích động đi qua, Tần Đức ánh mắt rơi vào đầu kia bị hắn từ đáy biển lôi kéo đi lên trên thân cá mú nghệ. Đầu này cá mú nghệ thực sự rất lớn, Tần Đức càng xem càng cảm thấy đáng tiếc, bây giờ lớn như thế hoang dại cá mú nghệ thật sự vô cùng hiếm thấy, nếu là không có anh hoa quốc nước phóng xạ ô nhiễm hải dương một chuyện, một đầu lớn như thế hoang dại cá mú nghệ chính là bán hơn vạn khối cũng rất nhiều người muốn đoạt lấy mua. Hiện tại lời nói, có thể thật chỉ có thể theo trọng lượng một cân bán. Ca, thì ra ngươi ở chỗ này đây, làm hại ta tìm ngươi khắp nơi, hoa, thật là lớn hắc thạch ban, cái này hắc thạch ban là ca ngươi bắt đến sao? Cách đó không xa một cái đầy bụi đất, một đôi đen như mực tay mang theo rách dưới ống quần thiếu niên hướng bên này chạy như bay đến. Tần Đức thế nào xem xét thiếu niên kia không có gì phản ứng, đáy lòng còn có chút hưng phấn, nơi này có người liền chứng minh hắn tại ngất đi lúc đó ít nhất không phải là bị sóng biển cho vọt tới cái nào tọa trên cô đảo. Nhưng rất nhanh Tần Đức nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt thì thay đổi, trở nên mờ mịt, không thể tin bên trong thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Chương 4. Năm 1982 người Tần Đức đưa tay chỉ thiếu niên kia, cả kinh ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Giữa ban ngày gặp quỷ, thiếu niên này lại cùng Tần Đức trong trí nhớ thân đệ đệ dáng dấp giống nhau như lúc. Có thể mấu chốt là Tần Đức hắn thân đệ đệ tại 30, 40 năm trước, ngay tại một trận trong báo để sóng biển cuốn đi. Cái này đang lúc Tần Đức không biết làm sao lúc, thiếu niên kia một thanh ôm lấy cá mú nghệ, đen nhánh trong mắt lóe ra cự vẻ hưng phấn nhìn xem Tần Đức, "Ca, đầu này hắc thạch lốm đốm thật lớn a, đủ nhà chúng ta ăn được cả tháng." Tần Đức rốt cục xác nhận người trước mắt này chính là mình chết đi hơn 30 năm đệ đệ, hắn thất lạc buông xuống giơ ngón tay, còn tưởng rằng có thần bí nhẫn sau có thể được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới lại là mình đã chết. Cũng là, nếu là nhân gian, làm sao lại có thần kỳ như vậy nhẫn? Tần Đức đánh giá bốn phía, hắn muốn nhìn kỹ một chút người thế giới sau khi chết. Nhưng càng xem Tần Đức lại càng thấy đến nơi này nhìn quen mắt. Ngoa tào! Tần Đức rốt cục nhịn không được la lên. Hắn nói làm sao nhìn quen mắt, mảnh này lấy nghèo khó, rớt lại phía sau làm chủ giai điệu bãi cát, không phải liền là cải cách mở ra trước hải âm thôn sao? Ca, ngươi hô cái gì đâu? Dáng người nhỏ gầy, làn da đen nhánh thiếu niên cao mày nhìn về phía Tần Đức, tựa hồ rất bất mãn Tần Đức làm gì hung hắn. Không phải, A Dương, ngươi biết năm nay là năm nào sao? Tần Đức vội vàng quát tay, hắn nhớ tới đến một việc, tại ngất đi trước hắn nhìn thấy toàn bộ bầu trời, toàn bộ biển cả đều đang điên cuồng bật mèo. Lúc đó Tần Đức chỉ cho là đó là ảo giác, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đó không phải là trong phim truyền hình điện ảnh thường xuất hiện thời không bật mèo sao? Có thấy người hỏi hôm nay là ngày nào trong tuần còn không có thấy người hỏi năm nay là năm nào ca, ngươi bị bệnh sao? Thiếu niên đưa đen xì móng đuốt liền hướng Tần Đức trên đầu sờ. Tần Đức một phát bắt được đệ đệ mới sờ qua cá mú liền muốn hướng trên mặt mình xoa móng đuốt, không phải, Tần Dương, mau nói cho ta biết năm nay là năm nào, rất trọng yếu. Tần Dương rút tay về đi, 1 tháng 9 năm 1982, không phải, ca ngươi hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái. 1 tháng 9 năm 1982. 1 tháng 9 năm 1982. Tần Đức biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng kìm lòng không được liền nở nụ cười, miệng còn càng nứt càng lớn. Một năm này trong hải dương ngư nghiệp tài nguyên, lấy không hết, bắt chi không kiệt. Một năm nay có một chiếc thuyền đánh cá chẳng khác nào có một gốc cây dụ tiền. Đồng dạng một năm này hải dương nước biển cũng không có bị hạch nước thải ô nhiễm. Ca, ngươi không sao chứ? Tần Đức suy nghĩ bay xa. Cái kia càng nứt càng lớn miệng lại dọa sợ Tần Dương, hắn rụt rè đưa tay tại Tần Đức trước mắt lung lay. Tần Đức trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn thấy mấy chục năm không thấy thân huynh đệ Tần Đức tâm tình thật tốt, hắn hung hăng ôm đệ đệ một thanh, ca không chỉ có không có việc gì, ca về sau còn muốn mang ngươi ăn ngon uống say. Tần Dương không có Tần Đức nhiều như vậy kịch trong lòng, hắn trong mắt trong sáng đi lòng vòng, lại một thanh ôm lấy con rồng kia gan lồm đốm, ca, ăn ngon uống say liền miễn đi, đầu này hắc thạch lốm đốm bụng thịt liền cho ta ăn đi. Tần Đức bị đệ đệ chọc cười, ngươi ngược lại là sẽ ăn. Tần Dương hướng phía Tần Đức nhếch miệng cười một tiếng. Hai hàm răng trắng tại đen như mực trên mặt đặc biệt dễ thấy. Mật giống này lốm đốm riêng có lốm đốm vương danh sừng, bản thân dinh dưỡng giá trị liền cao, chất thịt không chỉ có non mịn còn tươi đẹp, bụng kia thịt càng là toàn bộ trên thân cá màu mỡ nhất địa phương. Đi thôi, về nhà. Tần Đức vô vỗ Tần Dương bả bay, biết được chính mình trùng sinh trở về 1 tháng 9 năm 1982, Tần Đức hiện tại nhất không kịp chờ đợi chính là muốn về nhà gặp cái kia xa cách đã có gần 20 năm mẫu thân. Được rồi, ca. Tần Dương chỉ coi Tần Đức là đáp ứng đem cá mú nghệ bụng thịt lưu cho hắn ôm con cá kia cao hứng bừng bừng đi theo Tần Đức sau lưng. Một màn này thấy Tần Đức buồn cười, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn là quá trẻ tuổi. Hiện tại là một cái gì niên đại? Vật tư cực độ thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc niên đại. Mặc dù trong thành bên cạnh đầu năm liền đã không cần lương phiếu bố phiếu cho phép tự do giao dịch, nhưng ở Hải Âm thôn, hiện tại hay là tạp hóa thu mua thống nhất tiêu thụ của diện. Cá mú nghệ ở niên đại này mặc dù không có hậu thế như vậy tựa như giá trên trời, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường ngư dân bỏ được ăn, đặc biệt là con rồng này gan lốn đốn kích cỡ còn như thế lớn. Quả nhiên, hai huynh đệ vừa về tới nhà, đang ở nhà bên trong loay hoay củ cải làm Tần Mâu ánh mắt liền nhìn chằm chằm con rồng kia gan lốn đốn nhìn, lập tức nàng liền củ cải làm cũng không để ý cuống quýt liền đứng lên, các ngươi hai huynh đệ cái nào làm ra lớn như vậy đen cây mơ cá, ai nha, cái này đen cây mơ cá sao có thể cứ như vậy ôm trở về đến, thả đem nó nuôi trong nước nhìn còn có thể cứu sống không. Tần Đức không hề động, hắn liền kinh ngạc nhìn chằm chằm dáng người này không cao, sắc mặt có chút vàng như đến phụ nhân, con mắt dần dần trở nên đắt. Là nàng, là trong trí nhớ mẫu thân. Mẹ, con cá này ca bắt được, ca nói đem bụng cá thịt lưu cho Nga ăn. Không có gì tâm nhãn Tần Dương thì giống hiến bảo một dạng dơ cá mú nghệ hô lớn. Nghe thấy tiểu nhi tử nói muốn đem con cá này ăn, Tần Mẫu lập tức liền không đáp ứng, con cá này tanh rất, có cái gì ăn ngon. Chờ các ngươi cha trở về để hắn tìm kẻ bán cá đến đem con cá này thu. Tần Mẫu nói đâu, liền thấy đại nhi tử trong mắt nước mắt, nàng hoác một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đệ đều không có khóc, ngươi nhanh 20 tuổi người làm sao còn khóc nhẹ. Ca của ngươi hai không phải đều thích ăn gan heo sao? Ngày mai các ngươi cha đi làm thời điểm mẹ để hắn mang khối heo lớn lá gan trở về. Mẹ, ta không sao đâu. Tần Đức đội vàng lau mắt, chân chính nhìn thấy mẫu thân đứng ở trước mặt mình, hắn viên kia thấp thỏm tâm mới chính thức bình tĩnh trở lại. Thật trở lại 1 tháng 9 năm 1982. Hắn cái kia hỏng bét cả đời, có thể lại một lần. Loại cảm giác này thật tốt. Tần Dương lúc đầu nghe Tần Mẫu nói con cá này không thể ăn còn bĩu môi có chút không cao hứng, kết quả vừa quay đầu lại trông thấy đại ca thật tại bôi con mắt, hắn lập tức liền không có tâm không có phổi chế nhạo nói, "Ca, về phần ngươi sao? Không phải liền là một con cá sao?" Tần Đức tức giận chiếu vào đầu hắn vỗ một cái, con mắt ta đuổi vào con cá này là ta đánh ngất xịu tranh thủ thời gian nghe mẹ nó, đem nó đổ nước trong bạc đi không chừng còn có thể sống, ngày mai để cha mua cho người gan heo ăn. Cá mú không giống cá đầu đá loại xuất thủy liền chết. Cá mú nghệ sinh mệnh lực càng là đặc biệt mạnh, giống hoang dại gan lốm đốm rời đi nước biển sau còn có thể sống mấy giờ, nuôi dưỡng ở trong chum nước cái gì đều không ăn cũng có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng. Đối với, mua khối thật to gan heo. Tần Mẫu gặp đại nhi tử như thế hiểu chuyện lập tức mặt mày hớn hở, cá mú nghệ tại Hải Âm thôn lại gọi đen cây mơ cá, có người đặc biệt thu. Có thể bán được một khối nhiều một cân, lớn như vậy một đầu đều có thể bán hơn 40 khối tiền. Tuyệt đối không nên xem thường cái này hơn 40 khối. Thời đại này tiền đặc biệt đáng tiền, Tân Đức cha hắn tại quốc doanh xưởng đóng hộp một tháng trước ban cũng liền 20 mấy khối tiền tiền lương. Liền cái này mỗi tháng 20 mấy khối tiền tiền lương, lại ngạnh sinh sinh nuôi sống một nhà bốn miệng. Tân Đức nhìn xem đệ đệ cực không tình nguyện ôm con rồng kia gan lốm đốm đem nó đặt ở trong chung nước, khóe miệng liền không nhịn được đi lên bình lên, nghèo khó chỉ là tạm thời, sống lại một đời, hắn rất nhanh liền có thể làm cho người nhà thoát khỏi vật tư thiếu thốn khốn cảnh. Để cả nhà đều được sống cuộc sống tốt. Chương 5. Chúng sinh trở về lấy trước miếng đất lâm cơm tối thời điểm, Tần phụ cuối cùng mở lấy chiếc đầu nhọn xe tải nặng trở về. Không nên hiểu lầm, chiếc xe này không phải Tần phụ. Tại những năm 80, cái này có thể cải tiến thành cần cầu, xe phun nước, phi thường vạn năng nhất khí đời thứ 2 sản phẩm tuyệt đối là quốc chi trọng khí, đừng nói Tần nước nhà, chính là đem toàn bộ Hải Âm thôn đóng gói bán cũng không đáng chiếc xe này. Đây là quốc doanh xưởng đóng hộp xe, Tần phụ trước kia phục dịch thời điểm học xong lái xe, chuyển nghề trở về ngay tại quốc doanh xưởng đóng hộp khi lái xe tải. Tần Chấn Đông chui ra phòng điều khiển, trung điệp bỏ rơi cửa xe hai tay chắp sau lưng liền đi vào bên trong. Tần Đức ngay tại trong phòng trông mong nhìn xem, nguyên lai phụ thân không có giả thời điểm, con là như thế thẳng, đi đường là như thế bi phong. Ai nha, Đông ca, hôm nay vậy là chuyện gì, làm sao đem ngươi tức thành dạng này a? Tần Chấn Đông sau khi ngồi xuống, Tần Mẫu đội vàng cấp hắn nâng đến bạc lớn nước trà. Tần Chấn Đông bưng lấy trà bạc lộc cộc bình xuống dưới nửa bạc, sau đó mới buông xuống trà bạc một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Cái kia Lý Kiến Quốc thật là một cái thứ hỗn trướng, hôm nay hắn vậy mà tìm tới ta. Nói cái kia nếu là không đổi lời nói, về sau ta cũng không cần tiếp tục tại xưởng đóng hộp làm. Tần Đức hiếp hiếp hai mắt, lão cha vừa nhắc tới đổi chỗ hai chữ này, hắn liền nhớ ra rồi chuyện này. Nguyên nhân là chuyện này đối với Tần Đức nhà ảnh hưởng vẫn còn lớn, Tần Chấn Đông về sau thật bởi vì việc này ném đi tại xưởng đóng hộp làm việc, có thể thực để một nhà bốn miệng qua mấy năm thời gian khổ cực. Việc này nguyên nhân gây ra là xưởng đóng hộp bên trong có cái phân công quản lý chuyển vận chủ quản, là Tần Đức cùng thôn, gọi Lý Kiến Quốc. Cái này Lý Kiến Quốc không phải người khác, chính là trước đó Tần Đức hồi hương lúc cái kia ở trước mặt thân thiết hô hào Tần Đức đức thúc, quay đầu liền đối với Tần Đức chẳng thèm ngó tới cái kia hướng dẫn du lịch ông nội. Lý Kiến Quốc coi trọng Tần Chấn Đông một khối chỗ rửa dưới chân muốn bắt hắn một khối ven biển bên cạnh bùn nhau đến nổi. Tần Chấn Đông đùng đùng gõ cái bàn, chỗ rửa mảnh đất kia là ta thật vất vả mới khai hoang đi ra, hắn ven biển khối kia bùn nhau lấy lại người đều không ai muốn, ngươi nói đất này ngà có thể đổi sao? Tần Mẫu là cái người sợ phiền phức, Đông ca, nếu không liền đổi cho hắn quên đi thôi, dù sao lão đại cũng thành niên đang làm mai trước khẳng định đến cho hắn đóng gian phòng ốc. Chỗ dựa mảnh đất kia chúng ta vốn chính là cho lão đại khi nền nhà mà chuẩn bị cái kia bùn đất lấp thực một dạng lợp nhà con, xưởng đóng hộp làm việc muốn thật ném đi, chúng ta toàn ra nhưng phải uống gió tây bắc. Mấu chốt là khối kia bùn nhau địa đại, có hai mẫu ruộng nhiều đây, chúng ta chỗ rửa mảnh đất kia mới hơn 2 phút điểm, tài tử nhà 1/10, về sau lão nhị xây nhà, vừa vặn cũng có thể sát bên lão đại nhà cùng một chỗ xây. Không muốn Tần Chấn Đông sau khi nghe xong càng nổi giận hơn, cái kia bùn nhau giống như là có thể làm nền nhà dạng sao? Mà lại bờ biển phòng ở dễ dàng bị ẩm, người ở cũng dễ dàng đến phong thấp, ngươi muốn hại lão đại cả một đời phải không? Việc quan hệ nhi tử khỏe mạnh, Tần Mẫu nghe chút lập tức không nói gì nữa. Việc này không có thương lượng, cùng lắm thì ta không tại xưởng đóng hộp làm, muốn bắt cái kia bùn nhau đến đổi ta chỗ dựa đất phỉ, không có cửa đâu. Tần Chấn Đông bung tay lên liền thở phì phì xoay người sang chỗ khác. Tần Đức thấy dở khóc dở cười. Cũng là, bờ biển có thể trồng trọt lương thực thổ địa thực sự quá ít, mọi người đối với mỗi một khối có thể mọc ra lương thực thổ địa đều đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Dù sao ai có thể nghĩ tới ngày sau khối kia lấy lại người đều không ai muốn bùn nhau giá cả có thể từ từ lật lên trên hơn vạn lần đâu. Cha, chuyện này kỳ thật ta có biện pháp giải quyết. Tần Đức mở miệng nói. Ngươi. Tần Chấn Đông nghiêng nghiêng đầu. Tần Đức vô ý thức rụt cổ một cái, xong việc mới phát giác không đối, chính mình làm gì sợ hắn. Kết quả mới đối đầu Tần Chấn Đông cặp mắt kia, Tần Đức lại lần nữa ánh mắt lóe lên. Lúc này Tần Chấn Đông cùng mấy chục năm sau cái kia vừa gặp sự tình cũng sẽ chỉ xoa xoa hai tay trầm mặc không nói gần đất xa trời lão nhân hình tượng kém quá xa, bị hắn nhìn chằm chằm, Tần Đức cảm thấy mình đầu nhọn đều đang bước lên hàn khí. Có chủ ý liền nói, đường trong mắt chuyển trượt cùng cái con chuột bự giống như. Tần Chấn Đông quát lớn. A, cha ngươi nói gì thế, ta sao có thể như cái chuột. Tần Đức cười ha hả, tuyệt không thừa nhận chính mình vừa mới bởi vì không thể quen thuộc hơn được phụ thân khí chẳng đột nhiên chuyển biến mà bị dọa. Cha, cái kia Lý Kiến Quốc. Tần Đức bẻ ngón tay liền muốn đem kế hoạch của mình nói ra. Tiểu tử ngươi tiền đồ, Lý Kiến Quốc đều gọi đến như thế thuận miệng, quay đầu muốn hay không cũng gọi ta Tần Chấn Đông tính toán. Tần Chấn Đông đưa tay mò về trên mặt bàn bày biện một bàn biển hạt dưa, ngựa khí cũng không thêm nặng bao nhiêu, nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Tần Đức có chút hoảng hốt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nhìn như một bộ điểm nhiên như không có việc gì, chỉ lo vùi đầu đập lấy biển hạt dưa, nhưng lại mặt trầm như nước Tần Chấn Đông. Tần Đức mới nhớ tới khi còn bé phụ thân đối với mình gia giáo có bao nhiêu nghiêm, chỉ tiếc về sau mấy chục năm phảng phất ngăn cách với đời trên biển kiếp sống, để hắn đem phụ thân giáo hội đại đa số đồ vật đều quên. Cha, cái kia Kiến Quốc thúc là xưởng đóng hộp chủ quản, hắn thu nhập lại có thể nhìn, bình thường lại bận điệu, cho dù có khối đất phì, bình thường hắn làm sao có thời giờ chủ à? Hắn trên thực tế nhìn chúng cũng không phải là chúng ta chỗ rửa dưới chân mảnh đất kia, hắn chỉ là muốn đem nhà mình khối kia vô dụng bùn nhão xử lý rơi thôi. Tần Đức một lần nữa thay vào sừng của mình sắc cho Tần Chấn Đông phân tích nói. Tần Chấn Đông nhẹ gật đầu, ngươi phân tích đến không sai, nhưng người ta hiện tại đã nhìn chằm chằm chúng ta mảnh đất kia. Việc này đơn giản, hắn không phải liền là muốn đem khối kia vô dụng bùn nhão xử lý rồi chứ? Cho hắn ít tiền đem hắn khối kia bùn nhão mua lại không được sao? Tần Đức cường chịu đựng kích động nói. Người khác không biết, Tần Đức biết à, khối kia bây giờ Lý Kiến Quốc đội vã muốn vung tay bùn nhau tiếp qua 10 năm liền có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. 10 năm liền có vạn lần trở lên hồi báo, hay là người khác buộc ngươi đầu tư, loại này mua bán đi đâu mà tìm đây? Tần Chấn Đông nhíu nhíu mày nhìn xem đại nhi tử, ngươi đây không phải để cho ta biến tướng tặng lễ sao, ai bảo ngươi những này? Tần Đức sững sờ, lập tức liền điên cuồng gật đầu nói, đối với, không sai, chính là tặng lễ, mẹ ta nói không sai, cha ngươi nếu là ném đi xưởng đóng hộp làm việc, chúng ta gia đình này đều được uống gió tây bắc, không bằng tốn chút tiền trình trước tiên đem làm việc bảo trụ lại nói. Kỳ thật Tần Đức cái nào hiếm có xưởng đóng hộp công việc kia à, Tần Đức ba không được lao cha nhanh lên đường làm nữa, cùng chính mình một khối chạy thuyền đi, chỉ là tại trước mắt loại quan niệm này bên dưới, để Tần Chấn Đông từ bỏ một khối có thể trồng ra lương thực đất vì vậy cơ hội là không có khả năng làm được một việc. Mà khoản này 10 năm liền có thể vượt lên chí ít vạn lần đầu tư, Tần Đức lại không quá nguyện ý bỏ lỡ. Mấu chốt nhất là cái kia Lý Kiến Quốc làm được thật sự là quá phận cũng dám cầm làm việc cương vị uy hiếp Tần Chấn Đông. Tần Đức nhược là không có cái kia năng lực thì cũng thôi đi. Bây giờ có năng lực này, không cho cái kia Lý Kiến Quốc một cái quãng đời còn lại đều khắc sâu dạy dỗ khó quên, Tần Đức chính mình cũng cảm thấy uổng làm người con. Tần Chấn Đông không nói thêm gì nữa, chỉ là cao mày ngồi ở kia, cả người đều tựa như một loại pho tượng. Hắn là đang hờn dỗi, chuyện này là sao? Tần Đức sợ lao cha cuối cùng vẫn không nghĩ ra chuyện này, vội vàng nói, cha, nếu không chuyện này liền giao cho ta đi làm, ta cam đoan đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Ngươi, đừng quản là tặng lễ hay là mua đất, ngươi có tiền sao? Tần Chấn Đông mặc dù phát hiện đại nhi tử hôm nay tựa hồ có chút biến hóa, nhưng vẫn là không tin mao đầu tiểu tử này có thể làm tốt đại nhân đều làm không xong sự tình. Chương 6. Mặt trời lặn sau làng trải Tần Mẫu cười nhẹ nhàng đẩy nãng lấy Tần Chấn Đông đạo, Đông ca, ngươi cũng chớ xem thường lão đại, ở bên ngoài chịu một ngày khí, sau khi về nhà ta nói cho ngươi điểm có thể để ngươi cao hứng, ngươi đi xem một chút cái kia trong chum nước là cái gì. Cái gì a? Còn không thể nói, không phải ta sang đây xem. Tần Chấn Đông ngoài miệng oán trách, chân cũng rất trung thực. Đi đến bạc nước bên cạnh, Tần Chấn Đông túi đầu hướng trong chum nước nhìn thoáng qua. Cá mú sinh mệnh lực quả nhiên rất mạnh. Đầu này ở trong biển bị Tần Đức đánh ngất xỉu đi qua cá mú nghệ tại bỏ vào nước trong bạc sau, lại thật tỉnh lại. Tần Chấn Đông con mắt một chút liền sáng lên, thật lớn đầu cá mú đen, đây là lao đại ngươi bắt được. Ân, ta gặp hắn mắc cạn tại bãi cát đúng nước, liền đem nó đánh ngất xỉu khiêng trở về. Tần Đức nói láo. Vô luận là trùng sinh bí mật hay là thần bí nhận bí mật, Tần Đức đều không chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào thổ lộ dù là nửa câu. Tốt, tốt, tốt. Tần Chấn Đông một mặt nói ba tiếng chữ tốt, lớn như vậy đầu cá mú đen đều có thể chống đỡ lao tử 2 tháng tiền lương. Lập tức Tần Chấn Đông liền lại nhăn lông mày, coi như ngươi đem đầu này cá mú đen bán, cũng mua không xuống Lý Kiến Quốc khối kia bùn nhau đất ta. Hải Âm thôn địa phân ba loại, một loại là có thể trồng ra lương thực đất phì, loại này hơn là Hải Âm thôn người bệnh tắc tử, bình thường cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không bán. Một loại là không có khả năng trồng ra lương thực, nhưng có thể kiến tạo phòng ốc ruộng cạn, loại này tại Hải Âm thôn đầu thập niên 80, đại khái là 900 khối tiền một mẫu. Một tháng 9 năm 1982, một mẫu có thể trồng lương thực đất phì hơn 600 mét vuông toàn trồng lên cải trắng, một năm tổng cộng thu nhập đại khái là 180 khối tiền. Không có khả năng trồng trọt thổ địa giá cả, đại khái chính là ngang nhau diện tích có thể trồng trọt thổ địa 5 năm giá trị tổng sản lượng. Lý Kiến Quốc khối kia bùn nhão thì là thuộc về cũng không có thể trồng trọt, lại không thể khi nền nhà phế địa. Loại này tại Hải Âm thôn không đáng giá tiền nhất, nhưng nếu là thật giao dịch, tối thiểu cũng là ngang nhau diện tích có thể trồng trọt thổ địa 1 năm giá trị tổng sản lượng, cũng chính là 180 một mẫu. Lý Kiến Quốc khối kia bùn nhão tổng diện tích có hơn 1.500 bình, cũng chính là 2 mẫu ruộng nhiều, quy ra xuống tới muốn 400 khối tả hữu. "Cha, việc này ngươi liền giao cho Nga đi, tiền còn lại ta đến nghĩ biện pháp." Tân Đức vỗ ngực nói. "Mới 400 nhanh a." Tân Đức trong lòng đều vui nở hoa rồi, mảnh đất kia đợi đến 10 năm sau, 4 triệu đều có người mua. Nếu như chờ đến 20 năm sau, 40 triệu mới là mảnh đất kia chân thực giá trị. Tần Chấn Đông nhìn chằm chằm Tân Đức nhìn nửa ngày, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Có phải hay không ta không đáp ứng ngươi, ngươi liền định bụng trộm đi làm?" Tần Đức trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tần Chấn Đông chỉ vào Tần Đức đạo: "Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, nếu là làm không xong cũng đừng có miễn cưỡng, trực tiếp cùng lão tử nói, đặc biệt là không cho phép cùng bên ngoài vay tiền, mấy trăm khối tiền lão tử vẫn phải có." "Cha, ngươi đây là đáp ứng?" Tần Đức một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Chấn Đông. "Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Tần Chấn Đông tức giận nói. "Là, đúng vậy." Tần Đức vội vàng lôi kéo đệ đệ liền chạy. Chờ ca hai sau khi đi, Tần Chấn Đông tiếp tục gặm lấy biển hạt dưa, lão đại tiểu tử này cũng không biết học với ai, vậy mà đều học được biến chữ pháp tử tạc quả. Còn có thể học với ai, cha nào con lấy thôi. Tần Mẫu một bên cho Tần Chấn Đông thịt cơm, vừa cười nói. Tần Chấn Đông thở dài, ta nếu là có bản lãnh này cũng không trở thành tại xưởng đóng hộp làm nhiều năm như vậy vẫn chỉ là cái lái xe tải nói thật, cái này mấy trăm khối tiền ta là thật không nguyện ý ra. Vậy ngươi còn để cho lão đại đi thử xem. Tần Mẫu nghi ngờ nói. Tần Chấn Đông nhìn chung quanh một chút, sau đó mới duỗi ra một bàn tay mở ra, hắn hạ giọng nói, đoạn thời gian trước lão Chu vì đem nhi tử đem vào xưởng đóng hộp, ngươi biết bỏ ra bao nhiêu tiền không? Số này, 500. Tần Mẫu hoảng sợ nói. Còn không phải sao, ta nhìn lão đại vô cùng cơ linh, nếu là ta trực tiếp cầm 400 khối tiền đi tìm Lý Kiến Quốc, bằng vào ta cùng Lý Kiến Quốc quan hệ, người ta chưa hẳn chịu giúp ta, ngược lại lão đại chính mình đi, việc này muốn tốt xử lý một chút, nếu là lão đại thực có thể đi vào xưởng đóng hộp bên trong, lão tử chính là hoa 400 khối thì thế nào? 2 năm liền kiếm về. Tần Chấn Đông đạo, tương đương với làm không công 2 năm mua cái có thể ăn cả đời bát sắt, cái kia đúng là giá trị. Tần Mẫu gật đầu nói. Tần Đức còn không biết lão cha đang đánh cùng hắn hoàn toàn tương phản chủ ý, muốn đem hắn cho đem vào xưởng đóng hộp đi làm đâu. Hắn mang theo đệ đệ Tần Dương tại ngoài phòng mừng khấp khởi đánh nước giếng rửa tay. Chỉ cần cầm xuống cái này 2 mẫu đất, cái này 20 năm hắn chính là mỗi ngày nằm cái gì cũng không làm, 20 năm sau cũng khẳng định sẽ vượt qua giàu có sinh hoạt. Đương nhiên, sống lại một đời, Tần Đức khẳng định không có khả năng mỗi ngày cái gì cũng không làm, cứ như vậy một năm năm chết dí 20 năm sau. Trên bàn cơm cũng chỉ có 2 cái đồ ăn, một cái củ cải làm nấu đậu hũ, một cái lá rau xanh. Tần Đức lại ăn đến say sưa ngon lành, đây là mẹ ruột nấu đồ ăn. Đầu này cá mú đen không thể để cho kẻ bán cá đến thu. Ngày mai sáng sớm ta đi Tuệ Thành kéo hàng thời điểm tự mình cho đưa Long Cảng bến tàu, đến vậy ít nhất có thể nhiều bán 2-3 mao tiền một cân. Lão đại, lão nhị, các ngươi một hồi ăn xong cơm tối nếu có rảnh rỗi lời nói, liền lại đi bờ biển đi dạo, nếu có thể lại nhặt được một cái gì tôm à, cua sáng mai ta một khối dẫn đi. Tần Chấn Đông vừa ăn cơm vừa nói. Tần Đức liền vội vàng gật đầu, cái này đang cùng tâm ý của hắn, rất nhiều sinh vật biển đều là ngày nằm đêm ra, coi như Tần Chấn Đông không nói, hắn cũng chuẩn bị sau khi ăn cơm tối xong đến trên bờ biển đi xem một chút. Tần Dương cũng rất vui vẻ, ca, ta cùng ngươi so tài một chút hay bắt được con cua lớn càng nhiều. Tần Đức cười híp mắt buông xuống bắt búa, khẳng định là ngươi. Tần Mẫu thì là lo lắng nói, các ngươi hai huynh đệ ngay tại trên bờ cắt nhìn xem là được rồi, ban đêm có thể tuyệt đối đừng xuống biển, coi như muốn xuống biển, cũng chỉ hứa tại đá ngầm hố nhìn xem, tuyệt đối đừng đến biển sâu đi. Yên tâm đi, có ta nhìn Á Dương đâu, chắc chắn sẽ không để hắn xuống nước. Tần Đức dừng tay đạo, cũng là bởi vì ngươi tại ta mới không yên lòng. Tần Mẫu tức giận nói. Tần Đức sững sờ, lập tức liền lúng túng sờ lên cái mũi không dám nói thêm nữa. Giống như thật sự là chuyện như vậy, Hải Âm thôn người đồng lứa tại hắn hiện tại cái tuổi này, xác thực là thuộc hắn nhất đại nhất dã. Ăn xong cơm tối, Tần Dương thật hưng phấn cầm chén đũa ném một cái, "Ca, chúng ta đi mau." "Ân, ngươi đi tìm 2 cái đèn tin, ta đi lấy 2 cái thùng nước." Tần Đức đáp ứng nói. Kỳ thật ban đêm đi đi biển bắt hải sản cũng không phải là rất cần mang cái gì đèn tin. Lạc nhật sau bãi cát, tuyệt đối phải so mặt trời lặn trước náo nhiệt được nhiều. Một tháng 9 năm 1982 Hải Âm thôn mặc dù không giống mấy chục năm sau như vậy khắp nơi đều là đèn đường, đèn neon, nhưng cũng tuyệt không phải một mảnh đèn kịt. Lúc này Hải Âm thôn là làng trại, chỉ cần không phải gió thổi trời mưa xuống khí, liền mỗi lúc trời tối đều có đại lượng ngư dân xuyên thẳng qua tại trên bờ cát. Đại đa số bắt cá mà sống ngư dân đều là sau bữa cơm chiều liền đi trên bờ cát làm ra biển trước công tác chuẩn bị, hoặc là trực tiếp ra biển. Sau đó mãi cho đến ngày thứ 2 trước khi trời sáng, đều sẽ không ngừng có ngư dân lái thuyền đánh cá từ trên biển trở về. Chương 7. Ra biển đến bờ biển, trên bờ biển quả nhiên rất nhiều người, mà lại không giống 3-40 năm sau. 30-40 năm sau đi biển trên cơ bản đều là đã có tuổi. Người trẻ tuổi hoặc là chính là ăn không được cái này khổ, làm một đoạn thời gian liền chạy, hoặc là chính là có lòng cầu tiến, làm một đoạn thời gian liền thi cái thủy thủ chứng, đi càng lớn trên thuyền mưu cầu tốt hơn phát triển. Cái niên đại này, Hải Âm thôn đại bộ phận thôn dân đều dựa vào biển mà sống, vô luận già trẻ đều là ở trên biển mưu sinh sống. Đại bộ phận trên tiểu ngư thuyền đều là một cái có kinh nghiệm lão tử, mang theo một đến hai cái trẻ tuổi tiểu tử đi ra biển. Đối với mấy cái này có lẽ có ấn tượng, hoặc đã sớm không nhớ rõ các hương thần, Tần Đức cùng Tần Dương chỉ cần đụng phải, cũng phần lớn đều sẽ thân mật lên tiếng kêu gọi. Đây là thời đại này giọng chính, không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, phía sau lại là nói như thế nào, dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy người, ở trước mặt hoặc là liền đại xảo một khung, hoặc là chính là cười cười nói nói. Đức ca. Từ Hải Dương phương hướng đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, Tần Đức thuận lấy thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, một cái cao cao gầy gò, tóc tự nhiên quyển, làn da nhìn có chút vàng như nến thanh niên từ một chiếc bẹn bẹn dài 5 mét phá trên thuyền đánh cá nhảy xuống biển, sau đó nâng cao lấy chân tại không sâu trong nước biển chậm rãi từng bước nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Nhìn thấy người này, Tần Đức sắc mặt lập tức vui mừng, lập tức liền lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua chính ngồi xổm ở trên bờ cát hự hự không biết đang đào cái gì thân đệ đệ. Tần Đức móp méo miệng, nếu sớm biết sẽ gặp phải gia hỏa này liền không mang theo Tần Dương tới. Mặt kia sắc cơ vàng thiếu niên cao gầy gọi Lý Đào Dương, từ nhỏ đã cùng Tần Đức cùng nhau lớn lên, hai người là quan hệ tốt vô cùng bạn chơi. Hậu thế trong hơn 10 năm, hai người đại đa số thời điểm cũng đều ở tại cùng một chiếc thuyền lớn ra biển, là chân chính trải qua tuyết nguyệt, mưa gió, hai nạn, nguy hiểm, giàu nghèo các loại đa trọng khảo nghiệm sau, vẫn như cũ quan hệ như lúc ban đầu bạn bè thân thiết. Lão Lý, ngươi đây là chuẩn bị ra biển đâu? Tần Đức dẫn theo cái thùng nước lão đạo chủ động hướng Lý Đào Dương đi tới. Lão Lý. Lý Đào Dương có chút kỳ quái Tần Đức đối với hắn xưng hô, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý, không phải, cha ta hôm nay có việc tới không được, cho nên không ra biển, ta là tới cho thuyền thêm điểm dầu đi Hezen, thuận tiện đem thuyền ngừng xa một chút, đừng ngày mai thủy triều xuống sau mắc cạn. Đức ca, ngươi đây là mang ngươi đệ thừa dịp thủy triều xuống đến đi biển bắt hải sản. Lý Đào Dương chỉ Tần Đức trên tay dẫn theo nhôm ra thùng nước. Vốn là quyết định này. Tần Đức đạo. Lý Đào Dương chớp chớp hai mắt. Đây không phải gặp được ngươi thôi. Tần Đức đưa tay ôm trầm Lý Đào Dương bả vai cười hì hì nói. Lý Đào Dương hậu thế lẫn vào so Tần Đức tốt không ít, mấy chục năm sau thậm chí tại một nhà cỡ trung xuyên quốc gia Viễn Dương đánh bắt trong công ty lăn lộn đến thuyền lão quỷ vị trí, nguyên nhân chính là hắn viên kia đầu xoay chuyển nhanh, hắn vẹn vẹn chỉ là hơi chút suy nghĩ liền trừng lớn hai mắt, Đức ca, ngươi không phải là muốn giá ta chiếc thuyền này ra biển đi. Không nên không nên, Nga cha nếu là biết sẽ cầm dây thừng đem ta treo ngược lên đánh. Cái niên đại này Hải Âm thôn đại nhân người đối diện bên trong hải tử thái độ đều là nuôi thả thái độ. Mặc kệ trong nhà tiểu tử là lên cây móc chim hay là xuống biển mò cá, lại hoặc là cái gì cũng không làm, cả ngày liền chơi bời lêu lổng, thậm chí đánh nhau ẩu đả trong nhà đều chỉ sẽ không cho sắc mặt tốt, sẽ không thật bên trên cương tuyến. Nhưng ai vợ con nếu là dám ở không có kinh nghiệm phong phú lao ngư dân dẫn đầu xuống, một mình lái thuyền ra biển, cái kia sau khi trở về tuyệt đối không thể thiếu một trận phụ tử tử hiếu hình ảnh. Đều nói các ngư dân không sợ mưa gió, không sợ biển cả. Kỳ thật đại đa số các ngư dân đối với biển cả kính sợ, vậy cũng là dung nhập trong lòng. Loại kia chân không có khả năng dẫm lên lục địa, hơi không cẩn thận liền sẽ lật út tại vực sâu vạn trượng cảm giác, không có người đã trải qua là tuyệt đối sẽ không hiểu. Sợ cái gì, ngươi cũng cùng cha ngươi ra biển nhiều lần như vậy ngươi còn không tính cái kinh nghiệm phong phú lao ngư dân sao? Tần Đức hoàn toàn thất vọng. Lý Đào Dương sắc mặt một khổ, kinh nghiệm phong không phong phú ta nói không tính à, cho ta cha nói mới tính. Ngươi cũng không có độc lập ra tới biển hơi, hắn làm sao biết ngươi kinh nghiệm phong không phong phú? Tần Đức lý chỗ đương nhiên đạo. Tần Đức nhất ngữ phảng phất bừng tỉnh người trong động, Lý Đào Dương hai mắt phát sáng lên, đúng à? Kaka ta giống như cũng là chính mình lái thuyền ra một lần biển, sau đó là hắn có thể chính mình một mình lái thuyền ra biển. Tần Đức trên mặt bất động thanh sắc, bụng lại cười đến run rẩy, ca của ngươi đều bao lớn. Hắn 22, đã cùng cha ngươi ra biển bắt cá mấy năm, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn? Vừa tròn 18 tuổi, mới đi theo lão cha ở trên biển chạy mấy chuyến. Đem tâm thả trong bụng đi, hết thể có ta đây, các loại ra biển trở về ta sẽ giúp ngươi đem dầu cho bổ đầy dạng này, cha ngươi cũng không biết ngươi ra biển qua. Tần Đức đạo, chú ý này bên trong. Lý Đào Dương điên cuồng gật đầu. Ngươi chờ một chút. Tần Đức quay đầu nhìn về phía mình đệ đệ, hướng hắn la lớn, "Tần Dương, ca, chuyện gì chứ?" Tần Dương lập tức xách thùng chạy tới, hắn còn giơ lên cái thùng cho Tần Đức nhìn, "Ca, ngươi nhìn ta mới vừa ở trên bờ cắt đào được hai cái con trai. Mặc kệ là 3-40 năm sau hay là hiện tại, con trai tại trên bờ cắt đều như thế có thụ mọi người ưu ái, mọi người tại trên bờ cắt nhặt được con trai, không chỉ có thể thưởng thức được mỹ vị, còn có thể thể nghiệm đến biển cả khí tức." Tần Đức đạo, "Tần Dương, một hồi ta cùng ngươi đào Dương ca ca muốn tới trên biển đi xem một chút, ngươi tiếp tục tại trên bờ cắt đào con trai, hay là cùng chúng ta cùng nhau đi trên biển?" Lý Đào Dương sắc mặt một chút liền thay đổi, hắn đẩy đẩy Tần Đức cánh tay, "Đức ca, ta hai đến liền tính toán, ngươi dẫn hắn đi không thích hợp đi." "Yên tâm đi, có ta đây." Tần Đức cười nói. Tần Dương thì là một mặt không dám tin nhìn xem Tần Đức, "A, ca, ta cũng có thể ra biển sao? Chỉ cần ngươi muốn đi, ca liền dẫn ngươi đi." Tần Đức mỉm cười gật đầu, mang Tần Dương ra biển, là Tần Đức trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định, Tần Dương chỉ so với hắn nhỏ 2 tuổi, trước mắt đã 16. Tại làng trài rất nhiều người đều là cái tuổi này liền theo trưởng bối trong nhà một khối ra biển bắt cá. Tần Đức phụ thân không phải ngư dân, cho nên mãi cho đến cuối cùng, Tần Dương cũng không có cơ hội cùng người học tập ra biển bắt cá bản lĩnh. Chính vì vậy, về sau Tần Dương bức bách tại sinh kế không thể không ra biển mưu sinh thời điểm, bởi vì không có luyện thành một thân quá cứng bản lĩnh, kết quả chỉ là một trận rất nhỏ sóng gió, liền làm hắn vĩnh viễn lưu tại biển cả. Tân Đức tự nhận là chính mình mấy chục năm luyện thành một thân ra biển bản lĩnh, không thể so với lúc này Hải Âm thôn bất kỳ một cái nào ngư dân phải kém hơn, do hắn mang theo Tần Dương ra biển, Tân Đức là yên tâm nhất. "Ca, ta muốn đi." Tần Dương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền điên cuồng gật đầu nói. "Đi, ra biển." Tân Đức vung tay lên, dẫn hai người liền hướng bờ biển đi đến, thật giống như trên mặt biển ngừng lại chiếc thuyền kia là hắn một dạng. Tần Dương mặt mũi tràn đầy đều biết hưng phấn, đi theo Tần Đức sau lưng giật nảy mình. Lý Đào Dương thì là khổ khuôn mặt, đấy lòng nghĩ đến song song, nếu để cho lão cha biết hắn không chỉ có ra biển hay là mang theo huynh đệ Tần gia một khối ra biển, sau khi về nhà không phải đem hắn ra cho lột không thành. Chương 8. Cá mập kinh hồn. Lý Đào Dương nhà chiếc thuyền này rất nhỏ, chỉ có dài 5 mét, không đủ rộng 2 mét, phóng trên lục địa cũng liền một chiếc xe Việt dã lớn nhỏ. Động lực dùng chính là song song bốn cái ngoại quải thí động cơ dầu ma rút, có điểm giống thu nhỏ số máy kéo, cụ thể mỗi cái mã lực bao nhiêu thật không rõ ràng, bất quá chắc chắn không lớn. Đơn độc tháo ra một đài phối cấp đồ chơi xe đều không nhất định đủ, 20 30 năm sau căn bản là không có nhà ai động cơ dầu ma rút nhà máy biết sinh sản nhỏ như vậy mã lực động cơ dầu ma rút. Nhưng ở những năm 80, đây cũng là thụ nhất các hoan nghênh hệ thống động lực, không chỉ có cạn dầu, còn phi thường tốt điều khiển. Đến nỗi động lực chưa đủ vấn đề, cái kia tại những năm 80 căn bản cũng không phải là vấn đề. Tân Đức cùng Lý Đào Dương một trước một sau ngồi ở trên thuyền nhỏ, một trái một phải một người phụ trách đong đưa một cái thuyền mái chèo, liền hoàn mỹ điển vào động cơ dầu ma rút động lực chưa đủ thiếu hụt. Lý Đào Dương sợ bên bờ có người quen nhìn thấy hắn lái thuyền ra biển quay đầu đem chuyện này nói cho hắn biết lão cha, cho nên vừa lên thuyền liền liều mạng đong đưa mái chèo. Tân Đức không biết đối diện Lý Đào Dương tại chúng cái gì gió, nhưng vì bảo trì thuyền nhỏ cân bằng, cũng chỉ có thể đi theo Lý Đào Dương giao động tương tiết tấu ra sức đong đưa. Thuyền nhỏ rất nhanh liền nhanh trong cách rời bờ biển, biến mất ở đen kịt một màu trên mặt biển. Tân Đức chú ý tới Tần Dương thần tình trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn rụt lại cơ thể ngồi ở thuyền nhỏ chính giữa, hai cánh tay còn gắt gao nắm lấy thuyền hai bên. "Sợ hãi?" Tân Đức một bên đong đưa thuyền mái chèo một bên hỏi. "Không sợ, chính là có chút khẩn trương, ca, Đào Dương ca, chúng ta còn muốn đi nơi nào à, ở đây đã không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy bên bờ đèn lớn." Tần Dương nói. Bởi vì đại đa số ngư dân cũng là nửa đêm ra biển, trước khi trời sáng liền xử lý xong cá lấy được trở về, cho nên Hải Âm thôn bên bờ biển mỗi lúc trời tối đều rất náo nhiệt, thậm chí trong thôn có kéo chuyên môn dây điện, gắn một loạt cực lớn đèn pha chiếu vào mặt biển, vừa tới phòng ngừa thôn dân có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thứ hai đưa đến chỉ dẫn đèn tác dụng. Ngay ở chỗ này còn kém không nhiều lắm. Tần Đức ha ha cười hai tiếng, cũng không nói cái gì an ủi lệ đệ. Một là hắn sẽ không, hai là ở trên biển theo gió mưa vật lộn nam nhân không cần ăn ủi. Kỳ thật vẫn là muốn chạy càng xa một điểm, nơi này nước quá trong, ta cảm thấy ở đây không có cá. Ngược lại là lúc trước một mực thì thầm không muốn ra biển Lý Đào Dương thăm dò hướng về trong biển liếc mắt nhìn rồi nói ra. Tân Đức có chút kinh ngạc nói, lão Lý, ngươi mới ra biển mấy lần, liền sẽ nhìn trong nước có hay không cá sao? Này, ta không có là ra biển kinh nghiệm, nhưng nhìn trong nước có hay không cá bản lĩnh ta từ nhỏ đã biết ta. Lý Đào Dương có chút đắc ý nói. Tân Đức nhíu mày, nhìn cá bản lĩnh hắn cũng biết, bất quá đây là hắn về sau đi theo thuyền lớn chạy gần 10 năm mới học được bản lĩnh. Đào Dương ca, ngươi là thế nào nhìn trong nước này có hay không cá đó a? Ngược lại là Tần Dương đối với việc này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bằng cảm giác, việc này rất huyền, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng ta chỉ cần nhìn xem mặt nước, liền có thể đại khái cảm thấy trong nước này có hay không cá, hơn nữa mỗi lần đều tương đối chính xác xác thực, đây là thiên phú, ngươi học không được. Lý Đào Dương đắc ý nói. Không nói thì không nói đi, còn thiên phú. Tần Dương nhíu môi nói. Gặp Tần Dương hiểu lầm, Lý Đào Dương lập tức gấp, ngươi là Đức ca đệ đệ, kia chính là ta thân đệ đệ, ta không phải là không nói, là ta thật không biết làm như thế nào giải thích với ngươi. Tốt, lão Lý, không cần giải thích, ta biết ngươi thật sự không biết giải thích thế nào. Tần Đức cười nói. Đức ca. Lý Đào Dương một mặt cảm kích nhìn thay hắn giải vây Tần Đức. Ta dạy cho các ngươi một cái đơn giản nhất nhìn trong nước có hay không cá phương pháp a. Tần Đức đạo. Ca ngươi còn hiểu cái này. Tần Dương không dám tin nói. Lý Đào Dương cũng một bộ dáng không tin. Tần Đức cười cười, tự mình nói. Ra biển bắt cá điều kiện tiên quyết là có cá có thể bắt, bắt được cá điều kiện tiên quyết là tìm được cá, tại rộng lớn hải vực nếu như tùy tiện liền tung lưới, hiệu quả kia không khác mò kim đáy biển, nếu như không muốn uổng phí lãng phí tinh lực cùng thời gian, vậy thì nhất định phải tại tung lưới phía trước tiên xác định rõ trong nước có cá. Ai nha, ngươi muốn thật có phương pháp gì liền mau nói, đừng nói loại này nói nhảm. Lý Đào Dương thúc giục nói. Rất đơn giản, nước cạn nhìn thủy màu sắc, nói như vậy, quá trong suốt trong nước là không có cá nhiều trong nước, thủy thể màu sắc sẽ có chút biến hóa. Nếu như thủy sắc không phải tô bị thanh tịnh, nhưng cũng không phải phá lệ và đủ, liền đứng tại trên thuyền hướng về trong nước nhìn, mơ hồ có thể trông thấy dưới nước nếu là có cây rong chỗ, đều khả năng cao có thể có cá. Tần Đức cười nói. Cái kia nếu là nước sâu chỗ đâu? Tần Dương hỏi. Thủy quá sâu chỗ trên cơ bản đều lại được xưng là hải dương hoang mạc, là căn bản cũng không cần phải lãng phí thời gian tung lưới loại địa phương kia trên cơ bản rất không có khả năng sẽ xuất hiện đơn độc một đầu hai đầu hoặc nhóm nhỏ bầy cá, chỉ cần vừa xuất hiện cá thì nhất định là bầy cá lớn, đứng tại trên thuyền có thể trực tiếp thấy rõ. Tần Đức đạo. Cái này cũng là rất nhiều xử lý Viễn Dương đánh bắt thuyền vừa đi ra ngoài liền ném đà bất động nguyên nhân. Cùng mờ mịt không căn cứ ở trên biển đi dạo lung tung, uổng phí hết dầu nhiên liệu, còn không bằng tìm được một khối cố định có bầy cá qua lại chỗ lưới vây tác nghiệp. Cái kia ca ngươi cảm thấy nơi này có cá sao? Tần Dương hỏi. Có. Tần Đức phi thường khẳng định gật đầu nói. Vậy ta vung một lưới thử xem. Lý Đào Dương đứng lên, dẫm đến thân thuyền một hồi lay động, Tần Dương dọa đến lập tức hai tay nắm chặt thuyền hai bên, sợ mình rơi xuống. Vung một lưới thử xem a. Tần Đức gật đầu một cái, cũng đứng lên đi đến đệ đệ bên cạnh đè lại Tần Dương bà bay, mấy chục năm viễn dương đánh bắt tác nghiệp để cho hắn quen thuộc thuyền dừng ở một nơi ôm cây lợi thỏ, hắn kỳ thực là không quá nguyện ý ở trên biển điều khiển chiếc này thuyền nhỏ mờ mịt không căn cứ tung bay tìm kiếm mấy cá. Chủ yếu là cái thuyền này thực sự quá không tiết kiệm năng lượng. Mỗi 20 trong biển ít nhất phải tiêu hao 3 bát làm cơm. Hơn nữa có thần bí nhẫn, Tân Đức kỳ thực không quá quan tâm trong nước biển có hay không cá, hắn càng nghĩ đến hơn nước biển phía dưới đi xem một chút, một hồi Lý Đảo Dương tung lưới sau nếu là không có mò được cá, hắn vừa vặn thừa thế nói đến dưới đáy nước đi nhìn một mắt. Thảo. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Đảo Dương đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Tân Đức nghi ngờ nói. Dưới đáy nước có cá mập. Lý Đảo Dương cả người cơ thể đều căng đến thật chặt, hai tay của hắn gắt gao nắm lấy thuyền mái chèo, ánh mắt từng chút dò xét mặt nước, thật giống như một cái sù lông lên mèo. Làm sao? Tân Đức lập tức cả kinh, nói chuyện đồng thời viên kia thần bí nhẫn hiện lên ở tay trái trên ngón tay cái. Lập tức Tân Đức ánh mắt thay đổi, ánh mắt của hắn có thể rõ ràng xuyên qua mặt nước, không nhận nước biển trở ngại cùng hắc ám có nhiều, một mực từ mặt nước nhìn thấy sâu vài chục thước dưới đáy nước. Lại thật sự có một đầu cá mập, một đầu xấu vô cùng cá mập. Thân thể của nó bằng thẳng, vây ngực giống một đôi cánh, một đôi vung phát ra yếu ớt lục quang mắt ti hy sinh trưởng ở phần lưng, trên người của nó còn có một đôi rất lớn lỗ thoát khí, lỗ mũi phía trước có hình nón xúc tu. Tân Đức trông thấy đầu này cá mập thời điểm, nó đang mở lớn lấy vây ngực, giống chim chóc bay lượn giống như liền tuần tra tại thuyền đánh cá bên trái không đến 2m vị trí. Chương 9. Tiên hạ thủ vi cường là đầu cá mập dẹn. Tân Đức nhìn về phía Lý Đạo Dương cùng Tần Dương, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, hai người các ngươi đều ngồi xổm ở trong thuyền ở giữa, không được lộn xộn. Lúc kiếp trước, Tân Đức chạy mấy chục năm thuyền lớn. Mặc dù bởi vì ít đọc sách nguyên nhân, đến cuối cùng cũng không hôn cái cao cấp thuyền viên thân phận. Nhưng trực tiếp nhất quản lý đến từ các nơi trên thế giới mấy chục hào thủy thủ trưởng Tân Đức nhưng vẫn là làm qua hắn cái này một nghiêm túc. Mới có 18 tuổi, Lý Đào Dương lập tức dọa đến ngoan ngoãn ngồi xổm ở trong thuyền ở giữa không dám luận động. Đến nỗi Tần Dương, hắn từ nghe được cá mập hai chữ lên liền căn bản muốn không cần Tần Đức nhắc nhở, cả người đều hận không thể muốn ghé vào trên thuyền bên, căn bản là một cử động nhỏ cũng không dám. Đức ca, cái này cá mập dẹt biết cắn người sao? Lý Đào Dương ngồi xuống sau, gặp Tần Đức còn đứng ở trên bông thuyền, lập tức rất là lo lắng hỏi. Tần Đức gật đầu một cái, nếu là không cắn người cá mập, vậy hắn căn bản liền sẽ không nghiêm túc như vậy. Cá mập dẹt là một loại đối với ngư dân tới nói rất nguy hiểm cá mập. Loại này cá mập ban ngày ưa thích trốn ở bùn cát chất đáy biển, lúc buổi tối lại đặc biệt hoạt động mạnh, còn đặc biệt ưa thích tại ban đêm lúc bơi tới nước ngọt khu vực chơi bùa, thường xuyên sẽ công kích ngư dân. Tần Đức đạo, tên như ý nghĩa, cá mập dẹt ngoại hình dáng dấp phi thường giống tỷ bà, thân thể của nó bằng thẳng, hai con mắt đều ở vào thân thể phần lưng, vô cùng thích hợp thực chất rừng sinh hoạt. Điểm ấy có điểm giống cá tơn mơn, chỉ cần đem cơ thể giấu ở đáy biển trầm tích trong các đá, lộ ra hai con mắt bên ngoài, nó liền có thể rất tốt ẩn tàng nổi chính mình, một bên chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới, một bên tránh né thiên địch sát hại. Nước ngoài khu vực nhưng là Tân Đức hậu thế đi theo thuyền lớn chạy hải lúc học được một cái danh từ chuyên môn, còn gọi là nửa nước biển, là chỉ độ mặn xen vào nước ngoài cùng nước biển ở giữa thủy vực, bình thường là chỉ dòng sông cùng biển cả giao hội chỗ. Có thể tại nước ngoài khu vực sinh hoạt loài cá phần lớn có thể thích ứng thủy chiều cùng thủy chiều xuống mang tới độ mặn ba độ. Mà giống cá mập dẹt thì càng là có thể tại thuần trong nước ngoài như cũ sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Chính là bởi vì cá mập dẹt loại này tập tính, Tân Đức mới có thể nói cá mập dẹt là một loại thường xuyên sẽ đối với ngư dân phát động công kích cá mập. Cá mập dẹt phạm vi hoạt động cùng ngư dân phạm vi hoạt động thật sự là quá trùng điệp. Giống hải âm thôn ngư dân, số đông cũng là buổi tối ra biển, trước khi trời sáng liền xử lý xong cá lấy được về nghỉ ngơi. Cá mập dẹt cũng như vậy, nó ban ngày trốn ở đáy biển, ban đêm mới đến chỗ tuần tra chơi đùa. Hải âm thôn ngư dân điều khiển thuyền đánh cá, mặc kệ là có hay không động cơ tất cả đều là thuyền nhỏ, chạy không được quá xa, cá mập dẹt loại này cá mập hết lần này tới lần khác lại ưa thích tại nước ngoặt khu vực hoạt động. Lý Đào Dương cùng Tần Dương bị Tần Đức lời nói làm cho sợ hãi. "Ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a?" Tần Dương nói chuyện thậm chí đều mang nước nở. Tần Đức nhíu nhíu mày, hắn kỳ thực cũng là không quá nguyện ý cùng đầu này cá mập dẹt lên gì xung đột. Thế nhưng là đầu này cá mập dẹt đều không ngừng biến hóa vị trí, tuần tra tại thuyền nhỏ hai bên. Rất rõ ràng đầu này cá mập dẹt đối với chiếc này thuyền nhỏ vô cùng cảm thấy hứng thú. Hết lần này tới lần khác Tần Đức lại biết cá mập dẹt tập tính, loại này cá mập trời sinh tính hảo tính không hiếu động, chỉ khi nào động, hay kia là một thất ngựa hoang mất cương, nó có thể liên tục du động chơi đùa cả đêm đều không cảm giác được mỏi mệt. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cùng lắm thì liền để đầu này cá mập dẹt đi theo. Thậm chí vì đệ đệ cùng Lý Đào Dương an toàn cân nhắc, Tần Đức tối nay không bắt cá trực tiếp quay đầu đem thuyền lái trở về bên bờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà không được, ta muốn đem đầu này cá mập làm thịt. Tần Đức trầm giọng nói. A. Tần Dương cùng Lý Đào Dương đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn xem Tần Đức. Tần Đức cũng rất bình tĩnh, cá mập dẹt là chính cống hung mãnh hải dương loài săn mồi, một khi bị kinh động hoặc bị chọc giận, liền sẽ lập tức thể hiện ra nó hải dương loài săn mồi tốc độ kinh người cùng với kinh khủng năng lực công kích. Về sau các ngươi ra biển nếu là gặp phải loại này sinh vật biển, hoặc là ngay lập tức rời xa. Hơn nữa cầu nguyện không có quấy nhiều đến nó, hoặc là liền nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp cho nó một kích chí mạng. Thuyền nhỏ coi như lập tức quay đầu, từ nơi này lái về bên bờ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Tân Đức không dám đánh cược thời gian dài như vậy bên trong thuyền nhỏ cũng sẽ không kinh động đầu này cá mập dẹt. Một khi nếu để cho đầu này cá mập dẹt ra tay trước nổi công kích, đầu này dài 5m, không đủ rộng 2m thuyền nhỏ, đối với đầu này cá mập dẹn có cùng không có là giống nhau, căn bản không được quá nhiều tác dụng bảo vệ. Hai người các ngươi ngồi xong, không cần nằm sấp, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt biển, vạn nhất nếu là cái này cá mập nhảy ra mặt nước, nhất định muốn nhìn chuẩn có phải hay không tại hướng về ngươi công kích, đúng vậy nhất định phải trốn. Tân Đức chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ bong thuyền biên giới sờ lên một cái tam xoa xiên cá, hắn làm ra quyết định, vẫn là phải xử lý đầu này cá mập dẹn. Mặc dù cử chỉ này có chút mạo hiểm, nhưng tiên hạ thủ vi cường cuối cùng thắng qua chờ đầu này cá mập dẹn ra tay trước lên tiến công muốn hảo. "Ca, ngươi cẩn thận một chút." "Đức ca, ta tới giúp ngươi." Lý Đào Dương nhưng là cũng hốt lên một nắm tam xoa xiên cá từ bong thuyền đứng lên. "Không cần, ngươi bảo vệ tốt A Dương là được rồi." Tân Đức cũng không dám để cho Lý Đào Dương tới, lúc này Lý Đào Dương chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, cũng không phải khi đó cái kia ngang dọc tứ hải thuyền lão quỷ, đối phó cá mập dẹn hắn chỉ có thể cản trở. Tân Đức kỳ thực cũng không phải rất lo lắng cho mình an nguy, hậu thế chạy thuyền lớn thời điểm hắn liền hung mãnh hơn cá mập bỏ đều giết qua. Một đầu vẫn chưa tới dài 2 mét cá mập dẹn mà thôi. Phiêu bạc biển cả mấy chục năm, một mực hành tẩu tại lật út ở giữa, gặp phải nguy hiểm vô số kể, Tân Đức đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh. Cầm trong tay xiên cá, chân đạp bông thuyền, dù là chính là không có thần bí nhẫn Tân Đức cũng dám cùng đầu này cá mập dẹn đấu một trận. Ít nhất Tân Đức cũng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Bây giờ có thần bí nhẫn bản thân, Tân Đức lo lắng duy nhất chính là đầu này cá mập dẹn trước không công kích mình, mà là đi công kích Lý Đạo Dương hoặc Tần Dương thôi. Cái này cũng là Tân Đức quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường nguyên nhân chủ yếu nhất. Cá mập dẹn cùng nó họ hàng gần cá mập trắng khổng lồ so sánh, có thể nói là một loại vô cùng ôn thuận cá mập, nó lúc bình thường thì sẽ không chủ động công kích nhân loại, chỉ có tại chấn kinh hoặc bị chọc giận thời điểm mới có thể cấp tốc phản kích. Tân Đức hắn bây giờ việc cần phải làm chính là kéo đầu này cá mập dẹn cứu hận. Cầm trong tay tam xoa xiên cá, Tân Đức an tĩnh đứng tại thuyền nhỏ biên giới. Tam xoa xiên cá bằng gỗ nhược điểm chỉ có 1m8 dài, tính cả đằng trước thép chế cái nĩa toàn trường cũng liền 2m1. Tân Đức còn chưa thể nắm tam xoa xiên cá bằng gỗ nhược điểm tối phần đối phát lực, như thế có thể phát huy ra tới khí lực thật sự là quá nhỏ. Hắn đang chờ đầu này cá mập dẹn tới gần thuyền đánh cá 1m vị trí. Một bên nửa ngồi lấy Tần Dương, đồng dạng cầm trong tay xiên cá thân người cong lại Lý Đào Dương toàn bộ đều chết chết nhìn chằm chằm Tân Đức, thở mạnh cũng không dám. Tần Dương thậm chí còn hai tay bịt miệng lại, dường như là sợ sẽ phát ra âm thanh kinh động đến đầu kia cá mập dẹn. Chương 10. Săn giết cá mập dẹn. Tân Đức đầu não lại càng ngày càng rõ ràng, mượn nhờ trên tay cái này nhẫn, hắn có thể rõ ràng tại trong đêm đen, xuyên thấu qua mặt nước thấy rõ ràng đầu kia cá mập dẹn dưới đáy nước nhất cử nhất động. Đây là một đầu công cá mập dẹn. Cá mập dẹn sau khi thành niên thư đồng dạng có thể dài đến 2m trở lên, công cá mập chỉ có thể dài đến 1m8 dáng vẻ liền sẽ ngừng lớn lên. Gần 2m chiều dài công cá mập dẹn, đây chính là trong tất cả cá mập dẹn đáng sợ nhất một loại. Nó không chỉ có là một đầu thành niên giống được cá mập dẹn, vẫn là trong một đầu tại giống được cá mập dẹn đều tương đối cường tráng cá thể. Tân Đức kỳ thật vẫn là hy vọng đầu này cá mập dẹn có thể chính mình chạy mất, dạng này đối với tất cả mọi người hảo. Nhưng đầu này cá mập dẹn thực sự quá không lên nói, tại lại vòng quanh thuyền đánh cá bơi vài vòng xác định thuyền đánh cá không có nguy hiểm sau, nó thậm chí cơ thể lao thuyền đánh cá dưới đáy, dường như là có ủi lật thuyền đánh cá ý nghĩ. Cái này còn cao đến đâu? Cái này đều tính toán không được thuyền đánh cá, chỉ có thể coi là xuồng tam bản đồ vật, lấy cá mập dẹn trong nước lực đạo là thực sự có khả năng ủi đến lật. Tân Đức nhìn chuẩn thời cơ, hai tay nắm tam xoa xiên cá bằng gỗ nhược điểm, đột nhiên nhắm ngay đầu kia cá mập dẹn đầu liền đã đâm tới. Cá mập dẹn thân là hung mãnh hải dương loại săn mồi tính cảnh giác là có, tam xoa xiên cá thép chế mũi nhọn vừa mới vào nước mặt, cá mập dẹn liền lập tức phát giác được không đúng. Nhưng đầu này cá mập dẹn phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, nó vậy mà bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra một tấm tràn đầy nhỏ bé sắc bén răng miệng lớn, hướng về tam xoa xiên cá thép chế tam xoa tát tới. A! Tần Dương dọa đến thét lên phá âm. Đức ca! Lý Đạo Dương cả kinh giống to. Tần Đức bản thân cũng không kinh ngược lại còn mừng, hắn ra sức nắm tam xoa xiên cá bằng gỗ nhược điểm, đem hắn đột nhiên hướng phía dưới hung hăng đâm vào. Phúc! Lần này Tần Đức đã dùng hết toàn lực, sắc bén tam xoa xiên cá ở giữa cái kia xiên thép trong nháy mắt xuyên tấu đầu này cá mập dẹn huyết buồn đại khẩu, theo nó phần bụng trô đâm đi ra. Hai đầu cái kia hai cây xiên thép một cây gai thấu đầu này cơ thể của cá mập dẹn, theo nó khía cạnh mang theo đại lượng huyết dịch xuyên ra ngoài. Cuối cùng một cây xiên thép thì gắt gao kẹt tại đầu này trong cơ thể của cá mập dẹn. Chỉ một chiêu liền trong nháy mắt đem đầu này cơ thể của cá mập dẹn xuyên thủng hai cái lỗ máu, nội tạng đoán chừng cũng thọc cái nát nhừ, nhưng Tần Đức trên mặt lại không có lộ ra bất luận cái gì hưng phấn màu sắc, ngược lại còn càng nghiêm trọng. Quả nhiên, một giây sau đầu này cá mập dẹn liền triệt để nổi điên. Nó toàn bộ thân thể đột nhiên một cái kéo căng, sau một khắc ngay tại trong nước điên cuồng đồng đưa. Tân Đức chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ tam xoa xiên thép cán cây gỗ bên trên truyền đến, cơ hồ muốn đem chính mình cả người đều hút bay ra ngoài. Lực đạo to lớn lệnh dài 5 mét thuyền đánh cá đều một hồi kịch liệt lay động, giống như lúc nào cũng có thể lật qua. Nhưng Tân Đức hai chân giẫm ở trên thuyền tam bản thật giống như mọc rễ, lập tức Tân Đức liền sắc mặt hung ác, lần nữa hơi dùng sức, cơ hồ đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở tam xoa xiên cá bên trên. Một người một cá mập cứ như vậy rằng có nhau ước chừng 20 giây đồng hồ, Tân Đức cuối cùng cảm thấy dưới nước đầu kia cá mập dẹt lực đạo càng ngày càng nhỏ. Tân Đức lập tức trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, bị tam xoa xiên cá trực tiếp từ trong miệng đâm xuyên cơ thể, không cần nghĩ, chắc chắn là trực tiếp làm bị thương đầu này cá mập nội tạng. Vừa rồi đầu này ra hỏa sở dĩ có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực đạo, bất quá chỉ là người nào chết dãy rồi thôi. Ngắn ngủi hồi quang phản chiếu sau, đầu này cá mập dẹn quả nhiên vẫn là không ngăn nổi vết thương chí mạng mang tới sinh mệnh trôi qua, không thể tránh khỏi lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng Tần Đức cũng không có lập tức khai thác động tác gì, hắn cũng chỉ là như thế nắm tam xoa xiên cá, lại đợi ít nhất 2 phút đều một mực duy trì cái tư thế này không lúc đích.
Đức ca.
2 phút sau, Lý Đào Dương cuối cùng nhịn không được hướng Tần Đức hô một tiếng.
Tốt.
Tần Đức kéo động xin cá, xác định cá mập dẹn đã chết hẳn sau, quay đầu nói lao Lý, tới giúp ta kéo một chút đầu này cá mập dẹn. Hai người phế đi cựu nhu nhị hổ mạnh, cuối cùng đem đầu này cá mập dẹn từ trong nước biển kéo ra ngoài. Nhìn thấy thu hoạch, Lý Đào Dương nhịn không được cười ha ha, Đức ca, như thế một đầu lớn cá mập coi như không thể bán lấy tiền, cũng đủ chính chúng ta ăn được lâu. Tần Đức ngồi ở bong thuyền nghỉ ngơi, nghe vậy cười lắc đầu nói, cá mập dẹn cùng cái khác cá mập là không giống nhau, cái này cá mập là có thể bán lấy tiền. Ở đời sau, cá mập dẹn bởi vì ngư dân trắng trợn đánh bắt trở nên cực kỳ thưa thớt, nó là một loại được bảo vệ sinh vật biển, nghiêm cấm bắt giết. Nhưng ở thế kỷ 20, cá mập dẹn là cho phép bắt giết, nó là một loại vô cùng chịu người Âu Châu yêu thích hải dương sản phẩm. Có thể bán lấy tiền. Có thể bán bao nhiêu tiền? Lý Đào Dương ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cái này Tân Đức nào biết được, trước khi trùng sinh năm 1982 thời điểm, Tân Đức còn cả ngày chơi bời lêu lổng chưa từng ra tới biển khơi đâu. Bất quá Tân Đức có thể đại khái tính ra giá cả, con cá này giá cả hẳn là thịt heo trên dưới 3 lần a. Nguyên nhân là Tân Đức biết con cá này 3 năm sau trị giá bao nhiêu tiền một cân. Trước khi trùng sinh, Tân Đức là 1985 năm mới lần thứ nhất chạy thuyền. Lúc đó Tân Đức mới chạy thuyền không bao lâu, trên thuyền liền có mò được qua một đầu cá mập dẹn. Bởi vì là lần thứ nhất gặp phải cá mập, cho nên Tân Đức nhớ kỹ đặc biệt tin tưởng, 1985 năm tuệ thành thịt heo là một khối 3 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, đầu kia cá mập dẹn giá cả nhưng là 4 khối tiền nhất cân. Lý Đào Dương trong nháy mắt thật hưng phấn đứng lên, tuệ thành bây giờ thịt heo giá tiền là 9 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, thịt heo giá cả 3 lần, đây chẳng phải là nói con cá này có thể bán được gần tới 3 khối tiền nhất cân. Đại khái a, cụ thể đến bán mới biết được. Phát, Đức ca ngươi kiếm bộ rồi. Lý Đào Dương dùng hai tay ra giấu toàn bộ cá lớn nhỏ, con cá này chỉ sợ chí ít có 50 kg, nếu là thật có thể bán được 3 khối tiền nhất cân đây chẳng phải là có thể bán 300 khối tiền. Đức ca, chờ cá bán sau, ngươi ít nhất phải muốn cho ta thêm 3 khối tiền dầu đi hezen a. Lý Đào Dương nhìn xem Tân Đức trêu ghẹo nói. Tân Đức lườm hắn một cái, tức giận nói nhảm cái gì đâu, bắt con cá này ta xuất lực nhiều điểm, nhưng dùng thuyền tam bản cùng xin cá đều là ngươi, hai ta huynh đệ một khối ra biển, kiếm tiền tự nhiên cũng là hai huynh đệ cùng một chỗ chia đều. Lý Đào Dương vội vàng quát tay, đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng, Đức ca, cái này không được, bắt con cá này ta đều không có xuất lực, hơn nữa nghiêm ngặt nói đến ngươi còn đã cứu ta một mạng. Là ta lôi kéo ngươi ra biển, nhờ ngươi xảy ra chuyện còn đến mức nào? Ta chính là liều mạng chính mình mệnh từ bỏ cũng chắc chắn không thể khiến hai ngươi xảy ra chuyện a, lại nói ngươi làm sao lại không có xuất lực? Không có ngươi một đường chèo thuyền, liền ngươi thuyền này điểm ấy động lực hừng đông đều không nhất định đến nơi đây, đi, việc này quyết định như vậy đi, con cá này bán sau tiền hai chúng ta chia đều. Tân Đức đạo. Lý Đào Dương gặp Tân Đức nói như vậy, lập tức cũng không tốt lại tiếp tục phản bác, nhưng hắn vẫn là nói, thế nhưng là cũng không đúng à, Đức ca, còn có ngươi em trai đâu, rõ ràng là ba huynh đệ chúng ta một khối đi ra ngoài, sao có thể kiếm tiền chỉ chúng ta hai người một khối phân đâu. Tân Dương vội vàng dừng tay nói, Đào Dương ca, ta thật sự đều không giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng, liền không phân biệt được à. Lý Đào Dương nói, vậy không được. Đức ca lớn nhất, Đức ca như là đã mở miệng, vậy chúng ta đều nghe Đức ca, hắn nói ba huynh đệ cùng đi ra ngoài, kiếm tiền ba huynh đệ cùng một chỗ phân, vậy chúng ta liền phải ba huynh đệ cùng một chỗ phân, con cá này ca của ngươi xuất lực lớn nhất, hắn cầm đầu, ngươi người gặp có phần, liền phân hai thành. Chương 11. Nghĩ xuống nước đi xem một chút lão Lý. Tân Đức nhấn mạnh, có chút bất mãn nói, ngươi đừng dạy hư đệ ta. Lý Đào Dương còn nghĩ lại khách sáo một phen, nhưng nhìn Tân Đức gương mặt không vui, lập tức liền cười xấu hổ, Đức ca, ta đây không phải trong lòng bắn con sao? Bắt đầu này cá mập dẹn tất cả đều là công lao của một mình ngươi. Ta cái gì cũng không làm liền phân đi ngươi một nửa chiến lợi phẩm. Tân Đức nhíu nhíu mày, mặt ngoài nhìn xem non nớt, kỳ thực có mấy chục năm nhân sinh lịch duyệt hắn lập tức liền hiểu rồi Lý Đào Dương nội tâm ý nghĩ, lao Lý ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi phải hiểu được, để cho Tần Dương dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen kỳ thực là đang hại hắn, dạng này, chúng ta thân huynh đệ tính rõ ràng, bắt đầu này cá mập dẹt đúng là ta xuất lực nhiều điểm, nhưng con cá này là ngươi phát hiện trước nhất chờ con cá này bán sau, tiền chia 3 phần, ta cầm 2 phần, ngươi cầm 1 phần. Lý Đào Dương liền nói, ta đây đều cảm thấy nhiều. Con cá này ta liền không nên cùng người phần, ngươi giúp ta thêm một cái dầu đi hezen là được rồi. Tân Đức lắc đầu, hai ta một khối ra biển, ngươi ra thuyền, dầu đi hezen vốn là hẳn là ta bỏ ra, chờ trở về thời điểm ta cho ngươi đem dầu tăng mát, việc này liền đến ở đây dừng lại, không cho nói nữa. Nói xong, Tân Đức lại nhìn về phía rõ ràng cảm xúc thấp đệ đệ, A Dương, ngươi nếu là thiếu tiền liền cùng ca nói, ta là ngươi anh ruột chính là của ngươi, nhưng đi ra kiếm tiền ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, không có trả giá liền không có thu hoạch, nên ngươi không thể để, không nên là ngươi không đưa tay vươn hướng người khác thành quả lao động. Đã hiểu không có? Ca, ta đã biết. Tần Dương cười cười xấu hổ, tiếp đó vừa vò xoa tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem Tần Đức. Tần Đức gật gật đầu, cũng không để ý đệ đệ có hay không thật nghe vào, hắn đưa tay vươn vào trong nước biển trà sát, đem trên tay ngư tinh cùng huyết dịch rửa đi. Lao Lý, bình thường cha ngươi bắt xong cá cũng là ở nơi nào xử lý cá lấy được à? Vậy phải xem bắt được cá lấy được số lượng cùng chất lượng, nếu là chất lượng đồng dạng, số lượng cũng không nhiều. Mỗi ngày trước khi trời sáng ta hải âm thôn trên biển, chính mình liền sẽ tới hải sản thu mua thuyền, bọn hắn là chuyên môn ở trên biển thu mua hải sản cho giá tiền coi như công đạo, rất dễ dàng, nếu là bắt cá số lượng nhiều, hơn nữa lại đáng tiền mà nói, ta cùng hắn liền phải chính mình đi long cảng. Lý Đào Dương nói, Tân Đức chỉ trên bong thuyền cá mập dẹn, vậy cái này đâu? Cái này nhất định phải đi long cảng A. Tân Đức gật đầu một cái kia lái thuyền, chúng ta hướng về Long Cảng phương hướng đi, đợi đến Long Cảng bán cá sau, ta mời các ngươi ăn bữa ngon. Lý Đào Dương mãnh liệt gật đầu, đến Long Cảng nhất định phải ăn bữa ngon, đến lúc đó ta tới thỉnh. Năm 1982 vẫn là một cái mua sắm lương thực cần bằng lương phiếu thời đại. Mặc dù sát vách bằng thành đối với lương phiếu hạn chế đã không có như vậy chết, hai phần tiền liền có thể chống đỡ một lạng lương phiếu, đến 2 năm sau càng là toàn diện đình chỉ lương phiếu sử dụng. Nhưng ở Huệ Thành lương thực nhưng vẫn là thuộc về chủ tính trung quản lý hàng hóa, không có lương cuốn vé bản mua không được lương thực. Nhưng việc này cũng không phải tuyệt đối. Tân Đức liền biết tại Huệ Thành có mấy cái chỗ mua sắm lương thực thì không cần bằng lương phiếu. Một cái chính là nhà ga bên trong, hậu thế rất nhiều người đều ngại trên xe lửa đồ vật quý, nhưng ở thế kỷ 20 những năm 80, là thật có người ngồi lội xe lửa không vì đi cái nào, chính là vì tại trên xe lửa toa ăn bên trong ăn cơm cơm no. Một cái chính là bến cảng. Cái khác bến cảng Tân Đức không biết. Nhưng ngược lại Tân Đức biết, tại Huệ Thành Long Cảng ăn cái gì là chỉ cần có tiền là được, là không cần bằng lương phiếu. Tân Đức nhìn chằm chằm mặt nước nhìn một chút, tại nhận dưới sự giúp đỡ, hắn nhìn thấy dưới mặt nước có không ít đồ vật, thậm chí ở cách đáy biển mặt chỗ còn có một đoàn cua biển mai hình thoi tại hoành hành bá đạo. Đám kia cua biển mai hình thoi kích cỡ còn rất lớn, bình quân lớn nhỏ đều vượt qua nửa cân, lớn nhất càng là có bóng da lớn nhỏ. Ở đời sau dù là cao cấp hải trong nhà ăn, lớn như thế cua biển mai hình thoi cũng không thường gặp. Một đoàn như thế to con đầu cua biển mai hình thoi thấy Tân Đức trong lòng ngứa một chút không được. Tân Đức có chút nhịn không được, hắn một bên thoát thân bên trên quần áo, vừa nói, rất lâu không có ở trong nước du ngoạn qua, lao lý liền để thuyền lái chậm chậm, ta đi dưới mặt nước đi theo thuyền bơi một vòng. Bờ biển người bơi lội cái kia đều giống như đi đường, đặc biệt là ở niên đại này, giống Tân Đức dạng này 18-19 tuổi nam sinh, liền không có một cái là không biết bơi. Bởi vậy Lý Đào Dương cũng không để ý, ngược lại còn có tâm tư nói đùa, Đức à, ngươi sẽ không phải là không muốn giao động mái chèo cho nên tìm cái lý do muốn tới dưới mặt nước đi thôi. Cái này không được, thuyền này động cơ quá nhỏ, muốn để thuyền chính mình mở, chúng ta Hưng Đông đều không chắc chắn có thể tòng lòng càng trở về. Ta liền xuống ngay bơi vài vòng, thuận tiện xem dưới mặt nước có thể hay không vớt chút đồ vật đi lên. Tân Đức đem quần áo bỏ vào xuồng tam bản thượng đạo. Lý Đào Dương đứng lên, một dạng bắt đầu thoát áo, vậy ta cũng cùng ngươi cùng xuống bơi vài vòng. Tân Dương nhưng có chút lo lắng, ca, Đào Dương ca, trong nước này sẽ không còn có cá mập a. Tân Dương cùng Lý Đào Dương cùng nhau xem một mắt, đều nở nụ cười. Yên tâm đi, bây giờ toàn bộ trong biển không có cái gì một khối địa phương là có ở đây như thế an toàn cá mập dẹt, mặc dù không coi là hung mãnh nhất cá mập, nhưng như thế nào cũng coi như nhất lưu hải dương loại săn mồi gia hỏa này dám ở trong nước du ngoạn phải vui sướng như vậy, liền đại biểu gia hỏa này xác nhận mảnh này trong nước so với nó tên lợi hại không có, đồng dạng, gia hỏa này trong nước bơi hoan như vậy, đánh không lại gia hỏa này hải dương loại săn mồi sớm đã bị nó bị hù chạy. Tân Đức chỉ vào thuyền tam bản bên trên đầu kia đã chết hẳn cá mập dẹt đạo. Lý Đào Dương thì đưa cho Tân Đức một cái túi lưới, "Đức à, ta với ngươi so xem ai trong nước mò được đồ vật nhiều." Tân Đức tiếp nhận túi lưới, đem hắn cột vào trên lưng, tại dưới mặt nước không nên cậy mạnh, nơi này nước rất sâu, đừng thẳng thắn hướng phía dưới chui, ngay tại trên mặt nước du du là được rồi. Tân Dương đứng lên, ca, ta cũng muốn xuống. Tân Đức nhìn hắn một cái, ngươi đi xuống ai nhìn thuyền. Tân Dương trong nháy mắt liền yên. Lý Đào Dương nhưng là ha ha cười nói, A Dương ngươi phụ trách nhìn xem thuyền, tại dưới nước chúng ta nếu làm mò được đồ vật, không thể thiếu ngươi cái này nhìn thuyền một phần. Nói xong, Lý Đào Dương lại nhìn về phía Tân Đức, Đức ca, cái này không có vấn đề a. Tân Đức cười gật đầu, ta không có vấn đề. Nếu là mò được thứ đăng giá, bán tiền ngươi cái này nhìn thuyền người phân ba thành. Lý Đào Dương đưa tay liền đến cướp Tân Đức trên lưng túi lưới, ba thành cái kia Đức ca ngươi lưu lại nhìn thuyền tính toán, ta cùng A Dương đến dưới mặt nước đi, cá mập dẹt ngươi nói A Dương không có xuất lực coi như xong, bây giờ hai chúng ta xuống nước đi chơi, ngươi để cho A Dương một người lưu lại nhìn thuyền, hắn xuất lực lớn nhất, ngươi còn chỉ cấp hắn ba thành, đây không phải khi dễ người sao? Tân Đức ngạc nhiên, nhìn cái thuyền phân ba thành còn chưa đủ. Nếu là vớt lên tới là thứ không đáng tiền, liền áp đặt chúng ta một khối ăn, nếu là thứ đăng giá, hai ta mỗi người chia riêng một nửa. Còn lại cũng là A Dương. Lý Đào Dương nói. Chương 12. Phát hiện hồng vây cá địch điêu Tân Đức hơi chút suy xét liền hiểu Lý Đào Dương nội tâm ý nghĩ. Gia hỏa này sợ tám thành vẫn cảm thấy không xứng phân đi đầu kia cá mập dẹt 13, muốn thông qua loại phương thức này đền bù Tân Đức đâu. Hảo, cứ dựa theo ngươi nói phương thức đến phân. Tân Đức gật đầu một cái, hai đời huynh đệ, không cần muốn nói quá nhiều, sau này ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Đương nhiên Tân Đức cũng không tồn tại muốn chiếm hảo huynh đệ tiện nghi. Nơi này nước biển có siêu 30 mét sâu. Hoặc 20-30 năm sau đã hồn thành thuyền lão quỷ Lý Đào Dương có thể không tá trợ bất kỳ dụng cụ lặn một lặn xuống thực chất. Nhưng bây giờ cái độ sâu này đối với Lý Đào Dương tới nói, đã không thua gì là không thể đi xuống được sâu. Về phần mình dưới đáy biển mò được thứ đáng giá bị có thể hay không bị Tần Dương chiếm tiện nghi, Tần Đức biểu thị ha ha. Chỉ cần hắn hai huynh đệ còn không có phân ra, chỉ cần hắn hai huynh đệ còn cùng Tần Phụ Tần Mâu ở cùng một chỗ, tại không làm chính đồ điều kiện tiên quyết, anh hắn hai trong túi mặc kệ có bao nhiêu tiền, chỉ cần là tiền mang vào gia môn, liền lại đừng nghĩ lại mang ra. Ngược lại cũng là muốn nộp lên. Trong tay trái dao cùng trên tay phải dao có khác nhau sao? Tân Đức duỗi ra hai tay, hơi kéo duỗi phía dưới kinh mạch của mình liền một đầu hướng về mặt biển đâm vào. Xuồng tam bản bên trên có một chiếc đèn pha, có thể đem xuồng tam bản trùng quanh vài mét nước biển chiếu sáng. Cái này chén nhỏ đèn pha tác dụng là rất lớn. Một là các buổi tối ra biển, ban đêm tối lửa tắt đèn một mảnh, trên thuyền cần một chiếc ánh đèn chiếu sáng. Hai là trên nước tối lửa tắt đèn một mảnh, các cũng lo lắng hai chiếc thuyền trên mặt biển sẽ va vào nhau, cần tại trên thuyền lắp đặt một chiếc đèn pha nhắc nhở đối diện thuyền né tránh chính mình. Cuối cùng chính là trên xuồng tam bản cái này chén nhỏ đèn pha có dẫn cá tác dụng. dẫn cá đèn nguyên lý cùng thiêu thân lao đầu vào lửa là một cái đạo lý, trong hải dương rất nhiều loài cá đều có truy đuổi ánh đèn tập tính. Như cá chép tại trong đêm đen trông thấy màu đỏ tia sáng sẽ liều lĩnh hướng về ánh đèn chỗ du động, mà màu xanh lam tia sáng tại ban đêm đối với cá hồi có cám dỗ chí mạng. Rất nhiều ngư dân tại ban đêm ra ngoài bắt cá thời điểm, cũng sẽ ở trên thuyền trang một chiếc dẫn cá đèn, để mà hấp dẫn bầy cá tới gần. Nhảy lên nhảy vào trong nước sau, loại kia cảm giác như cá gặp nước lần nữa hướng Tần Đức toàn thân đánh tới. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, liền phảng phất hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Tần Đức dưới đáy nước phía dưới hưởng thụ lấy phút chốc, mới bắt đầu nghiêm túc dò xét bốn phía. Đến đáy nước sau, Tần Đức mới kinh ngạc phát hiện, cũng không biết là bởi vì dẫn cá đèn tác dụng, vẫn là trên thuyền đầu kia cá mập dẹt chảy ra máu tươi hấp dẫn, xuống tam bản dưới đáy tụ tập không ít cá. Những cá này Tần Đức tại trên thuyền tam bản thời điểm, dù là có thần bí nhẫn trợ giúp đều không nhìn thấy, bởi vì bị thuyền tam bản chặn lại, bây giờ vừa đến dưới đáy nước lập tức liền nhìn cái nhất thanh nhị sở. Những cá này bên trong có một loại cá hấp dẫn Tần Đức chú ý, đó là một loại đầu nhọn, cơ thể hiện lên hình bầu dục hình giọt nước, toàn thân màu sắc nhìn đỏ nhạt vàng ố hải ngư. Đồng dạng xuống đến trong nước, nhìn thấy loại cá này, Lý Đào Dương càng là kích động lên. Đức ca, cá hồng, ngươi trông thấy sao? Là cá hồng. Mới xuống nước, Lý Đào Dương nhanh chóng bơi tới Tần Đức bên cạnh, kích động đến nói chuyện đều tại gầm nhẹ. Tần Đức gật đầu một cái, đi, lên thuyền. Lý Đào Dương liền vội vàng gật đầu, đạp nước hướng thuyền tam bản thượng du đi. So sánh với còn không xác định giá cả, thậm chí còn không xác định có thể hay không bán được cá mập dẹn, cá hồng không thể nghi ngờ là cái niên đại này các yêu nhất. Nguyên nhân không gì khác, cá hồng cho dù là tại những năm 80 đó cũng là vô cùng quý hiếm một loại cá. Cá hồng đại danh gọi là hồng kỳ điêu, bởi vì bề ngoài màu sắc hiện lên màu hồng phấn hoặc màu đỏ, cho nên lại gọi cá hồng. Loại cá này rừng đất rộng hiện, mặc kệ là đá ngầm san hô các khu hỗn hợp, thạch lịch khu, nham thạch khu, vẫn là bùn các khu, thậm chí ngoại hải độc lập đá ngầm san hô mà cũng có thể nhìn thấy cá hồng dấu vết. Cá hồng mặc dù phổ biến, nhưng giá cả lại cũng không giá rẻ. Mặc kệ là thế kỷ 20 những năm 80, vẫn là 3, 40 năm sau hậu thế, cá hồng cũng là một loại vô cùng quý hiếm, hơn nữa giá cả tương đối đắt giá loại cá. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì loại cá này sử dụng vô cùng giản tiện phương thức liền có thể chế tác thành một đạo vô cùng mỹ vị mỹ thực, cũng chính là hậu thế danh dương trong ngoài nước cá hồng làm. Cá hồng làm là nước ta phương Nam vùng duyên hải một đạo vô cùng nổi danh truyền thống mỹ thực. Hắn khởi nguyên có thể truy tố đến phía trước rõ ràng thời kỳ. Nghe nói là Càn Long một buổi sáng, có ngư dân phát hiện đem bắt được cá hồng phơi nắng thành cá khô sau, không chỉ có thể để cho cá hồng thời gian dài bảo tồn, hơn nữa còn có thể để cho cá hồng cảm giác càng tốt, thế là cá hồng làm liền nhanh chóng tại phương Nam vùng duyên hải lưu truyền ra. Đến 3, 40 năm sau, cá hồng làm càng là trở thành nước ta vùng duyên hải chủ yếu nhất đặc sắc một trong thức ăn ngon, hấp dẫn các nơi trên thế giới vô số du khách cùng thực khách chuyên môn đi tới nước ta Đông Nam vùng duyên hải nhấm nháp. Đức ca, cái này cá có thể lão quý hiếm vớt lên tới mặc kệ chết sống bán một khối tiền cân, rất nhiều người muốn đoạt lấy, nếu là lại rửa sạch, phơi khô một chút, tăng gấp đôi bán hai khối cũng không lo bán. Lý Đào Dương dùng cả tay chân loạn bay nhảy leo đến trên thuyền tam bạn sau, lập tức liền bắt đầu chỉnh lý lưới đánh cá. Vớt hết cái lưới này cá hồng chúng ta liền lập tức đi Long Cảng xử lý cá lấy được, con cá này muốn phơi thành cá hồng biển thủ ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta không mù làm. Tân Đức bình tĩnh nói. Không mù làm, con cá này ta xem cha ta phơi qua, rất đơn giản. Lý Đào Dương vội vàng nói. Tân Đức vốn muốn nói nhìn dễ dàng làm khó, nhưng nhìn Lý Đào Dương một bộ dáng vẻ tràn đầy phấn khởi, Tân Đức cười cười, đi, vậy một lát vớt lên tới bước nhỏ cho ngươi đầu nhường ngươi thử xem a. Cái này cá hồng làm Tân Đức chính mình biết chế tác, hậu thế tại trên thuyền lớn Tân Đức không ít đánh bắt qua cá hồng, cũng không thiếu chế tạo qua cá hồng làm. Nhưng Tần Đức không quá nguyện ý chế tác, cũng không phải ngại phiền phức, mà là tính không ra. Cái này cá hồng trực tiếp vớt lên tới chỉ có thể bán một khối tiền một cân, nhìn như phơi thành cá hồng làm sau giá cả tăng lên gấp đôi, là kiếm lời. Nhưng thực tế căn bản không phải tính như vậy. Chế tác cá hồng làm quá trình không phiền phức, quá trình chế tạo bên trong không cần tăng thêm bất luận kẻ nào công việc chất phụ gia hoặc chất bảo quản, hoàn toàn áp dụng tự nhiên phơi chế phương pháp, chỉ cần đem tươi mới cá hồng rửa sạch, cạo bẫy, đi nội tạng, xoa muối sau phơi nắng dưới ánh mặt trời, trải qua một đoạn thời gian phơi nắng sau, để cho cá hồng lượng nước dần dần bốc hơi. Cá hồng làm liền xem như chế tác trở thành thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt công nghệ chế tạo, lệnh chế tạo xong cá hồng làm cảm giác cực kỳ tươi đẹp, thức ăn đứng lên vừa có cá hồng thơm ngon, lại có hải sản nồng đậm hương khí, để cho người ta dư vị vô cùng. Tân Đức là nhìn Lý Đào Dương đối với chế tác cá hồng làm cảm thấy rất hứng thú, không ngại dạy cho hắn chế tác cá hồng làm phương pháp, cảm thấy để cho chính hắn động thủ chế tác một đầu giữ lại ăn cũng không tệ. Nhưng đem bắt được cá hồng làm toàn bộ chế tác thành cá hồng làm lại bán coi như xong. Một đầu nặng 8 cân cá hồng, cả bảy, đi nội tạng sau cũng chỉ còn lại có 6 cân. Lại trải qua một đoạn thời gian phơi nắng, để cho cá hồng lượng nước dần dần bốc hơi sau, nặng 8 cân cá hồng liền 4 cân cũng không thừa lại. Cho nên cá hồng làm nhìn như giá tiền là mới mẻ cá hồng 2 lần, trên thực tế lại là liền mới mẻ cá hồng giá cả đều bán không bên trên. Tại gần biển bắt cá lại không cần cân nhắc chứa đựng điều kiện, cùng ngày là có thể đem cùng ngày bắt được cá lấy được toàn bộ xử lý sạch sẽ, Thần Đức mới không muốn tốn sức lốt bốt cầm mới mẻ cá hồng đi phơi cá hồng làm đâu. Chương 13. Long Cảng cá vận bến tàu Đức ca, sẽ tung lưới không? Lý Đào Dương đem lưới đánh cá đưa cho Thần Đức. Thần Đức gật đầu, ngươi đi buộc dây thử. Đừng nhìn xuồng tam bản tiểu, nhưng cũng là có thể kéo lưới. Cái này cũng là chiếc này xuồng tam bản phần đuôi song song treo 4 đài tiểu công tỷ lệ động cơ dầu ma rút, tại lái thuyền thời điểm vẫn như cũ cần người lực hiệp trợ nguyên nhân. Cái này 4 đài động cơ dầu ma rút tác dụng chủ yếu nhất kỳ thực là lên trọng kéo lưới, thuyền đánh cá tự thân động lực ngược lại là thứ yếu. Mượn nhờ dòng dọc trợ rút, cái này bốn đài động cơ dầu ma rút có thể từ trong nước lôi ra vượt qua 500 cân vật nặng. Tân Đức đem lưới nắm thành một đoàn, tiếp đó đem hắn dùng sức hướng về thuyền sau ném đi. Tại không khí lực cản cùng tác dụng dưới của quán tính, lưới đánh cá trên không trung liền tự động tản ra thành một tấm lưới, tiếp đó rơi vào trong nước. Lý Đào Dương thấy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lưới đánh cá không có ở trên không thắt nút là được, đã rơi vào trong nước sau lưới đánh cá, tại chiều tịch tác dụng phía dưới là sẽ bảo trì tản ra hình dáng. Nhanh, treo thuyền. Lý Đào Dương tay liền rơi vào động cơ dầu ma rút bên cạnh một cái kéo rôi chốt mở bên trên, gặp lưới đánh cá vào nước, hắn lập tức hướng Tần Đức, Tần Dương hai người hô. Tần Đức gật đầu, hắn cũng biết khống chế bộ kia động cơ dầu ma rút, bất quá đem so sánh khí lực của hắn muốn sẽ phải so Lý Đào Dương lớn hơn một chút, khi thần bí nhận xuất hiện, khí lực của hắn còn có thể trở nên càng lớn, đơn giản chính là một đái cỡ nhỏ hình người động cơ. Mà Tần Dương thì sẽ không khống chế bộ kia động cơ dầu ma rút. Lúc này từ Tần Đức, Tần Dương hai huynh đệ chèo thuyền vừa vặn. Tần Dương ngay cả toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, cũng chỉ mới vừa hảo đuổi kịp Tần Đức không nhanh không chậm tiết tấu, Lý Đào Dương cũng tại trong nháy mắt đem động cơ dầu ma rút động lực mở đến lớn nhất. Thuyền đánh cá tốc độ di động lập tức liền đi lên sách động một đoạn. Động cơ đột nhiên siêu phụ tải tiếng quanh mình, lập tức liền kinh hai đến tại xuồng tam bản dưới đáy những cái kia hải ngư, bọn chúng chấn kinh sau lập tức liền muốn hóa thành chim muôn bay tán ra. Nhưng rất đáng tiếc, đột nhiên ra tốc thuyền nhỏ phía sau còn kéo lấy một tấm lưới đánh cá, còn không đợi những thứ này hải ngư chạy trốn tứ tán, liền toàn bộ rơi vào trong lưới. Đi thuyền hơn 100m sau, Lý Đào Dương trực tiếp khống chế động cơ dầu ma rút lên lưới. Lưới đánh cá bị kéo lên xuồng tam bản giải khai sau, nhìn xem bên trong vui sướng một đám hải ngư, đặc biệt là trong đó còn có hơn 10 đầu cá hồng, liền Tân Đức cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Lý Đào Dương cùng Tần Dương càng là cao hứng lên rồi. Đức ca, ngươi thật đúng là thần tài ta, vớt cái này một lưới, cha ta về sau rốt cuộc không cần nhìn gặp ta kiếm lời chia tiền liền nói với ta muốn giữ lại cho ta cưới vợ. Lý Đào Dương ôm chặt lấy Tân Đức, ba ngay tại Tần Đức trên mặt hôn một cái. Tân Đức sắc mặt nụ cười cứng đờ, đột nhiên một cái mở ra Lý Đào Dương ôm ấp hoài bão, tay dùng sức liền hướng cái gì cũng không có trên mặt xoa, vừa lau còn nội chừng lấy Lý Đào Dương cờ mở nở, ngươi người trẻ tuổi kia, ngươi không lấy con dâu liền không cưới, hôn ta làm gì? Lý Đào Dương cũng không giận, ngược lại ở một bên cười ha ha. Tân Đức tức giận liếc hắn một cái, đừng ngốc đứa ra, mau đem cá hồng đều nhặt đi ra vứt xuống sống trong khoang thuyền. Cá hồng là thực chất rừng loài cá, ban ngày ưa thích thành đoàn trốn ở các đá chất đáy biển, bị ngư dân bắt được trên cơ bản cũng là vừa ra thủy liền chết. Nhưng buổi tối thì không nhất định. Cá hồng vừa đến buổi tối sẽ trở nên đặc biệt hoạt động mạnh, bọn chúng sẽ rời đi ban ngày ẩn thân đáy biển, đến trong nước biển tầng thậm chí mặt ngoài tiến hành săn mồi. Bởi vì cá hồng chính mình du động quá trình bên trong đã thích ứng nước biển sức chịu nén biến hóa, làm cho thể nội bên ngoài cơ thể sức chịu nén đạt đến một cái điểm thăng bằng, cho nên xuất thủy sau phóng tới nước chảy thương bên trong giống nhau là có thể sống một đoạn thời gian. Lý Đào Dương cùng Tần Dương liền đội vàng gật đầu. Chiếc thuyền này sống khoang thuyền bình thường dùng một tấm ván gỗ che kín, bên trên có thể đứng người, cũng có thể phóng một chút hàng hóa. Xốc lên tấm ván gỗ, ba người một bên hướng về sống trong khoang thuyền phóng cá hồng, vừa đếm cá hồng số lượng. Rất nhanh, toàn bộ cá hồng đều bị nhét vào sống trong khoang thuyền, Lý Đào Dương kích động đến hai mắt đều đang thả quang, hết thảy có 39 đầu, liền tính toán bên trên cái kia mấy cái kích thước nhỏ một chút, bình quân mỗi đầu cũng có nặng 5-6 cân, cái này một lưới bán đi, ít nhất là 220-30 khối. Tân Đức một dạng kinh ngạc chính mình lần này ra biển vận khí lại tốt như vậy. Cá hồng tại năm 1982, thậm chí là hậu thế đều chính xác rất phổ biến, nhưng đó là đối với toàn bộ biển cả tới nói. Phóng đơn độc một cái nào đó ngư dân trên thần, có thể quanh năm suốt tháng cũng gặp không được một lần cá hồng. Đức ca, kế tiếp ngươi hẳn sẽ không lại muốn đến dưới mặt nước đi bơi một vòng a. Đây chính là hơn 200 cân cá hồng, không nhanh chút kéo đến Long Cảng đi lên bán, trong lòng ta không nợ à. Lý Đào Dương nhìn xem Tân Đức đạo. Tân Đức gật đầu một cái, vậy thì nhanh lên đi Long Cảng đem cá bán tất cả, tiếp đó chia tiền. Long Cảng bến tàu cũng không giống như Hải Âm thôn chính mình xây dựng bến tàu nhỏ. Đây là một tòa chân chính bến tàu, vẫn là năm 1982, mỗi ngày phun ra nuốt vào hàng hóa lượng chính là lấy vạn tấn tới kế. Còn không có tới gần bến tàu, trên mặt biển liền có thể nhìn thấy không thiếu thuyền lớn tại trên Long Cảng bến tàu ra ra vào vào. Toàn bộ Long Cảng bến tàu chia làm 3 bộ phận tạo thành. Một là vận chuyển hàng hóa bến tàu, nơi đó trên bến tàu chất đầy cự nhân thùng đựng hàng, tại bến tàu ven biển một bên biên giới, đứng vững dòng giá 10 tòa cố định vị trí lên trọng dỡ hàng máy móc. Thứ hai bộ phận nhưng là vận chuyển hành khách bến tàu, nơi đó cùng vận chuyển hàng hóa bến tàu là tách ra, cái điểm này cũng không có tàu chở khách, cho nên nhìn không ra một cái gì như thế về sau. Cuối cùng một bộ phận nhưng là Tần Đức muốn tới đến cá lấy được bến tàu. Một bộ phận này cũng là đơn độc, đồng thời cũng là trước mắt toàn bộ Long Cảng náo nhiệt nhất. Tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá tại Long Cảng cá vận trên bến tàu ra ra vào vào. Trên bến tàu chất đống vô số giống như là tiểu sơn tầm thường đủ loại cá lấy được. Ở đây đỗ thuyền là phải giao đỗ thuyền phí. Hơn nữa đỗ thuyền phí còn không tiện nghi, giống Tần Đức dạng này xuồng tam bản đều phải 4 mao tiền 3 giờ, bất mãn 3 giờ theo 3 giờ tính toán. Đem thuyền dừng sát ở bên cạnh bến tàu, trên bến tàu lập tức có mười mấy người vây quanh. Tiểu huynh đệ, thuyền phải cố gắng lên sao? Ba vị tiểu ca, các ngươi là tới mua cá vẫn là bán cá? Ai là chủ thuyền? Nhìn ngươi ba người lạ mặt ta, là mới ra biển sao? Vị nhân họ Triệu, là bến tàu này bên trên chuyên môn phụ trách thu cá lấy được. Trong những người này có thu cá lấy được, cũng có bán cá lấy được, còn có sửa thuyền bán dầu, thậm chí còn có hỏi Tần Đức muốn hay không đi ở. Tần Đức đem đệ đệ cùng Lý Đào Dương bảo hộ ở sau lưng, ta là chủ thuyền, chúng ta là tới bán cá, những người khác có thể rời đi. Tần Đức không hô cái này hét to còn tốt, cái này hét to hô tiếp, mười mấy người này bên trong là có mấy người đi, nhưng nơi xa lại có càng nhiều hàng cá tử vây quanh. Tất cả mọi người là làm nghề này, đối với ngư dân tình huống hiểu rõ vô cùng. Giống loại này xuồng tam bản bắt được cá, bình thường đều là trực tiếp ngay tại trên biển bán cho hải sản thu mua thuyền. Dù sao tới một chuyến long cảng cá vận bến tàu trên đường hao xăng tốn thời gian không nói, đỗ thuyền còn muốn ít nhất 4 mao tiền đâu, này đối ngư dân tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Loại này đem thuyền cá nhỏ mở đến long cảng ngư vận trên bến tàu tới xử lý cá lấy được, nhất định là đang tại trong biển mò được đáng tiền đồ tốt, cảm thấy bán cho hải sản thu mua thuyền hội thua thiệt. Chương 14. Có kẻ mặc cả chủ thuyền, mò được thứ tốt gì, lấy ra xem thôi. Ngươi trên thuyền kia đến cùng cái gì a? Nhìn xem kích thước không nhỏ, làm sao còn cầm khối vải mặt tre? Ở đây, ngươi chính là mò được chân long, chúng ta cũng có thể cho nổi giá cả, chỉ cần đúng là đồ tốt. Nhìn xem trước mắt một đám hàng cá tử, Tân Đức cười cười, quay đầu hô, lao lý. Lý Đào Dương lập tức ngầm hiểu, hắn đem đắp lên cá mập dẹt trên người vải bạt kéo một cái. Vây quanh Tần Đức đám kia hàng cá tử khi nhìn rõ ràng con cá kia sau lập tức liền vỡ tổ. A, đây là các ngươi ba hậu sinh thật bản lãnh, như thế đại điều cá nhám mẹ, liền giá cái thuyền tam bản đến cùng làm sao làm đi lên. Nói cái giá đi, đầu này cá nhám mẹ ta muốn. Cá mập dẹt bởi vì nó ngoại hình cá cùng thường gặp cá mập khác biệt, cơ thể bằng thẳng, cho nên lại gọi cá nhám mẹ. Nhưng mà đừng nhìn cá mập dẹt dáng rất quái, lại là hàng thật giá thật cá mập, nó không chỉ có collagen phong phú, ăn hương vị vô cùng sướng miệng, còn có thẩm mỹ công hiệu. Tân Đức không có hứng thú cùng cái này, một số người giới thiệu chính mình là thế nào bắt được đầu này cá mập, hắn chỉ muốn đem đầu này cá mập dẹt nhanh lên bán, hơn nữa tốt nhất là có thể bán tốt giá tiền. Cho nên xem xét có người muốn chính hắn ra giá, Tân Đức cơ hồ là bật tốt lên, 5 khối tiền nhất cân ngươi có muốn hay không? 5 khối tiền nhất cân ngươi tại sao không đi cướp? Tân Đức mới mở miệng kém chút không có đem cái kia cha hỏi hàng cá tử sắp chết, hắn dùng sức ho khan mấy lần, rất hoài nghi trước mắt cái này lộn đến cùng đối với tiền tài có hay không khái niệm. Trung quanh hàng cá tử cũng đều một cái nhìn nhau. Cá mập dẹt mặc dù coi là chân quý hải sản, Tân Đức bắt được đầu này cá mập dẹt kích thước cũng chính xác đủ lớn, so với bình thường cá mập dẹt giá cả chỉ sợ cao hơn một điểm. Nhưng đắt đi nữa cũng tuyệt đối không đạt được 5 khối tiền nhất cân giá cả. Tân Đức nhếch miệng, là chính ngươi muốn ta ra giá. Tân Đức đương nhiên biết tại năm 1982, cá mập dẹt là vô luận như thế nào cũng bán không đến 5 khối tiền nhất cân cho dù là 3 năm sau, con cá này giá thu mua cũng liền 4 khối tiền nhất cân. Nhưng làm ăn đi, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý Tân Đức hiểu. Hậu sinh tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này chào giá quá độc ác, cá đúng là hảo cá. Nhưng ngươi nếu là mua 5 khối tiền nhất cân mà nói, ngươi con cá này chính là ở đây bảy xấu cũng sẽ không có người mua, 2 khối tiền một cân, toàn bộ ta muốn lấy hết, ngươi bán hay không? Một cái giữ lại đại con đầu, dáng người thật cao gầy teo trung niên nam nhân ngồi xổm người xuống đi sờ lên đầu này cá nhám bẹn sau hỏi. 2 khối tiền một cân chính xác coi là giá cao tiền. Bên cạnh lập tức có hàng cá tử đáp khang đạo. Ngay cả Lý Đào Dương cũng lặng lẽ lôi kéo Tần Đức góc áo, ý là để cho Tần Đức nhanh chóng đáp ứng. Nhưng Tần Đức lại lắc đầu, 2 khối tiền tuyệt đối không bán. Kỳ thực con cá này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền Tần Đức cũng nói không chính xác, nhưng Tần Đức đấy lòng có một cái dự chủ giá cả. Chính là con cá này muốn bán được thịt heo 3 lần giá cả. Lúc này Huệ Thành thịt heo giá tiền là 9 mao 5 phần tiền nhất cân, con cá này thấp hơn 2 khối 81 cân hắn không bán. Nghe xong Tần Đức lời nói, cái kia lao đầu chọc ha ha cười cười, vậy ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi thêm chút, 2 khối nhị mao tiền nhất cân coi như ta Tống Á Tam giao ngươi bằng hữu này như thế nào. Tần Đức cười ôm quyền, nguyên lai là Tống lão bản, kính đã lâu, Tống lão bản, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Con cá này có bao nhiêu khó khăn bắt người cũng biết, như thế to con đầu lại có bao nhiêu hiếm thấy chắc hẳn ngươi so ta càng hiểu rõ, vì bắt đầu này cá mập dẹt, ta ca ba đều thiếu chút nữa thì giao phó ở trong biển con cá này ngươi nếu là thật muốn, liền 3 khối tiền cầm lấy đi, không trả giá. Đắt, 3 khối tiền ta liền bản đều không kiếm về được. Tống A Tam lắc đầu nói. Tống Tam ca ngươi nói đùa, đây chính là hàng thật giá thật cá mập, ngươi nhìn cái này cá lươn cánh, chỉ là cái này một đôi vây cá, đã đủ ngươi hồi vốn đi. Tân Đức cười nói. Rất nhiều người đều cho là chỉ có lao cá mập vây cá có thể chế thành vây cá. Kỳ thực đây là một loại hiểu lầm. Lao cá mập số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa kích thước quá lớn, muốn mò vớt thật là khó khăn vô cùng. Nếu là chỉ có lao cá mập vây cá mới có thể chế tác thành vây cá, cái kia vây cá căn bản cũng không có thể biến thành một loại có thể đại lượng cung ứng hàng hóa. Cá mập dẹt collagen phi thường tốt, là phi thường thích hợp dùng để làm vây cá. Dùng cá mập dẹt chế thành xương cá mặc dù không bằng trong truyền thuyết cựu thiên vây cá, nhưng tuyệt đối cũng là một loại cực kỳ xa xỉ đồ hải sản. Tống A Tam chính xác vô cùng muốn mua xuống đầu này cá mập dẹt, hắn lại một lần nữa trả giá, cũng không sợ nói cho ngươi. Ta kỳ thực chính là vừa ý cái này một đôi vây cá, cái này cá nhám mẹ cũng liền cái này một đôi vây cá, thịt kỳ thực căn bản liền không đáng giá tiền. Dạng này, ngươi cũng đừng lại nói 3 khối 2 ta đều riêng lùi một bước, 2 khối rưỡi, ngươi nếu là nguyện ý, vậy chúng ta này liền cân nặng, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ngươi liền hỏi một chút người khác ca. Thật lui không được, con cá này là ta ca ba lấy mạng đổi lấy, Tống Tam ca ngươi nếu là nguyện ý 3 khối tiền thu, vậy ta coi như giao ngươi bằng hữu này, về sau ta có cá lấy được đều tìm ngươi. Tần Đức đạo. Tống A Tam trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh không thôi, vậy mà dùng hắn lời nói tới chắn hắn, hoành thụ liền một cái búa mua bán, ở đâu ra về sau. Giống loại này điều khiển xuồng tam bản ở trong biển bắt cá mà sống ngư dân, toàn bộ trên đại dương bao la nhiều vô số kể. Những thứ này ngư dân 99 trở lên đều chỉ đủ nuôi sống gia đình. Cái này 3 cái hậu sinh tử có thể bắt được một đầu cá mập dẹt tuyệt đối thuộc về đụng đại vận vận may như thế này tại Tống A Tam xem ra, cái này 3 hậu sinh tử về sau đều sẽ không còn có. coi như Tống A Tam chuẩn bị quay người, đem đơn xin ý này nhường lại cho cái khách hàng cá tử tiếp tục nói thời điểm, Tân Đức lại nói ta cái kia thuyền tam bản bên trên khoang thông nước bên trong còn có 3-40 đầu hồng kỳ địch điêu cũng là 6 cân dùng hơn một đầu. Tân Đức sở dĩ nói cái này, là bởi vì hắn biết ở niên đại này, trên bến tàu làm ăn có cái quy củ bất thành văn, chính là liên lên hỏa tới dọa giá cả. Bình thường một đám hàng cá tử vây tại một chỗ, cái kia bọn này hàng cá tử liền riêng phần mình cũng là nhận biết. Trong đám người này thứ nhất ra giá, khả năng cao chính là trong đám người này có thế lực nhất cái kia. Phía sau mặc kệ lại đến bao nhiêu hàng cá tử nói giá cả, liền cũng sẽ không mở ra cao hơn thứ nhất hàng cá tử một miếng cuối cùng giá cả, đây là luật lệ, nếu không thì sẽ bị những người khác cùng một chỗ xa lánh. Đương nhiên như thế to con long cảng ngư vận bến tàu khẳng định không chỉ một nhóm người, chờ nhóm người này toàn bộ đàm phán không thành sau, phía sau lập tức lại sẽ có một cái khác nhóm người tới. Tân Đức chẳng qua là cảm thấy tên chọc đầu này lao vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, hơn nữa cho ra giá cả cùng hắn trong lòng dự trù giá cả chênh lệch cũng không phải quá lớn, cho nên mới lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, nghĩ tái tranh thủ một chút giá tiền cao hơn. Quả nhiên Tân Đức vừa mới nói xong, lao đầu chọc Tống A Tam lập tức liền đứng ngững, hồng kỳ địch điêu liền theo giá thị trường tới, cái kia cá không giống cá nhám mẹt 10 ngày nửa tháng đều không thể gặp một đầu, rất phổ biến, nên cái gì kích thước, nên bao nhiêu tiền một cân thì bấy nhiêu tiền nhất cân, nhưng con cá này 3 khối tiền nhất cân vẫn là quá mắc, ngươi nếu là nguyện ý giao ta người bạn này con cá này liền 2 khối 81 cân, không muốn coi như ta không hề nói gì, cái này giá tiền. Ta là thật không có kiếm lời ngươi tiền, làm không cẩn thận còn muốn thua thiệt. Chương 15. Khoản tiền lớn một cái đạp bị ngoa thanh niên chộp lấy một ngụm mang tiếng Quảng Đông khẩu âm tiếng phổ thông, tam ca là thật muốn kết giao bằng hữu mới có thể đưa ra 2 khối 8 giá cả, ngươi tại bến tàu này thượng đô không có khả năng tìm được so đây càng cao giá, ngươi phải trả nghị cao hơn, liền tự mình đi hải sản thị trường mướn một quầy hàng một cân bán a. Khác hàng cá tử cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị Tống Á Tam cùng thanh niên kia nói không sai. Tân Đức thảo luận phía dưới, cái giá tiền này chính xác đạt đến hắn dự chủ, cá mập dẹt khó khăn bắt, hơn nữa đánh bắt có rất lớn nguy hiểm, nhưng lại cũng không nhiều hiếm có. Cho dù là 3 năm về sau, hải âm thôn có người mua thuyền lớn, bắt được cá mập dẹt sau lấy công ty danh nghĩa nói, con cá này giá cả cũng chính là đương thời thịt heo 3 lần. Đi, Tam ca, vậy ta về sau lại có cá lấy được đều tìm ngươi. Tân Đức cười nói. Thời đại này cho dù là tại Long Cảng ngư vận bến tàu cũng không thiếu ma cũ bắt nạt ma mới hàng cá tử, có thể tìm tới một cái ép giá không hung ác hàng cá tử trong thời gian ngắn hợp tác một chút, Tân Đức cũng nguyện ý ta người này liền ưa thích kết giao bằng hữu, đã ngươi bảo ta một tiếng Tam ca, vậy sau này ở trong biển lại mò được đồ tốt, đều trực tiếp tới bến tàu này tìm ngươi Tam ca là được, có việc cũng báo Tam ca của ngươi tên. Tống A Tam vũ bộ ngực, một bộ giang hồ đại ca điệu bộ. Hảo. Tân Đức cười cười, chỉ nói một chữ, thế kỷ 20 thập niên 80-90, thậm chí đến đầu thế kỷ 21, tại Đại Thành đều quả thật có xã hội đen, bất quá Tân Đức kiếp trước cũng không có nghe qua Tống A Tam nhân vật này, rõ ràng Tống A Tam cũng không phải trong đó lẫn vào hảo hoặc có kiếm ra danh tiếng. Hơn nữa muốn thật có chuyện, Tân Đức cũng sẽ không tìm ngoại nhân. Hải Âm thôn là làng trại A. Ngư dân quanh năm suốt tháng hành tẩu tại sóng gió ở giữa, tùy thời đều có lật út biển cả phong hiểm, trong xương cốt liền giữ lại không an phận huyết dịch. Có lẽ Tân Đức trong thôn bay tiền, cái kia đúng là cầu ra ra cáo mãi mãi cũng mượn không được. Nhưng muốn nói đánh nhau, ai tại Hải Âm thôn giống hét to nói mình tại bên ngoài bị ngoại nhân khi dễ, nếu là chỉ gọi tới 180 cá nhân, đó đều là trong thôn bị xa lánh không được thích. Liên vị chính là võ đức rồi rào. Năm 1982, Long Cảng ngư vận trên bến tàu có công ra cái cân. Tống A Tam cũng không quan tâm mùi cá cảnh, hắn ngồi xổm người xuống hướng đầu kia cá mập dẹt ôm một cái, liền đem nó ôm đến trên cái cân. 57 kg. Trọng lượng so Tân Đức trong tưởng tượng muốn nhẹ không thiếu, con cá này có gần 2 mét dài, cơ thể cũng rất rộng, Tân Đức đoán chừng như thế nào cũng có 16-70 kg, chỉ có thể nói không hổ là cá nhắm mẹn, cơ thể quá bẹp. Tống A Tam dùng máy tính để lên, tiếp đó đem máy kế toán đưa tới Tân Đức trước mặt, lại từ trong túi móc ra một sấp màu xanh biết gậy vợ dẹt, từ trong đếm một tiểu sấp đi ra, bao nhiêu tiền tiểu huynh đệ tự nhìn, Tam ca cho ngươi gộp đủ, cho 320. Kỳ thực năm 1982 là có trăm nguyên tờ cũng là màu xanh biếc, mặt sau in tỉnh Cường Sơn hình ảnh, chính diện in bốn vị vĩ đại nhân vật ảnh chân dung. Bất quá tiền này tại năm 1982 không phổ biến, trên thị trường đồng dạng nghệ vợ dẹt chính là lớn nhất mặt tiền giấy. Tân Đức nhanh chóng mắt liếc máy kế toán bên trên con số 319.2, cái này cùng hắn tính nhầm con số một dạng. Tiếp đó Tân Đức thu tiền, cẩn thận một chút, đúng là 32 trường. Tân Đức đi theo phía sau Lý Đạo Dương cùng Tần Dương hai người đều lộ ra thần sắc kích động. Cảm tạ Tam ca, lần sau bắt được cá còn tìm ngươi. Tân Đức đem tiền để vào túi sau tuét miệng nói, cũng đừng lần sau, Tam ca có thể nhớ ngươi trên thuyền sống trong khoang thuyền cá hơn đâu. Vậy ngươi phải trước tiên tìm mấy cái giỏ tới. Tân Đức đạo, giỏ có, Chu Biệt Triều, ngươi đi lấy mấy cái giỏ tới, ta cùng mấy cái này mình để tới trước trên thuyền xem cá kích cỡ. Tống A Tam quay đầu nhìn về phía một cái xuyên bị ngoa thanh niên nói, được rồi, Tam ca. Ủng gia thanh niên xoay người rời đi, thấy Lý Đào Dương cùng Tần Dương không ngừng hâm mộ, thời đại này một đôi ủng gia, không thua gì hậu thế một chiếc Lạng Phong đích cơ xe. Tân Đức ba người mang theo Tống A Tam trở lại trên thuyền, Lý Đào Dương hùng hục lập tức xốc lên bong thuyền, lộ ra trên thuyền sống khoang thuyền. Sống khoang thuyền thủy cũng không sâu, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cá hồng, Tống A Tam lập tức nhãn tỉnh sáng lên, các ngươi chính xác không có gạt ta, là đỉnh tốt cá hồng. Cái này cá hồng Tam ca thu bao nhiêu tiền một cân? Tân Đức quan tâm nhất cái này. Con cá này thu bao nhiêu một cân cùng ngươi Tam ca cũng không quan hệ, loại này kích thước 8 mao một cân, hành tình giá cả. Có thể là sợ Tân Đức ba người không tin, Tống A Tam lại bổ sung, ngươi tại cái này lòng cảng ngư lấy được trên bến tàu đi đâu hỏi cũng là cái giá này, sẽ không nhiều một phần cũng sẽ không thiếu một phần. Tân Đức nhìn về phía Lý Đào Dương, cá hồng là loại rất thường gặp hải ngư, cũng là hải âm thôn ngư dân ra biển chủ yếu nhất cá lấy được, gia hỏa này hẳn là so với mình thạo nghề. Lý Đào Dương gặp Tân Đức nhìn qua lập tức hiểu rồi Tân Đức ý tứ, hắn liền nói, Đức ca, một tháng trước cha ta cùng anh ta ở trên biển mò được một đầu cá hồng, bán 9 mao tiền một cân. Thảo Tân Đức hận không thể chụp gia hỏa này một cái tát, nhân gia nói 8 mao, ngươi chính là dạng này trả giá. Quả nhiên đối diện Tống A Tam một chút liền nở nụ cười, 9 mao liền 9 mao, coi như là ta Tống A Tam giao các ngươi cái này ba bằng hữu, đơn này không kiếm tiền, ta ngược lại dán bút phí chuyên trở. Tân Đức liếc mắt, tin hắn cái quỷ. Bất quá 9 mao một cân cũng không thua thiệt cái gì, năm 1982 cá hồng giá cả chính xác ngay tại một khối tiền trên dưới lưu động, cao điểm thấp điểm đều rất bình thường. Được chưa, chờ giỏ tới, chúng ta giúp ngươi đảm bảo. Hết thảy 39 đầu cá hồng, một giỏ căn bản chứa không nổi, phân 3 chuyến mới đưa toàn bộ cá hồng đưa đến trên bờ. Cân nặng sau giảm mất giỏ trọng lượng, tổng cộng là 237 cân, tổng cộng 213 khối 3. Lần này Tống A Tam không có lại cho Tân Đức góp một cái số nguyên, hắn đang cấp Tân Đức lại đếm 21 tấm màu xanh biết ghế vợ dẹt sau, lại cho Tân Đức 3 khối 3 mao tiền tiền lẻ. Tân Đức thu tiền sau, lôi kéo Ly Đào Dương cùng Tần Dương liền đi. "Ca, chúng ta đi cái nào a?" Tần Dương nhỏ giọng hỏi. "Đi trước ăn vặt thuận tiện chia tiền, sau khi trời sáng đi chuyến ngân hàng, sau đó lại trở về Tân Đức cước bộ đi rất ổn." Lúc này không giống như hậu thế, một cái quốc doanh xưởng đóng hộp cầm bát sắt công nhân một cái tiền lương tháng liền 20 khối. Trên thân mang theo hơn 500 khối khoản tiền lớn điều khiển một chiếc xuồng tam bản hành tàu tại mênh mông trên biển, coi như bọn hắn có 3 người, cũng biết để cho người hữu tâm đánh không tốt chủ ý đi chuyến ngân hàng cũng không phải thật muốn tiết kiệm tiền, mà là bạn nhất thật có người hữu tâm để mắt tới bọn hắn, chỉ cần thấy được bọn hắn tiến vào một chuyến ngân hàng, người khác liền sẽ cho rằng bọn họ là đem tiền tồn ngân đi. "Ca, ta muốn đi ăn chiều kinh môn." Thần Dương hưng phấn hô. Gia hỏa này tâm tư đơn giản, Thần Đức cả câu nói hắn chỉ nghe thấy đi trước ăn vặt. Lý Đào Dương cũng điên cuồng gật đầu, đã sớm nghe nói tại chiều kinh môn ăn cơm chính là một loại hưởng thụ. Ta cũng nghĩ đi thử xem. Hai người các ngươi ngược lại là biết ăn, ta mấy chục năm đều không đi qua một lần chiều kinh môn đâu. Tân Đức nhịn không được cười lên đạo. Năm 1982 nói là vật tư thiếu thốn, nhưng kỳ thật mặc kệ niên đại nào, dù là chiến loạn nạn đói thời kỳ, cũng là không thiếu kẻ có tiền tiêu phí cao cấp nơi trốn. Chương 16. Chiều kinh môn như Thượng Hải Hòa Bình tiệm cơm, Dương Thành Bán Khê khách sạn, Bắc Kinh Tây Thành tiệm cơm, mở ra chương doanh nghiệp ngày đó trở đi, vô luận niên đại nào cũng là kim ngọc mãn đường. Chiều kinh môn mặc dù không bằng kể trên mấy nhà khách sạn, nhưng cũng là dân quốc thời kỳ liền thành dựng lên, tại Huệ Thành cao vút mấy chục năm, thời kỳ này có thể vào tiêu phí, không phải ở trên biển phát tài chính là ngoại quốc bạn bè. Đi được thêm kiến thức đi, chúng ta liền ăn nổi lẩu cùng phó tài liệu, giá cả đại khái tại 7, 8 đồng tiền bộ dáng, bữa này ta mời. Lý Đào Dương nói. Tân Đức hơi do dự chỉ chốc lát, lại nhìn một chút Lý Đào Dương cùng đệ đệ ánh mắt mong đợi, lập tức liền gật đầu nói, được chưa, cái kia liền đi Triều Thiên Môn, tại Triều Thiên Môn ăn bữa cơm không phải con số nhỏ, cũng liền đừng ai mời, chúng ta cũng đừng quá khó coi chỉ chọn cái nổi lẩu cùng phó tài liệu. Xài bao nhiêu tiền đều từ đầu kia cá mập dẹt tiền bên trong chủ. Triều Thiên Môn là Huệ Thành một tòa có lịch sử khách sạn, trên đầu của nó treo lên rất nhiều danh hiệu, nó khu vực tự nhiên cũng là tốt nhất, tọa lạc tại Long Cảng vận chuyển hành khách bến tàu bên cạnh, nghe nói ngồi ở khách sạn trong nhà ăn, có thể nhìn đến toàn bộ Long Cảng vận chuyển hành khách bến tàu. Mấy chục năm sau Triều Thiên Môn đẩy ngã di chuyển trùng kiến trang trí sau, càng là cả Huệ Thành quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất, công trình hoàn thiện nhất, phục vụ tối đầy đủ hết hào hoa khách sạn 5 sao. Đương nhiên lúc này Triều Thiên Môn còn không có như bức như vậy, chỉ có tầng 3. Vẻ ngoài nhìn xem giống như hậu thế trong đại thành thị khắp nơi có thể thấy được tiểu tử lâu, cửa ra vào thậm chí ngay cả cái lễ nghi tiểu thư cùng xoay tròn cửa thủy tinh cũng không có. Bên trong công trình cũng nói không bên trên nhiều hoàn thiện, liền hậu thế phổ thông khách sạn dáng vẻ. Nhưng trong nhà ăn trưng bày cái bàn lại cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tân Đức tuyển một người thiếu trong góc sau khi ngồi xuống phát hiện, trong nhà ăn tất cả cái bàn cũng là lấy tương đối nặng ám một sắt tới chế tạo. Hơn nữa những cái bàn này cũng không chỉ là dùng cùng một loại tài liệu, bọn hắn bàn ăn dùng một chút hàng mây tre công nghệ tới chế tạo, giản lược mà không đơn giản. Cho Tần Đức một loại vô cùng cảm giác yên lặng, chỗ ngồi nhưng là có thanh lịch, màn tre, ngồi ở bên trên liền có một loại đang nghỉ phép cảm giác. Các ngươi tốt, ta là lão bản của nơi này, ba vị muốn ăn chút gì? Một cái mập mạp trung niên nhân cầm thực đơn chạy chậm tới. Đầu thập niên 80 kỳ, cá thể xí nghiệp đã cho phép chiêu mộ nhân viên nhưng mà lại có văn bản rõ ràng quy định hộ cá thể công nhân làm thuê không thể vượt qua 7 người, đồng thời chủ xí nghiệp chính mình cũng nhất thiết phải xử lý lao động. Điểm ấy cho dù là thanh danh tại ngoại Triều Thiên Môn cũng không thể vi phạm. Không phải sao? Triều Thiên Môn lão bản chính mình là phục vụ viên. Ta xem một mắt. Tân Đức cầm qua menu thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau liền nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái niên đại này tôi nói, trên menu này đồ vật chính xác rất đắt, nhưng còn tại Tân Đức tiếp nhận phạm vi bên trong. Trong tiệm cũng chỉ có một loại rượu, 15 khối tiền một bình sắt nắp bao đài. Xào rau bình quân 1 khối tiền một cái. Nồi lẩu tăng thêm phó tài liệu chính xác ước chừng là 7, 8 đồng tiền bộ dáng. Đương nhiên cũng có một chút đắt vô cùng đồ ăn. Tân Đức ánh mắt ở trong đó một phần tên là mượn hùng trưởng tên món ăn thượng đỉnh lưu lại phút chốc, này cũng món ăn giá cả vậy mà cao tới 300 nguyên, là phổ thông giai tầng tiền lương 2 năm thu vào. Đời trước Tần Đức còn không có ăn qua tay gấu. 1989 năm động vật hoang dã bảo hộ pháp chính thức áp dụng, từ đó về sau tay gấu liền không thể mua bán. Tần Đức âm thầm cắn răng, đời này nhất định muốn nếm thử tay gấu là cái gì tư vị. Dĩ nhiên không phải bây giờ, Tân Đức ánh mắt rất tự nhiên từ tay gấu bên trên rời, hắn điểm một đạo yết giá 8 khối tiền gà mái hầm bảo ngư, sau đó đem menu đưa cho Lý Đạo Dương gọi thêm mấy cái xào rau a. Trên cơ bản không chút rượu thủy cùng những cái kia đắt vô cùng món ăn, tại chiều này thiên môn tiêu phí một trận cũng liền 20 khối tả hữu, tại Tân Đức trong phạm vi chịu đựng. Lý Đạo Dương tiếp nhận menu liền không rời nổi mắt, hiển nhiên là bị trong thực đơn những cái kia động một tí mấy trăm hơn ngàn giá cả dọa sợ, hắn liên tiếp lật ra mấy nghiệp, mới tay vừa gõ menu, liền cái này, xào thịt bỏ tới một phần. Điểm xong, Lý Đạo Dương giống như menu phòng tay lập tức đem hắn đưa trả lại cho Tân Đức, "Đức ca, vẫn là ngươi chọn đi, ta chọn một cái là đủ rồi." Mà Tân Dương sớm tại nhìn thấy thứ nhất món ăn giá cả sau, liền rụt lại đầu trốn qua một bên. Tân Đức liếc qua thịt bò giá cả, 9 mao tiền. Lại đến một phần mềm nổ tôm bự cùng một phần thịt kho tàu hải sâm a, ba người chúng ta điểm 4 cái đồ ăn đủ. Tân Đức khép thực đơn lại, nội tâm khẽ lắc đầu, nói muốn tới Triều Thiên Môn chính là hai anh em này, đến Triều Thiên Môn không dám gọi món ăn cũng là hai anh em này. Nói cho cùng vẫn là bởi vì quá nghèo, chờ sau này kiếm lời tiền nhiều hơn, Tân Đức tin tưởng hai anh em này tự nhiên là sẽ tự tin. Ba vị muốn cơm sao? Cái này cơm 3 phần tiền một bát. Lão bản tiếp nhận menu sau cười tủm tỉm hỏi. Tân Đức gật đầu, 3 phần cơm. Chờ lão bản vừa đi, Lý Đào Dương liền chắt lưỡi nói, "Đức ca, chúng ta một trận này ăn tiểu nhị 10 đồng tiền." "Đau lòng?" Tân Đức cười hỏi. "Cũng không biết phải hay không đau lòng, chỉ là có chút không thể hô hấp." Lý Đào Dương gương mặt khó chịu. Tân Đức bị hắn chọc cười, lúc này mới cái nào đến cái nào, ngày tốt lành đều còn tại phía sau đâu, lần sau tới ta mời các ngươi ăn tay gấu, mọi thứ trong thực đơn có, đều để các ngươi mở rộng điểm. Nói xong, Tân Đức đem tiền trong túi móc ra, "Chúng ta trước tiên phân phía dưới tiền." Lập tức, Tân Dương cùng Lý Đào Dương đều trợn mắt nhìn Tân Đức trên tay những cái kia xanh biết tiền mặt. "Chúng ta trước tiên phân cá mập đẹp." Cá mập dẹt tổng cộng là bán 320 khối tiền, bữa cơm này hết thảy ăn 17 khối rơi mau 3 phần, cái này 20 khối tiền ngươi cầm trước, một hồi sau khi ăn xong ngươi đi mua đơn, nhiều hơn xem như ta tiền xăng. Tân Đức đầu tiên đưa tới 2 tấm đạo. Lý Đào Dương rất nghiêm túc tiếp nhận tiền, đây là trước kia liền nói tốt lắm, không cần chối từ. Còn đưa lại 300, ta cầm 200, ngươi cầm 100. Tân Đức lại đưa tới 10 cái hệ vờ dẹt. Cảm tạ Đức ca. Lý Đào Dương tiếp nhận tiền, sắc mặt rõ ràng đỏ lên. Cảm ơn ta cái gì? Nếu không phải ngươi phát hiện đầu kia cá mập dẹt, ai cũng không kiếm được tiền này, đây là ngươi nên được. Tân Đức khoát khoát tay, lại từ một cái khác trong túi móc ra một sấp tiền, đây là bán cá hồng tiền, cá hồng là chúng ta ca ba cùng một chỗ cố gắng mới vớt lên tới, tiền này liền nên ta ca ba chia đều, mặc dù thuyền là ngươi, nhưng vớt cái này cá hồng phía trước ta đã nói ngươi ra thuyền, ta ra dầu, cho nên tiền này như thế phân không có tâm bệnh à. Căn bản không cần nói nhiều như vậy, Đức ca ngươi nói làm sao chia liền làm sao chia, chúng ta đều không ý kiến, ngươi nói đúng à, A Dương. Lý Đạo Dương cười hì hì nói, có ý kiến cũng là phân như vậy. Bất quá thân huynh đệ tính rõ ràng, nói vẫn là phải nói một chút. Tân Đức đem tiền chia 3 phần, 2 phần 71 khối, cuối cùng 1 phần 71 khối 3. Lý Đào Dương cùng Tân Đức đều rất tự giác đem cái kia nhiều xuất hiện 3 mao cái kia sắp nhường cho Tân Dương, cầm xong tiền sau hai người còn nhìn nhau nở nụ cười. Hai người này trong lòng đều tựa như gương sáng, cái này chồng tiền bên dưới 70 khối, thậm chí ở giữa cái kia một khối tiền đối với Tân Dương tới nói đều không phải là trọng điểm, cái kia chồng tiền cuối cùng chân chính có thể rơi vào Tân Dương trong túi, chỉ sợ cũng cái kia 3 tấm tiền hảo. Chương 17. Bị tự tuyệt ngược lại Tân Dương còn không tự hiểu. Hắn đang hưng phấn đếm qua tiền sau lấy ra cái kia 2 tấm tiền hảo, "Ca, Đào Dương ca, các ngươi cho thêm 2 tám mao." "Cầm a, đó mới là ngươi." Lý Đào Dương cười tủm tỉm nói. Tân Đức cũng khỏe miệng hơi nhếch lên, còn lại bất quá là để cho đệ đệ trước tiên bảo quản, chờ vừa về tới nhà, tiền chắc chắn đã đến Tần Mẫu trong tay. Triều Thiên Môn mập mạp lão bản bưng một cái khay đi tới. Tân Đức hít khí mũi, người không ra là cái gì, chỉ cảm thấy thơm quá. "Đây là gì a? Thế nào thơm như vậy?" Lý Đào Dương cùng một xã nhu nhà quê một dạng đứng lên, đưa cổ dài. "Các ngươi là vừa từ trên biển đến đây đi?" Trước khi ăn cơm uống trước bát cây đậu đỏ cá trích canh đi đi ở bước. Mập mạp lão bản cười tại trước mặt ba người một người thả xuống một cái tuyệt đẹp ấm đun nước. Chúng ta giống như không có điểm cái này canh đi. Làm sao ngươi biết chúng ta là từ trên biển tới? Phía trước một câu là Lý Đào Dương hỏi, sau một câu là Tân Đức hỏi, hai người gần như đồng thời mở miệng, đồng thời đều đem lông mày nhíu thành chữ xuyên. Tới ta cái này khách nhân 10 cái có 9 cái cũng là từ mặt biển tới, cái này cây đậu đỏ cá trích canh muốn đi ở bước bảo bối tốt, chỉ cần là Triều Thiên Môn khách nhân, đều biết đưa lên một bình, không cần tiền. Mập mạp lão bản mỉm cười nói, "A, thì ra là như thế." Tân Đức trên mặt lộ ra mỉm cười, cầm lấy cái thìa múc một ngụm tiến trong miệng, "Ân, dễ uống." Triều Thiên Môn có thể kinh doanh mấy lời, dựa vào là tất cả đều là cái này bình canh. Nghe được Tân Đức khích lệ, mập mạp lão bản lập tức đắc ý nói, "Khó trách các ngươi có thể càng làm càng náo nhiệt." Nhìn xem vẻ mặt tươi cười mập mạp lão bản, Tân Đức trong đầu đột nhiên đụng tới bốn chữ, "Xem như ở nhà." "Nhờ ngài chúc lành, ngài ba vị từ từ dùng, ta ngay tại trong đại sảnh bên cạnh, có việc gọi ta một tiếng là được." Mập mạp lão bản hướng Tân Đức chắp tay, sau đó liền bưng khay nhanh chóng rời đi. Tân Đức nhìn xem mập mạp lão bản bóng lưng rời đi, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ về sau dựa vào thần bí nhẫn, dưới đáy biển mò được thứ đáng giá, cùng cái này mập mạp lão bản hợp tác cũng chưa chắc không thể. Thằng đến một cái móng nuốt ngã vào Tân Đức trước mắt lung lay, "Đức ca, một đại nam nhân ngươi sao chả thấy mất thần? Cái này cá trích canh lại không uống đều lạnh." Tân Đức tức giận một cái tát đẩy ra Lý Đào Dương móng nuốt, "Nghĩ chính sự đâu, đừng quấy rầy ta." Nói xong Tân Đức liền đứng lên, hướng trong đại sảnh cái kia xem báo chí mập mạp lão bản đi tới, "Một hồi đồ ăn đi lên các ngươi ăn trước, không cần chờ ta, đừng toàn bộ ăn sạch, cho ta liền một ngụm để cho ta ứng phó một chút là được. Ca ngươi làm gì đi a?
Tần Dương hô.
Có việc. Tần Đức đi thẳng tới cái kia mập mạp lão bản bên cạnh, cái kia mập mạp lão bản lập tức thả xuống báo chí, Tần Đức không đợi hắn mở miệng lại hỏi, "Lão bản, ngươi cái này thu hàng hải sản sao?"
A.
Mập mạp lão bản sững sốt một lát, tiếp đó liền cười nói, "Ngượng ngùng tiên sinh, tiểu điểm sinh ý mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cửa hàng cứ như vậy lớn, mỗi ngày tiêu hao có hạn, tiệm chúng ta nguyên liệu nấu ăn cũng là có chuyên môn nhà cung cấp hàng." Lễ phép, khách khí, mỉm cười, lại cự người ở ngoài ngàn giảm. Tần Đức hơi hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới càng là loại kết quả này, hậu thế thuyền lớn nơi hắn đang ở, đến mỗi bất luận cái gì một chỗ bến tàu đỗ, đều biết lập tức dẫn tới đại lượng thu mua thương lũ lượt tới cầu mua đủ loại hải sản, bên trong những thu mua thương này thậm chí không thiếu cấp 5 sao đại tiểu điểm chuyên môn phụ trách mua sắm. Nhưng Tần Đức cũng chỉ là hơi hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Tình huống hiện tại cùng mấy chục năm sau hoàn toàn khác biệt. Mấy chục năm sau các tỉnh kinh tế đều dậy, thích ăn hải sản, có thể tiêu phí nổi hải sản người càng tới càng nhiều, hải sản thị trường là càng lúc càng lớn. Nhưng trong hải dương có thể vớt đồ vật lại là càng ngày càng ít, chỉ cần là thành phố lớn, cao cấp đồ hải sản đó đều là cùng không đủ cầu. Bây giờ lại khác biệt. Ở niên đại này, có thể ăn được lên hải sản ngoại trừ bản thân liền ở tại bờ biển thật chỉ là tuyệt con số nhỏ. Thị trường thì lớn như vậy, trong hải dương đủ loại chân quý loài cá lại giống như là bắt chi không hết. Hơn nữa Triều Thiên Môn khách sạn đi ra ngoài xa mấy bước chính là Long Cảng, muốn cái gì hải sản đều có.
Ta hiểu rồi.
Phản ứng lại Tần Đức gật gật đầu liền muốn rời khỏi. Mập mạp lão bản lại nháy nháy mắt, tiên sinh trong tay nếu là có cái gì chân quý đồ tốt, cũng là có thể lấy tới tìm ta, khách sạn không thu, nhưng ta có lẽ cá nhân có thể tư nhân nhận lấy.
Không có, kỳ thực ta cũng liền tùy tiện hỏi lời miệng.
Tần Đức lắc đầu nói.
A, là như thế này a.
Mập mạp lão bản vẻ mặt như nghĩ tới cái gì.
Bị cự tuyệt sau, Tần Đức rất nhanh liền ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi.
Đức ca, thế nào? Đi qua cùng lão bản kia hàn huyên vài câu, sau khi trở về liền mặt mày ủ rột, ngươi cùng người ta trò chuyện cái gì?
Lý Đạo Dương đưa tới đầu hỏi.
Tần Đức lắc đầu, không muốn nói chuyện.
Đức ca, ngươi không phải là thật ưa thích nam nhân, vừa mới qua đi là cùng người tỏ tình, tiếp đó bị cự tuyệt ta.
Lý Đạo Dương trang làm lộ ra một mặt kinh dị hình dáng nói đùa.
Lan.
Tần Đức tức giận liếc mắt, chính là hỏi một chút lão bản này có thu hay không hàng hải sản, nhân gia nói không cần.
Ngươi không có việc gì hỏi hắn cái này làm gì?
Ngươi lại không thường thường ra biển, ngẫu nhiên cùng ta xuất một chút hải, mò được chút đồ hỗn tạp liền hai anh em ta chính mình một nồi nấu ăn mò được có thể đáng mấy đồng tiền liền trực tiếp bán cho hải sản thu mua thuyền, tránh khỏi chính mình chạy xa như vậy, mò được rất đáng tiền chúng ta liền đến Long Cảng tìm Tống A Tam.
Lý Đạo Dương nói.
Tân Đức cười cười, ngươi nói đúng.
Lý Đạo Dương có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nếu biết hắn nói rất đúng, cái kia làm gì còn nhiều hơn này nhất cử đến hỏi tiệm cơm này lão bản có thu hay không hàng hải sản.
Bất quá Lý Đạo Dương cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là vùi đầu chuyên tâm tiêu diệt cái kia bình cá chích canh.
Rất nhanh, đồ ăn đi lên.
Hương vị quả thật không tệ, đặc biệt là đạo kia gà mái hầm bảo ngư, màu vàng kim canh gà, đen nhánh tỏa sáng thịt gà, còn không có ăn liền mùi thơm nồng nặc để cho người ta thẳng nuốt nước miếng, một nồi lớn được bưng lên tới, đến cuối cùng bị ba người cho làm được quả thực là một giọt canh cũng không lưu lại. Đương nhiên dầu chiên tôm bự cùng thịt kho tàu hải sâm còn có cái kia đĩa xào thịt bò ba người cũng không rơi xuống, ba cái kia đĩa liền như bị tắm rồi. Một hồi ăn như hổ đói sau Tần Đức nuốt ve tròn vo bụng ở một cái. Một bên Tần Dương mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, tiếp theo cơm ăn như vậy không biết là lúc nào. Vừa mua xong đơn trở về Lý Đạo Dương cười chụp đầu hắn một chút, liền bữa cơm này, sánh được ngươi Đạo Dương ca ta ở trên biển bệnh gần chết chạy hơn nửa tháng, ngươi còn nghĩ bữa tiếp theo, loại địa phương này tới qua một lần, về sau có cùng người khoác lác tư bản là đủ rồi.
Tần Dương nghe xong, lập tức thất vọng gọi là một cái thất hồn lạc phách.
Tần Đức có chút buồn cười nhìn xem hai người này, hai người các ngươi cần thiết hay không?
Đi thôi, tìm có thể ngủ chỗ nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sau khi trời sáng đi quỹ hợp tác xã tín dụng xuyên một chuyến chúng ta liền trở về.
Ở khách sạn thì không cần suy nghĩ. Thời đại này khách sạn liền thật chỉ là chỗ ăn cơm. Có thể dừng chân chỗ chỉ có lữ điếm cùng nhà khách. Đương nhiên, mặc kệ là lữ điếm vẫn là nhà khách, đều không phải là Tần Đức ca ba có thể đi vào ở, dù là có tiền cũng không dễ sử dụng.
Chương 18.
Lý Bình Sơn nghĩ nổi lữ điếm phải có thư giới thiệu. Ở nhà khách ngoại trừ phải có thư giới thiệu, còn nhất định phải là cùng nhà khách là cùng một hệ thống đơn vị tương quan người. Tỷ như nói một người là ngư nghiệp hệ thống thượng huệ thành muốn tại vận tải đường thủy hệ thống nhà khách ở, cái kia trên cơ bản là không có cửa đâu. Mà hai thứ này đổ bật Tần Đức ca ba cũng không có. Đương nhiên Tần Đức ca ba cũng có chính mình qua đêm phương thức. Tần Đức mang theo đệ đệ cùng Lý Đạo Dương ra Triều Thiên Môn khách sạn sau, liền một đường hướng về Long Cảng vận chuyển hàng hóa bến tàu đi đến. Đem so sánh với náo nhiệt cá vận bến tàu, cùng với phồn hoa vận chuyển hành khách bến tàu, vận chuyển hàng hóa bến tàu liền lộ ra lánh lánh thanh thanh. Bất quá vận chuyển hàng hóa bến tàu là Long Cảng trọng yếu nhất bến tàu, mỗi ngày vận chuyển hàng hóa trên bến tàu phun ra nuốt vào hàng hóa lượng cũng là lấy vạn tấn tới tính toán. Vận chuyển hàng hóa trong bến tàu ở giữa chất đầy lấy đủ loại màu sắc, khác biệt hình hào cự nhân thùng đựng hàng. Cách vận chuyển hàng hóa trong bến tàu ở giữa cái kia một đống lớn cự nhân thùng đựng hàng trăm mét xa đất trống bên ngoài. Còn có hai hàng cự nhân thùng đựng hàng. Cái này hai hàng thùng đựng hàng không có chất phát, mà là sắp hàng chỉnh tề thành hai hàng. Đây đều là người ở thùng đựng hàng, không phải hàng hóa chuyên chở vận. Tân Đức từ thứ nhất thùng đựng hàng bắt đầu xem trọng, mỗi cái thùng đựng hàng bên ngoài sắt vỏ bọc thượng đô hoặc in đồ án, hoặc trực tiếp viết chữ viết này, những hình vẽ này cùng văn tự đại biểu chính là người khổng lồ này thùng đựng hàng thuộc về quyền sở hữu. Tân Đức một mực nhìn thấy thứ 70 cái cự nhân thùng đựng hàng, mới dừng bước.
Đây là một bạch bản viền lam cự nhân thùng đựng hàng, bên trên bạch bản có thủy mặc viết Huệ Thành xưởng đóng hộp mấy chữ to. Trên thùng đựng hàng có cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong lóe lên đèn điện. Tân Đức đi qua gõ cửa một cái, thùng đựng hàng bên trong truyền tới một thanh âm vô cùng, "Ai nha?" Môn xuống dốc khóa, chính mình đẩy ra đi bảo. Tân Đức đẩy cửa ra, một cái to con dâu quai nón nam nhân chính cùng bên trong vừa đánh trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử là những năm 80 chủ yếu nhất phương thức giải trí một trong, đặc biệt là hồn đấu La Super Mario mấy người kinh điển trò chơi dẫn vào sau, không chỉ có tiểu hài tử mê, trong nhà có điều kiện này đại nhân cũng ưa thích dùng loại phương thức này để giết thời gian. Bình sân thuốc. Gặp cự nhân thùng đựng hàng bên trong chính là dâu quai hàm này, nam nhân sau Tần Đức đáy lòng một hồi nhẹ nhõm, tuy nói phụ thân Tần Chấn Đông lái xe tại đồng sự Tần Đức đại bộ phận đều gặp, nhưng trong đó còn có chiếu tượng lại không nhiều, mà cái này Lý Bình núi chính là Tần Đức chiếu tượng tương đối sâu khác. Nguyên nhân là sau tới này Lý Bình núi không có ở xưởng đóng hộp làm sao, cũng chạy tới trên biển làm lên viễn dương đánh bắt, hơn nữa còn làm được phong sinh thủy khởi. Bình Sơn thúc, Bình Sơn thúc thúc. Lý Đào Dương cùng Tần Dương cũng đi theo một khối gọi người. Cự nhân thùng đựng hàng bên trong cũng chỉ có Lý Bình núi một người, nhưng không gian nhưng vẫn là lộ ra rất là nhỏ hẹp. Nguyên nhân là cự nhân thùng đựng hàng hai bên trái phải, riêng phần mình bày hai tấm trên dưới giường khung sắt giường, ở giữa phần cuối có một đài tiểu hắc trắng tivi, tivi đối diện có một cái màu đen tủ bát, chính giữa hai người bảy trương vuông vức cái bàn, còn có hai tấm băng ghế năm thanh cái ghế. Trên mặt bàn để một cái mở ra hộp thịt nguội cùng một cái đậu trống cá hộp, còn có một cái đã dùng qua còn không có tắm bát cơm cùng một cái mở bình nước. Tủ bát môn rơi mất, có thể trực tiếp nhìn thấy đồ vật bên trong, có một đống đại khái 10cm dày báo chí, còn có mười mấy cái lớn nhỏ không đều bát, còn có một cặp xưởng đóng hộp chính mình sinh ra bất đồng chủng loại đồ hộp cùng một đống loạn thất bát tao tạp vật. TV hai bên một bên để một bộ màu xám trắng điện thoại bàn, một bên khác để mấy đài bộ đàm cùng một hộp lá trà nửa gói thuốc lá, những thứ này không sai biệt lắm chính là toàn bộ cự nhân thùng đựng hàng bên trong tất cả đồ. La Đức Nha Tử cùng Tiểu Dương A, lão Tần không nói muốn sáng sớm ngày mai mới tới sao? Như thế nào lúc này liền đến còn đem huynh đệ ngươi hai mang đến? Hắn ở đâu? Bên cạnh đây là ai vậy? Lý Bình núi chỉ là quay đầu lườm Tần Đức ca ba một mắt, liền lập tức lại quay đầu đi. Nhắm ngay một đài hắc bạch TV trên tay dùng sức án lấy một cái điện ngồi dỗ trôi, chơi lấy một cái Tần Đức chưa từng thấy qua trò chơi, nhưng hắn rõ ràng không có hết sức chuyên chú, cái miệng đó liền như bắn liên thanh. Cha ta không đến, chúng ta là chính mình lái thuyền đến Long Cảng tới, đây là bằng hữu của ta Lý Đào Dương. Tần Đức đạo. Lý Bình núi nghe xong, lập tức ngay cả trò chơi đều không chơi, hắn bỏ lại điện ngồi dỗ trôi, khiếp sợ nhìn xem ba người, liền ba các ngươi, không có đại nhân buổi tiếp. Bình Sơn thúc, ta cùng Lý Đào Dương cũng đã trưởng thành. Tần Đức cười nói. Cha ngươi biết việc này sao? Không được. Ta phải gọi điện thoại đến ngươi trong thôn, thôn các ngươi số điện thoại bao nhiêu? Lý Bình núi không nói lời gì liền trực tiếp cầm lên điện thoại bàn. Tần Dương cùng Lý Đào Dương lập tức đều dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn xem Tần Đức, ý là muốn Tần Đức nhanh chóng nghĩ biện pháp, việc này không thể để cho trong nhà biết. Tần Đức lại chỉ là cười cười, căn bản bất vi sở động. Cú điện thoại này đánh ngày mai có thể sẽ bị đánh, nhưng không đánh ngày mai nhất định sẽ bị đánh. Ba người trong nhà đều biết ba người muốn đi bờ biển, một đêm không quay về, trong nhà nhất định sẽ đi bờ biển tìm người, không chừng còn phải phát động người trong thôn cùng một chỗ tìm. Đến lúc đó tìm được bọn hắn, không đánh một trận đều không biện pháp kết thúc. Thế là Lý Đào Dương cùng Tần Dương liền trơ mắt nhìn Lý Bình núi ấn một cái mã số ra ngoài. "Uy, là Hải Âm thôn sao? Ta là đồng sự Tần Trấn Đông." "Đúng, đúng, ta tìm hắn có việc, làm phiền ngài đi tìm phía dưới hắn, muốn hắn nhanh lên tới trở về ta một chiếc điện thoại, ta ngay tại cạnh điện thoại vừa chờ hắn." "Hảo, hảo, 20 phút đúng không? Có thể, cảm tạ a." Nhìn xem Lý Bình núi cúp điện thoại, Tần Dương cùng Lý Đào Dương hai người một chút liền túi phía dưới khuôn mặt, thật giống như hôm nay không phải kiếm tiền, mà là rơi mất tiền mở dạng. Tần Đức ngược lại là vẫn như cũ sắc mặt như thường, "Bình Sơn thúc, tối nay chỉ một mình ngươi tại cái này trực ca đêm sao?" "Đúng vậy à, tối nay các ngươi liền yên tâm ở lại đây, không sống được có thể xem tivi, cũng có thể đánh một chút trò chơi điện tử, ngược lại vào ngày mai cha ngươi không đến phía trước, có ngươi Bình Sơn thúc tại cái này, ba các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lại suất môn này, các ngươi gan cũng quá mập, chính mình liền dám tới Long Cảng, vẫn là đi đường biển." Lý Bình núi nắm lên thuốc lá đốt một điếu sau tức giận nói, "Cảm tạ Bình Sơn thúc." Tần Dương cùng Lý Đào Dương nghe được bọn hắn cũng có thể chơi trò chơi điện tử, lập tức hai người con mắt một chút liền sáng lên, trong nháy mắt liền hướng TV chạy tới, một người nắm lên một cái trò chơi tay cầm, coi như ngày mai muốn bị đánh, đó cũng là chuyện của ngày mai, hôm nay chơi trước qua lại nói. "Cảm tạ Bình Sơn thúc, chúng ta không có đi đâu cả, kỳ thực chúng ta tới đây chính là muốn tìm một qua đêm chỗ." Tần Đức đối với trò chơi điện tử không có hứng thú, nhưng cũng giống vậy nói cảm tạ. Người coi như thông minh, đến Long Cảng biết tìm được cái này tới. Lý Bình núi lại ngón tay kẹp lấy thuốc lá chỉ đối diện tủ bát, "Đều không ăn cơm tối à? Cái kia trong ngăn tủ có đồ hộp, muốn ăn tùy tiện cầm." Lý Bình núi nói xong lại có chút hiếu kỳ nói, "Đức Nha Tử các ngươi là vụng trộm chạy ra biển bắt cá à?" Tân Đức cười ngượng ngùng, lời này hắn thật đúng là không thế nào tốt trả lời. Chương 19. Đồ lặn Tân Đức hắc hắc cười không ngừng, một bộ dáng giả bộ ngu. Lý Bình núi gõ gõ khói đuôi, "Tiểu tử ngươi gan quá mập, bất quá ra biển không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ở trên biển bạn nhất ra điểm bên ngoài, đó là thật kêu trời trời không đấu, kêu đất đất chẳng hay, về sau lại ra biển tìm đại nhân bồi tiếp à, muốn thực sự tìm không thấy, liền dựng cha ngươi xe tới Long Cảng tìm ta, ta kỳ thực cũng thích ra hải. Hơn nữa ta còn có một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đại bà bối." "Gì đại bà bối?" Tân Đức buồn bực nhìn xem Lý Bình núi. Lý Bình núi cười hắc hắc, đi đến bên cạnh bàn đem thuốc đầu dập tắt, tiếp đó hắn ngồi xổm người xuống đi, từ một cái hai tầng khung sắt dưới giường tay chụp tới liền đẩy ra ngoài một cái túi vải giấy tử, mở ra xem một chút đi. Tân Đức hơi nghi hoặc một chút kéo ra khóa kéo hướng về túi vải giấy bên trong liếc mắt nhìn, bên trong chứa một bộ rất cổ quái quần áo, cùng một cái giống lựu đạn đồ vật, còn có một cây rất to cái ống, cùng với một tấm giống mặt nạ phòng độc thứ đồ thông thường. Nhận ra đây là cái gì ư? Lý Bình mũi hỏi. Tân Đức hai mắt trừng tròn xoe, Bình sơ thúc, ngươi từ chỗ nào làm tới đồ lặn? Lần này đến phiên Lý Bình núi kinh ngạc, ta mấy tháng phía trước đi công tác chạy trạm giang vận cây vải thời điểm mua, lần thứ nhất gặp thời điểm ta đều không biết, ngươi thế mà nhận ra cái đồ chơi này. Tân Đức có thể quá nhận biết những thứ đồ này, cổ quái kia quần áo là đồ lặn, cái kia giống bom đồ vật là bình dưỡng khí, cái kia bình là liên thông bình dưỡng khí cùng hô hấp mặt nạ hô hấp quản. Nhưng chính là bởi vì nhận biết Tân Đức mới phát giác được kinh ngạc, hắn vẫn cho là những vật này là mười mấy 20 năm về sau mới ở trong nước lưu hành, tiếp trước hắn mới ra biển làm viễn dương mò vớt thời điểm, ngay từ đầu cũng không nhìn thấy qua những vật này. Sự thật cùng Tân Đức cảm thấy cũng gần như, đồ lặn loại vật này trước mắt ở trong nước thật sự vô cùng hiếm thấy. Thẳng đến 75 năm quốc nội mới có đệ nhất chỗ lặn xuống nước vận động học trường học, đến 76 năm, giới thứ nhất cả nước lặn xuống nước huấn luyện viên huấn luyện ban vơ vét cả nước biết là người, tổng cộng cũng chỉ tìm được 31 người. Bất quá năm 1982 Thụy Sĩ cùng nước Pháp màng lặn đội thăm hoa, quả thật làm cho quốc nội lặn xuống nước ngành nghề nên đón một cái nhanh chóng phát triển giờ cao điểm. Tất nhiên nhận ra vậy là tốt rồi, giảng giải nhiều, ta đây tuyệt đối là toàn bộ hệ thành bộ thứ nhất đồ lặn. Cái đồ chơi này chết quý tử quý hơn nữa không có điểm phương pháp có tiền cũng không dễ xài, nhưng cái đồ chơi này trong mắt của ta tốn nhiều tiền hơn nữa mua được cũng là đáng, mặc vào thứ này người có thể dưới đáy biển ngốc rất lâu, ngươi còn không biết đáy biển sản vật có nhiều phong phú à. Hắc hắc, ta cho ngươi biết, dưới đáy biển cái kia cua biển mai hình thoi liền giống như nhặt, liên miên, một mắt đều không nhìn thấy phần cuối, cái kia tôm hùm lớn cũng cách vài phút liền có thể gặp phải một cái. Lý Đào Dương đắc ý nói. Tân Đức trầm mặc nguyên nhân có hai, một là Lý Bình Núi nói những thứ này đồ vật Tân Đức đều biết, hơn nữa biết được so Lý Bình Núi càng hiểu rõ. Hai là Tân Đức nhớ rõ chính mình trước khi trùng sinh lần thứ nhất tiếp xúc dụng cụ lặn là đến hơn 10 năm sau, tựa như là năm 9 năm. Dùng đồ lặn bắt cá tại bây giờ này lại tuyệt đối coi là bí mật thương nghiệp, cái này Lý Bình Núi đã vậy còn quá đại độ liền tự nhủ đi ra, ở trong đó có thể có Lý Bình Núi thích hiện bãi nguyên nhân, cũng có khả năng là Lý Bình Núi không có bí mật thương nghiệp loại ý thức này, còn có thể là Lý Bình Núi cảm thấy coi như nói ra Tân Đức cũng không khả năng giống như hắn làm tới một bộ dụng cụ lặn. Nhưng bất kể như thế nào, Lý Bình Núi đều vẫn là nói ra. Như thế nào, không tin? Muốn hay không thúc dẫn ngươi đi đáy biển xem? Lý Bình Núi nhìn Tân Đức nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng là Tân Đức cảm thấy hắn là đang khoác lác. Tân Đức liền vội vàng lắc đầu, không phải không tin, chính là không nghĩ tới Bình Sơn Thúc ngươi lại có thể làm đến một bộ thứ này. Bình Sơn Thúc, bộ thiết bị này bao nhiêu tiền à? Ta muốn có tiền lời nói có thể giúp ta cũng làm một bộ sao? Tân Đức có thần bí nhẫn, hiệu quả so dụng cụ lặn tốt hơn không biết bao nhiêu. Kỳ thực Tân Đức cũng không cần dụng cụ lặn loại vật này, bất quá hắn như lúc nào cũng dưới đáy nước phía dưới mò được đủ loại thứ đăng giá, nếu không có giải thích hợp lý mà nói, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Chờ ngươi sau khi có tiền rồi nói sau. Lý Bình Núi cười nói, 200 khối đủ sao? Tân Đức từ trong túi móc ra cái kia sấp màu xanh biết gậy vờ rẹt. Tại hát bạch trước TV đánh trò chơi điện tử, Lý Đào Dương lập tức quay đầu nhìn xem Tân Đức, thậm chí ngay cả hắn khống chế nhân vật trò chơi bị quái đánh chết cũng không để ý. Lý Đào Dương rất gấp, cái này hơn 200 khối tiền cũng không phải một cái con số nhỏ, sao có thể cứ như vậy lấy ra đâu? Tân Đức lại không như thế nào lo lắng, càng không để ý tới không ngừng hướng chính mình nháy mắt Lý Đào Dương. Lão nhân thường nói tâm phòng bị người không thể không, nhưng lão nhân còn thường nói lâu ngày mới rõ lòng người. Vô luận là kiếp trước, vẫn là sau khi sống lại, Lý Bình Núi làm người Tân Đức đều gặp được, đừng nói chỉ là hơn 200 khối, chính là 500 khối Tân Đức cũng dám ở trước mặt hắn lấy ra. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lý Bình Núi nhìn chằm chằm Tân Đức trên tay cái kia chồng tiền, con mắt trợn lên giống như song lưu nhãn con ngươi. Ở trên biển gặp phải đầu cá mập dẹn, bị ta làm thịt. Tân Đức hời hợt nói. Lý Bình Núi con mắt trợn lên lớn hơn, cá mập ngươi cũng dám làm thịt? Ta hiểu rồi. Lý Bình Núi đột nhiên vỗ tay một cái, ngươi là tại trên Long Cảng bán cá mập dẹn sau, trên thân mang theo nhiều tiền như vậy, không dám lái thuyền trở về à? Tân Đức cười gật đầu. Khó lường, Đức Nha tử ngươi chính xác so cha ngươi thông minh, trên bến tàu nát vụn tử rất nhiều, ngươi muốn thật mang nhiều tiền như vậy trở về, trên biển số tiền này không chừng liền bị người đoạt, bất quá đem số tiền này nhận lấy đi, chút tiền ấy muốn mua bộ đồ lặn còn thiếu rất nhiều. Lý Bình Sơn đạo, số tiền này đều đủ mua chiếc đồ xài rồi, xuồng tam bản không đủ mua bộ đồ lặn. Tân Đức thật bất ngờ cũng rất kinh ngạc, hậu thế mua bộ đồ lặn tiện nghi mấy trăm khối tiền, quý một điểm cũng liền mấy ngàn khối. Lấy đầu năm nay giá hàng, 200 khối tiền vậy mà mua không nổi một bộ dụng cụ lặn. Cái này dụng cụ lặn phải là đắt cỡ nào a? Cái đồ chơi này hiếm có đây, toàn bộ đại thành đều liền ngươi Bình Sơn Thúc cái này có một bộ, ngươi có ngủ hay không? Không ngủ lời nói một hồi ta cùng cha nói chuyện điện thoại xong, cùng Bình Sơn Thúc đi, ta dẫn ngươi đi đáy biển mở mang kiến thức một chút, cái này một bình dưỡng khí có thể sử dụng nửa giờ, ta nhường ngươi chơi 10 phút, dưới đáy biển có mò được đồ vật tính ngươi chính mình. Lý Bình Sơn đạo. Tân Đức gật đầu, sau đó tiếp tục truy vấn, cái kia Bình Sơn Thúc, cái này trọn vẹn xuống rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền à? Không nói cái giá cả, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định trông thấy cái mặt nạ kia không có. Lý Bình Núi chỉ vào túi vải dày bên trong cái kia hô hấp mặt nạ hỏi. Tân Đức gật đầu. Túi ngươi trong kia ít tiền, nhiều nhất đã đủ mua một cái đồ chơi này. Lý Bình Sơn đạo. Bình Sơn Thúc, cái kia bộ này dụng cụ là ngươi lúc không cần ta có thể cùng ngài mượn sao? Ta không trắng mượn ngài, mỗi mượn một lần ta lấy cho ngươi đầu Albania. Tân Đức đạo. Albania tính được khói, muốn 2 bao 1 bao, không phải người bình thường có thể hút nổi, bất quá rất nhiều dân hút thuốc cắn răng cũng biết mua loại này khói, vừa Lý Bình núi quất cũng chính là loại này khói, nguyên nhân là mua loại này khói không dùng khói phiếu, rất nhiều kẻ nghiện thuốc phạm bảo, lại làm không được khói phiếu thời điểm cũng là mua loại này khói. Lý Bình núi vốn là có chút khó coi sắc mặt tại nghe xong Tần Đức Bảo hoàn toàn bộ lời nói sau lập tức nở nụ cười, "Này, về sau ngươi Đức Nha tử nếu làm ứng dụng, tùy thời đến tìm ngươi Bình Sơn thuốc." Chương 20. Lại đến cá vận bến tàu Tân Đức đang muốn mở miệng cảm tạ thời điểm, cự nhân thùng đựng hàng bên trong bộ kia điện thoại bàn băng lên. Lý Bình núi cười cười, hướng Tân Đức làm một cái hư thanh động tác, tiếp đó hắn đi đến điện thoại bàn phía trước, cầm ống nói lên, nhưng lại bỏ qua một bên, tiếp đó hắn ngay trước mặt Tân Đức nhấn xuống miễn đề khóa, "Uy, là Lao Tần sao?" "Ta Lý Bình núi a." "Là ta, đêm hôm khuya khoắt gọi ta tới gọi điện thoại làm gì? Ta đều bỏ lên giường chuẩn bị ngủ, có chuyện gì là không thể sáng sớm ngày mai nói." Trong điện thoại truyền đến Tần Chấn Đông lẩm bẩm âm thanh. "Ngươi còn ngủ được cảm giác a, cái nào ngược lại là ta điện thoại này đã nhầm." Nghe xong Tần Chấn Đông ở trong điện thoại lẩm bẩm, Lý Bình núi tức giận đến cái mũi đều kém chút sai lệch. "Ta như thế nào ngủ không được? Ngày mai vừa sáng sớm còn phải lái xe đâu, lúc này không ngủ được sao được?" Trong điện thoại Tần Chấn Đông có chút không hiểu đấu. "Ngươi bên trên con của ngươi trong phòng xem, nhìn ngươi hai đứa con trai kia trong phòng không? Cái kia hai tiểu tử thúi đương nhiên không ở trong phòng, bọn hắn đi bờ biển đi biển bắt hải sản đi, như thế nào ngươi đụng tới bọn họ?" "Ân, không đúng." Tần Chấn Đông đột nhiên sững sờ, một lúc sau mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. "Bình Sơn, ngươi để cho cái kia hai thằng dành con nghe điện thoại." Tần Chấn Đông ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Tần Dương vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem Tần Đức. Tần Đức nhún nhún vai liền hướng về điện thoại đi đến, nhưng ở hắn nói chuyện phía trước, Lý Bình núi liền mở miệng, "Hai ngươi nhi tử cũng tại ta cái này nằm xuống ngủ thiết đi, ngươi cũng đừng trách bọn hắn, ta gọi điện thoại cho ngươi chính là cho ngươi báo tin bình an, miễn cho ngươi lo lắng, đúng, còn có một cái gọi Lý Đào Dương cũng ở đây, người này nhìn ngươi có biết hay không, biết liền cũng đi cùng bọn hắn trong nhà nói một tiếng, cái này ca ba vận khí tốt, tại bờ biển nhặt được bảo. Bối, không thể không chạy long cảng ra bán cá lấy được. Trên người bây giờ mang theo khoản tiền lớn, sợ bị người để mắt tới không dám đi đường biển trở về đây." "A." Bên đầu điện thoại kia Tần Chấn Đông tựa hồ đầu góc trong lúc nhất thời có chút chuyện không qua tới. "Không có chuyện khác, người đánh cái kia điện thoại cũng rất đắt tiền, ta cúp trước a." Lý Bình núi nói xong, cũng không khỏi giải thích trực tiếp cúp điện thoại. "Như thế nào, ngươi Bình Sơn thúc đủ ý tứ a?" Lý Bình núi hướng Tần Đức nháy mắt ra hiệu. "Ngươi đây không phải gạt ta cha sao?" Tần Đức có chút dở khóc dở cười nói. Lý Bình núi tức giận nói, "Vậy ta một lần nữa gọi điện thoại cho ba ngươi đi qua. Chính ngươi nói với hắn nói ngươi mang theo em trai ngươi ở trong biển dũng đấu cá mập chuyện. Ngươi nhìn cha ngươi đem không đem ngươi đánh phía dưới không tới mà xong việc." Tân Đức lập tức đổi giọng, "Bình Sơn thúc đủ ý tứ. Chính các ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, tuyệt đối đừng cùng trong nhà nói cái gì cá mập dẹt chuyện. Trong nhà muốn hỏi các ngươi tiền làm sao tới liền nói tại bờ biển nhặt được chỉ lớn bảo ngư. Cái này đống nhiên đánh ta ngược lại giúp các ngươi tròn đi qua. Các ngươi nếu là chính mình nói lỡ miệng vậy coi như chẳng thể trách ta." Lý Bình Sơn đạo. Thời đại này rất nhiều hậu thế bán hơn giá trên trời hải sản đều không đáng tiền, thậm chí ngay cả cá ngừ vây xanh phương Nam cũng là một loại rất bình thường hải sản. Nhưng tám đầu trở lên lớn bảo ngư lại theo sau thế một dạng, giá cả mắc đến trên trời. Ừ, Tần Dương giống như Lý Đạo Dương đội vàng đầu điểm giống như mổ thóc gà. "Bình Sơn thúc, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi." Tần Đức ôm quyền nói. Lý Bình núi khoát tay áo, tiếp đó ngồi xổm người xuống đi hy hoáy túi vải dày từ bên trong đồ vật, "Chuyện nhỏ, về sau đừng như thế mãng là được rồi, ngược lại ra biển liền muốn hô cái đại nhân buổi tiếp, vừa vặn các ngươi có thuyền, còn mất đi ta thuê thuyền tiền. Các ngươi ca ba ai nguyện ý bồi ta đến trong nước đi xem một chút?" "A, Bình Sơn thúc ngươi ngày mai không phải phải lái xe sao? Đã trễ thế như vậy còn muốn ra biển?" Tần Đức kinh ngạc nói. "Ta xưởng đóng hộp đưa xong hàng liền có thể trở về ngủ một cái ba ngày, lại nói ta lại không đi ra bao lâu, liền đến dưới đáy nước dùng xong cả bình dưỡng khí trở về, lúc này ra ngoài với bạn." "Lý Bình Sơn đạo, ta với ngươi đi thôi." Gặp Lý Bình núi nói như vậy, Tần Đức nhân tiện nói. "Ta cũng đi." Lý Đào Dương chặn lại nói. "Vậy ta cũng cùng nhau đi a." Tần Dương có chút nhớ mãi không quên thả xuống trò chơi tay cầm. "Không cần, hai người các ngươi tại cái này đánh ván trò chơi, tiếp đó trực tiếp ngủ là được." Tân Đức đoán chừng Lý Bình núi cũng không vui nhiều người như vậy đều đi theo đi, cái kia một hũ dưỡng khí cũng chỉ đủ nửa giờ, ba người đều đi, coi như mỗi người chỉ dùng 10 phút, đó cũng là một nửa dưỡng khí đi ra, hơn nữa chỉ cần có một người dùng, những người còn lại phải dùng Lý Bình núi cũng không tốt lắm cự tuyệt, dứt khoát ngay từ đầu liền không để Lý Đào Dương cùng Tần Dương đi. Lý Đào Dương rất thông minh, hắn đại khái tưởng tượng liền hiểu Tân Đức ý nghĩ, thế là hắn lấy ra một khối lệnh bài cùng mấy cái chìa khóa, "Đức ca, đây là trên thuyền động cơ dầu ma rút khóa cùng tuyệt khóa. Đây là đỗ thuyền lệnh bài." Đến nỗi Tần Dương, hắn bây giờ trong mắt chỉ có trò chơi điện tử, gặp Lý Đào Dương không đi, hắn lập tức có thở phào cảm giác. Tần Đức tiếp nhận đồ vật sau nhìn về phía tay trái xách theo túi vải dày, tay phải xách theo một cái màu đỏ thùng nhựa Lý Bình núi, "Bình Sơn thúc, muốn ta giúp ngươi lấy đồ sao?" "Không cần, ngươi trực tiếp dẫn đường là được." Lý Bình núi lắc đầu nói. Đến cùng Tần Đức vẫn là làm không được chính mình hai tay chống chân ở phía trước dẫn đường, để cho phía sau Lý Bình núi xách theo thùng lớn bao lớn. Trước khi ra cửa Tần Đức chủ động giúp Lý Bình núi để cập qua cái thùng, mới phát hiện trong thùng bên cạnh còn có một cái đầu đội thức chống nước đèn pha cùng một cái kim sắt. Rất nhanh Tần Đức liền mang theo Lý Bình núi lần nữa về tới cá vận bến tàu. Lúc này cá vận bến tàu so trước đó náo nhiệt hơn, ra biển trở ra sớm ngư dân bây giờ điểm ấy phần lớn đều lần lượt bắt đầu quay trở về, ra biển ra muộn cũng đều là tập trung ở bây giờ cái điểm này ra ngoài. Toàn bộ cá vận trên bến tàu khắp nơi đều là cách bờ hoặc đang tại cặp bờ thuyền nhỏ, trên bến tàu cũng khắp nơi đều tại lưỡi thương môi chiến, thường thường là một đám hàng cá tử ở đây còn đang cùng một cái ngư dân đòi, con mắt liền nhìn chằm chằm trên bờ biển, nhìn thấy lại có thuyền cập bờ, lập tức liền lại như ong vỡ tổ chạy tới. Tân Đức vừa mới làm quen Tống A Tam cũng tại, bất quá hắn không thấy Tân Đức, có thể thấy được cũng không nhớ rõ, lúc này hắn chính cùng một người có mái tóc hoa dâm ngư dân cưng cổ đàm luận đến nước bọt bốn phía bay. Cá vận trên bến tàu những cá này con buồn, thu hải sản giá cả chính xác muốn so hải sản trên thuyền hải sản thu mua giá cả cao một chút điểm, bất quá ở đây ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, ngươi về sau trở lại nơi này bán cá, muốn trước nói với người ta hảo giá cả, quá thấp cũng không cần bán, không cần nhân ra nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, một chút chính ngươi cũng không xác định giá cả ngươi muốn nhiều hỏi mới nhà. Lý Bình Núi đi ở cá vận trên bến tàu thấp giọng nhỏ giọng hướng Tân Đức nói. Tân Đức gật đầu, điểm ấy không cần Lý Bình Núi nói hắn cũng hiểu. Một hồi chúng ta từ trên biển bắt cá trở về, ta mang ngươi nhận biết mấy cái hàng cá tử, mấy cái kia cũng là cùng ta thường xuyên hợp tác, nhân phẩm đều không tệ, ngươi về sau vạn nhất nếu là lại bắt được đáng tiền cá, cũng có thể tìm bọn hắn. Lý Bình Sơn đạo. Bình Sơn thúc, ngươi ngày bình thường không phải lái xe tại sao? Như thế nào ta nhìn ngươi so chuyên nghiệp ngư dân còn hiểu dáng vẻ? Tân Đức có chút hiếu kỳ đạo. Chương 21. Bị ngươi theo dõi chạy xe tải chỉ là ngươi Bình Sơn thúc cam đoan cơ bản sinh hoạt một cái thủ đoạn, nhưng ngươi Bình Sơn thúc không phải là một cái chỉ thỏa mãn với cơ bản sinh hoạt người, cái này ra biển nhiều lần, đi chỗ cũng nhiều, tự nhiên là cái gì cũng hiểu một điểm. Lý Bình Sơn cái kia trương râu ria sồm soàng trên mặt, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Nhưng loại này thâm thúy chỉ là phút chốc, rất nhanh Lý Bình Sơn liền lại trở nên tùy tiện, hắn vô Tân Đức bà bay, tiếp đó trước tiên nhảy đến trên một cái thuyền, đi chúng ta ra biển. Tân Đức luôn cảm thấy Lý Bình Sơn trong lời nói có hàm ý, nhưng đối phương đã lên thuyền, hắn cũng lười đi suy nghĩ, cũng đi theo một khối đến trên thuyền. Lý Bình Sơn vừa lên thuyền liền đánh giá chung quanh, càng xem hắn lại càng nhíu mày, đặc biệt là khi nhìn thấy trên thuyền cái kia mấy cái thuyền mái chèo sau hắn cũng nhịn không được nữa, dựa vào, các ngươi chính là mở cái này thuyền tam bản đến Long Cảng tới sao? Thực sự là làm khó các ngươi vậy mà tìm được mấy đài công suất nhỏ như vậy động cơ dầu ma rút, đều làm thuyền cũng không nỡ lòng bỏ làm một cái tốt một chút động cơ cùng chuyển lực, như thế nào không dứt khoát làm một cái thuần nhân lực thuyền, miễn cho cái này mấy đài động cơ chiếm chỗ. Thời đại này có thể có mang động cơ dầu ma rút liền xem như thuyền tốt có thể tiết kiệm không thiếu khí lực. Bình Sơn thúc ngươi ngồi trước trên thuyền nghỉ một lát, ta trôi qua thuyền. Tân Đức cười cười, cái này Lý Bình Sơn ngày bình thường trên đất bằng là mở xe tải nặng, ở trong biển chỉ sợ mỗi lần ra biển cũng đều là mướn thuần động cơ thuyền, không nhìn chúng loại này nửa động cơ xuồng tam bản đó thật là quá bình thường. Ngươi mắng ta đâu không phải, ta mang ngươi ra biển, ta có thể để ngươi một người chèo thuyền tiếp đó ta nghỉ ngơi. Lý Bình Sơn chân nhạy bén một điểm, liền bước lên một cái thuyền mái chèo, tiếp đó đưa tay chụp tới liền đem thuyền mái chèo cầm ở trong tay, chọn bộ động tác một mạch mà thành, nhìn xem còn có chút xoái. Sau đó Lý Bình Sơn bên cạnh ngồi ở mạn thuyền thượng tướng thuyền mái chèo thăm dò vào trong nước, nói một câu để cho Tần Đức chố mắt nghẹn họng mà nói, các ngươi ai chính là tư tưởng rất lại phía sau, ra biển muốn có tốt thu hoạch, liền phải cam lòng bỏ tiền làm đủ loại dụng cụ tân tiến, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi ta đồng thời ra biển, ta lái chính là một đầu động cơ thuyền, ngươi mở chính là loại người này lựa thuyền, ở phía trước ta đều gặp phải bảy cá thắng lợi trở về ngươi còn. Tại trong biển ấp a ấp úng bạch lên đâu. Tân Đức qua một hồi lâu mới nói, đạo lý kia ta đương nhiên hiểu, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, nhưng vấn đề là ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy à, ta nếu là có tiền, bây giờ liền đi mua một chiếc viễn dương thuyền đánh cá trở về. Nghe Tân Đức nói xong Lý Bình Sơn miệng sừng bật lên, nhưng lại không phải đáng cười, hắn ra sức bạch lên thuyền không nói gì nữa. Tân Đức thấy thế chỉ có thể nhún nhún vai, lời kia hắn kỳ thực thật đúng là không phải tranh cãi, hiện tại hắn trên thân đúng là có 200 mấy chục khối tiền, nhưng tại lần trước khi ra biển, trên người hắn là thực sự một mao tiền cũng không có. Hai người cũng không có chú ý đến, liền tại bọn hắn hướng về biển cả chỗ sâu bạch lên thuyền đồng thời, có một chiếc phối trí càng kém, trên bong thuyền thậm chí ngay cả đài động cơ dầu ma rút cũng không có thuần nhân lực thuyền đánh cá, lặng lẽ đi theo bọn hắn phía sau cũng ra khỏi biển. Hải Đông qua, ngươi xác định tên kia trên thân thật mang theo mấy trăm khối. Bên cạnh hắn thân thể người nọ như vậy tráng, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật, chúng ta một phiếu này phong hiểm rất lớn, vạn nhất nếu là toi công bận rộn một hồi nhưng là thua thiệt lớn. Một gầy đến hai gò má cốt đều đổ xuất thanh niên một chân đạp bong thuyền, cái chân còn lại đạp ở hình chữ bát, đầu thuyền đỉnh chuột sừng bên trên, ánh mắt của hắn âm u nhìn chằm chằm phía trước di chuyển nhanh chóng thuyền nhỏ, trong tay vuốt vuốt một cái sắc bén đao mổ heo. Hầu ca, ta tuyệt đối nhận không tệ, sớm mấy tiếng chính là tiểu tử kia tại cá vận bến tàu từ trên thuyền khiêng xuống một đầu dài 2 mét lớn cá nhắm mẹ, còn từ trên thuyền dò khiêng xuống hơn 10 đầu đỏ chót cá, ta nhìn tận mắt tam gia cho hắn hai xấp xanh biết tiền giấy. Thuyền phía sau một cái ra sức vạch lên thuyền người lùn thanh niên lời thể son sắt đạo. Đầu thuyền đạp chuột sừng thanh niên thu hồi chân, nếu thật là tam gia ra tay, vậy tất nhiên ít nhất là qua 50 khối sinh ý, cũng không biết tiểu tử này trên người có không có đem tiền để mang. Đụng một cái a, hầu ca. Dáng lùn thanh niên có chút gấp các đạo. Gầy yếu thanh niên dương lên trong tay đao mổ heo, bây giờ không liều mạng, lúc nào liều mạng. Trước tiên xa xa đi theo đám bọn hắn thuyền, chờ đến cách bờ xa một chút chỗ, trực tiếp chèo thuyền cho ta đụng tới, đến lúc đó ta tới quật ngã cái kia dáng rất trắng, ngươi đối phó cái kia mao đầu tiểu tử, hạ thủ gọn gàng điểm, cái thời điểm này lui tới thuyền nhiều, vạn nhất để cho người ta phát hiện, vậy chúng ta liền xong rồi. Không tốt, bọn hắn ra tốc. Nhanh chèo thuyền à, đừng để cho bọn họ chạy. Tân Đức còn không biết mình bị người để mắt tới, ngừng cùng Lý Bình Sơn nói chuyện phía sau, hắn liền hết sức chuyên chú chèo thuyền. Mặc dù Tân Đức kiếp trước là đi theo chạy thuyền lớn, nhưng dù sao ở trên biển trôi mấy chục năm, cho dù là tại trên thuyền lớn, hoạch thuyền nhỏ cơ hội cũng rất nhiều, cho nên Tần Đức chèo thuyền kỹ thuật tuyệt đối tính là hợp cách. Tần Đức cái này một trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chèo thuyền, thuyền đánh cá tốc độ lập tức liền đi lên để cao một đoạn. Cũng không biết thuyền đến cùng rời bờ bao xa, thẳng đến một mảnh vô cùng vắng vẻ, trên mặt nước bốn phía căn bản lại nhìn không đến một chiếc thuyền đánh cá, chỉ có thể nhìn thấy phương xa có lấm ta lấm tấm điểm sáng hải vực sau. Lý Bình Sơn mới mở miệng nói, tốt, thuyền liền ngừng cái này a, ta nên rèn luyện một chút. Tần Đức dừng lại giao động tương động tác, đưa tay lấy sống bàn tay xóa đi trên trán giữ lại đổ mồ hôi. Hắn phát hiện mình mặc dù trẻ ra, nhưng cái này cơ thể tựa hồ còn không có chính mình mấy chục năm sau tuổi già thời điểm khỏe mạnh cường tráng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi là nhiều lắm rèn luyện, liên hoạch cái thuyền đều có thể xuất mồ hôi. Ngươi nhìn ngươi Bình Sơn thúc cái này cơ bắp, đã cởi áo chuẩn bị xuyên đồ lặn. Lý Bình Sơn có chút đắc ý chỉ bụng mình mơ hồ có thể thấy được bốn khối cơ bắp. Tân Đức nít miệng, không nghĩ tới cái này Lý Bình Sơn trên mặt râu ria sồn sòm, dáng người lại quản lý rất khá, lại cũng có cơ bụng. Hơn nữa hắn cái này cơ bụng xem xét chính là thật rèn luyện ra được, không phải hậu thế loại kia ăn lòng trắng trứng phấn, hoặc đói đi ra ngoài. Lập tức Tần Đức lại không chế thần bí nhẫn xuất hiện, cúi đầu nhìn một chút dưới mặt nước. Liền một mắt Tần Đức lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, Bình Sơn thúc, có nhiều đèn chiếu sáng không có. Một hồi ta cũng đến dưới mặt nước đi xem một chút đi. Vừa mặc đồ lặn, đang chuẩn bị con không khí bình, Lý Bình Sơn động tác ngừng một lát, đèn chiếu sáng là có, nhưng cái này không có bộ đồ lặn ngươi xuống cũng là lãng phí thể lực, cái này nước biển có thể rất sâu, ít nhất phải 10 mấy mét, ngươi trước tiên ở trên thuyền ở lại tiết kiệm thể lực. 10 phút cuối cùng ta nói nhường ngươi tiếp liền chắc chắn nhường ngươi tiếp. Ta nghĩ tiếp thử xem, ta lặn xuống nước năng lực rất khá, cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đều có liều mạng, coi như không có dụng cụ lặn cũng có thể dưới đáy nước phía dưới ngốc vài phút. Tần Đức cười nói. Lý Bình Sơn căn vốn không tin Tần Đức mà nói, làm sao có thể? Nào có người bình thường trong nước vài phút không hô hấp, ta chính xác có thấy người có thể tay không dưới đáy nước phía dưới ngốc vài phút, nhưng có người nói cho ta biết một cái bí mật, trên thực tế đó là giả. Những người kia cũng là tại trước khi xuống nước liền hút dưỡng khí, người đang hút xong dưỡng sau trong máu dưỡng khí nồng độ rất lớn, cho nên có thể tại dưới nước ngốc rất lâu, bình thường không hút dưỡng khí tình huống phía dưới, 3 phút không hô hấp người liền chết. Chương 22. Tân Đức xuống biển. Tân Đức cười cười, Bình Sơn thúc ngươi nói là người bình thường, nhưng toàn thế giới nhiều người như vậy, luôn có một số người là khác hẳn với thường nhân, cũng tỉ như ba giao tộc, bọn hắn trong tộc người liền người người đều khác hẳn với thường nhân, phổi của ta sống lượng có thể giống như ba giao nhân trời sinh liền so với người bình thường một lớn. Cái gì ba giao tộc? Lý Bình Sơn nghi ngờ nói. Tân Đức lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, sinh ở tin tức bế tắc làng trài, giống ba giao tộc tin tức như vậy, không phải là thời kỳ này phổ thông ngư dân hẳn là đủ biết đến. Ta đây là từ trên báo chí xem ra, ba giao tộc là một cái rất thần kỳ dân tộc, bọn hắn lấy hải dương vì nhà, trong cuộc đời tuyệt đại đa số thời gian đều tại hải dương bên trên trải qua, trong bọn họ không ít người cũng không có định cư, thậm chí ngay cả chính mình nơi phát ra đều không rõ ràng, từ xuất sinh đến tử vong đều một mực phiêu bạt trên biển cả. Tân Đức đội vàng nói dối đạo, vẫn còn có dạng này dân tộc, ta liền nghe đều không nghe nói qua, trên báo chí thật biết. Không phải là chính ngươi biên a? Lý Bình Sơn gãi đầu một cái đạo. Đương nhiên là thật có dạng này một đám người, hơn nữa bọn hắn ngay tại Đông Nam Á hòn đảo ở giữa trong biển rộng hoạt động, lấy hải dương sinh vật làm thức ăn, bọn hắn cái đều có 10 phần cao siêu bắt cá kỹ thuật, lặn xuống nước kỹ năng càng là không gì sánh kịp, liền tiểu hải tử đều có thể tay không lẹn vào rất sâu đáy biển, trực tiếp lấy tay bắt được so với bọn hắn hình thể còn lớn hơn hải ngư. Như là đã nói lộ ra miệng nhắc tới ba giao tộc, cái kia Tần Đức liền dứt khoát thay cái này ba giao tộc đại lực thổi phồng một đợt. Dạng này đằng sau dù là Tần Đức dưới đáy biển biểu hiện dù thế nào yêu nghiệt, Tần Đức cũng có thể nói kỳ thực người ba giao tộc lợi hại hơn, hắn chỉ là tương đối tầm thường người bình thường mà nói, hơi có một chút đặc thù mà thôi. Đương nhiên Tần Đức kỳ thực nói cũng đại bộ phận cũng là sự thật. Ba giao nhân thường bị thế nhân xưng là trên biển người dịp xỉ là toàn thế giới đều công nhận hải dương dân tộc du mục, trên đầu của bọn hắn bị quan lấy biển cả chi tử, trong biển nhân ngư các loại cùng hải dương tương quan xưng hào. Ba giao nhân thực sự là một đám liền đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại hải vực, trong cuộc đời rất ít thậm chí hoàn toàn không lọ gìn đặt chân thổ địa người. Cũng không ít ba giao nhân bình thường ngoại trừ tại trên thuyền nhỏ ngủ, tất cả thời gian cũng là ở trong nước biển lặn xuống nước vượt qua. Trên báo chí nói phần lớn ba giao nhân cũng có thể không tá trợ bất kỳ công cụ nào liền lặn xuống đáy biển 3-40 mét chiều sâu, hơi lợi hại một điểm liền có thể lặn xuống đáy biển 7-80 chiều sâu. Tân Đức sinh động như thật đạo. Lý Bình Sơn trừng lớn hai mắt, ai ra, vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể không tá trợ công cụ liền cùng ta cái này đeo dụng cụ lặn người so lặn xuống nước, hơn nữa còn so ta tiềm sâu hơn. Bọn hắn không cùng mặc đồ lặn người so. Tân Đức lắc đầu nói, ta đã nói rồi, người dưới đáy nước phía dưới không mặc đồ lặn làm sao có thể cùng xuyên đồ lặn so? Lý Bình Sơn cười nói. Tân Đức nghiêng đầu qua nói, bọn hắn cùng cá so, ba giao nhân mấy tuổi hải tử liền có thể lặn xuống trong nước biển tay không bắt cá. Đây là bản sự, Tân Đức kiếp trước đi theo thuyền lớn khắp thế giới chạy thời điểm, liền đã từng gặp được ba giao nhân. Căn cứ Tân Đức hiểu rõ, ba giao nhân tại vẫn là đứa bé sơ sinh thời điểm, hắn màng nhĩ liền sẽ bị đại nhân đâm thủng. Mục đích làm như vậy chính là vì hải tử tương lai có thể càng thêm thích ứng lặn xuống nước sinh hoạt. Bởi vì tại dưới nước sâu hơn chỗ, bên ngoài thủy áp cùng màng nhĩ bên trong áp lực tương phản rất lớn, sẽ cho người chịu không được. Cho nên bọn hắn lựa chọn trước tiên đem màng nhĩ đâm thủng, lấy thích ứng tương lai lặn xuống nước sinh hoạt. Phần lớn ba giao nhân cũng là từ nhỏ đã như thế bồi dưỡng tới. Lý Bình Sơn ách một tiếng, đơn giản không dám tưởng tượng, đám người kia ngay cả đồ lặn cũng không có liền đã lợi hại như vậy, nếu là có đồ lặn còn đến mức nào? Ta nếu là có thể luyện liền bọn hắn bản lĩnh này, bây giờ kia còn cần tại xưởng đóng hộp lái xe ngựa, bây giờ sớm phát đại tài. Tân Đức cười cười, cái kia Bình Sơn thúc hay không quyện canh đổi tân tiến hơn dụng cụ lặn càng thêm đáng tin cậy, cái này thân bản sự là bẩm sinh, dựa vào sau thiên luyện, người bình thường là vĩnh viễn không luyện được ba giao nhân như thế tài nghệ. Ba giao nhân đời đời kiếp kiếp lấy hải dương vì nhà, cái này khiến bọn hắn không chỉ có luyện thành cao siêu lặn xuống nước cùng bắt cá kỹ thuật, hơn nữa cơ thể đặc thù cũng sẽ ra một chút biến hóa. Hậu thế có sinh vật học phát hiện ba giao nhân tiến hóa ra cùng lặn xuống nước tương quan di truyền đặc thù. Bọn hắn lặn xuống dưới nước thời điểm, không chỉ có hai mũi bộ vị không có cảm giác không khỏe, ngay cả lòng của bọn hắn tỷ lệ cũng biết giảm xuống, giảm mạnh cơ thể dưỡng khí tiêu hao. Hơn nữa có nghiên cứu phát hiện, ba giao nhân phổi muốn so người bình thường phổ biến lớn 50 trở lên. Lý Bình Sơn thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chính xác, ta cũng cảm thấy vẫn là dựa vào càng thêm tân tiến dụng cụ lặn càng thêm đáng tin cậy. Lý Bình Sơn lúc này đã trên lưng không khí bình, mang lên hô hấp mặt nạ, trên kệ lặn xuống nước kính mắt, còn đem một cái đèn pha quang mang ở trên đầu mình. Hắn lại từ túi vải giày bên trong lấy ra một cái đèn pha đưa cho Tân Đức. Đức Nha Tử đã ngươi cảm thấy có người có thể không cần dụng cụ lặn liền cùng có dụng cụ lặn người so so, còn cảm thấy ngươi chính mình cũng có bản sự, vậy chúng ta liền so so à? Cái này đèn pha mặc dù xa xa không có dụng cụ lặn đáng tiền, nhưng mà có thể chống nước. Ánh đèn có ta cái này như thế sáng cũng rất hiếm thấy, thật không tốt làm. Ngươi tại dưới nước thời điểm phải chú ý bảo vệ tốt, nhưng tuyệt đối đừng vứt bỏ. Yên tâm đi, Bình Sơn thúc, ta nhất định hoàn chỉnh không hao tổn đưa nó từ đáy biển mang tới. Tân Đức đem ánh đèn cột vào trên đầu, lại tới eo lưng ở giữa trói lại một cái túi lưới. Có thể trong nước tiềm sâu, tiềm lâu, Tân Đức có thể mượn cớ chính mình tiên phú dị bẩm. Nhưng đêm hôm khuya khoắt dưới đáy nước một mảnh đen kịt, Tân Đức nếu là còn có thể đáy biển quan sát như thường, vậy thì thật không dễ giải thích. Đây mới là Tân Đức hỏi Lý Bình Sơn muốn cái này đèn pha quang mục đích thật sự. Hết thảy chuẩn bị làm tốt sau, Tân Đức lui ra áo quần trên người mình, tiếp đó một đầu hướng về trong biển đâm đi vào. Một bên Lý Bình Sơn cũng bắt chước làm theo, khác biệt duy nhất chính là trên người hắn mặc trọn bộ dụng cụ lặn. Trong lòng Lý Bình Sơn cảm thấy buồn cười, chính mình cư nhiên bị một cái thanh niên hù dọa, cái gì ba giao nhân rõ ràng chính là tiểu tử kia muốn từ trong tay mình lừa gạt cái dưới nước đèn pha đi. Đến trong biển sau, Lý Bình Sơn không dám như bình thường trực tiếp hướng về dưới đáy nước nặng, hắn huy động hai tay liền đi theo Tần Đức sau lưng, hắn căn bản không có khả năng yên tâm để cho không có mặc bất luận cái gì dụng cụ lặn Tần Đức dưới đáy nước người kế tiếp. Dưới nước 10m, 20m. Rất nhanh liền lại đến Lý Bình Sơn lúc kinh ngạc. Ở đây nước biển chiều sâu đã vượt xa Lý Bình Sơn mong muốn. Đều đến dưới đáy nước 20m lại còn một điểm thấy đáy ý tứ cũng không có. Dưới nước 20m, đây là ngày thường Lý Bình Sơn phía dưới đến đáy biển tiến hành dưới nước tác nghiệp cực hạn chiều sâu. Một khi vượt qua cái độ sâu này, Lý Bình Sơn liền sẽ chịu không được to lớn biển khơi thủy áp mạnh, lỗ tai bắt đầu thấy đau. Lý Bình Sơn có lần nhắm mắt, khi đạt tới cực hạn của mình chiều sâu sau tiếp tục hướng xuống tiềm, nhưng kết quả kém chút không có đem hắn hủ chết. Lúc đó Lý Bình Sơn dưới đáy nước phía dưới rõ ràng nghe được mảng nhĩ của mình đang văng lên, chờ hắn nổi lên đáy nước sau, phát hiện mình hai cái lỗ tai vậy mà đều đang chảy máu. Lúc đó Lý Bình Sơn đều cho là mình muốn điếc, cũng may về sau không có điếc. Nhưng từ đó về sau, Lý Bình Sơn liền lại không dám lặn xuống 20m trở xuống trong biển sâu đi qua. Chương 23. Màu hồng hải xâm Lý Bình Sơn lơ lửng ở trong nước biển, xem ở đều đến dưới nước hơn 20m vẫn còn tiếp tục lặn xuống Tân Đức, kinh ngạc căn bản muốn không biết phải dùng lời gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Đã lặn xuống gần 30m đáy biển sâu Tân Đức cũng ngẩng đầu, đem phía trên Lý Bình Sơn bộ mặt biểu lộ thấy vô cùng rõ ràng. Tân Đức rất là đắc ý, có dụng cụ lặn lại như thế nào? Cho dù là 40 năm sau, biển sâu đối với nhân loại mà nói vẫn là khó mà dò xét cấm khu, nhân loại tối đa chỉ có thể đem tân tiến nhất lặn xuống nước đưa đến đáy biển sâu phía dưới chụp một chút ảnh chụp trở về, tổng thể mà nói nhân loại đối với hải dương khai phát cùng lợi dụng, thậm chí ngay cả năm cũng chưa tới. Bởi vì cái này thời kỳ có rất ít nước kỹ nghệ phế thải xếp vào trong biển nguyên nhân, nơi này nước biển vô cùng thanh tịnh, tầm nhìn vượt qua 50m, đơn giản liền giống như 40 năm sau New Zealand hải vực. Tân Đức chân trần dẫm ở trên đáy biển tế nhuyễn hải sa, đây là một mảnh sinh trưởng đại lượng đá san hô mỹ lệ hải dương hệ thống sinh thái. Tân Đức có thể nhìn đến đủ loại màu sắc sặc sỡ san hô, cứng rắn san hô cùng mềm san hô đều có, bọn chúng giống như họa sĩ lật út bút vẽ phô rơi tại trên màu trắng cát mịn, lộ ra cho Tân Đức một bộ thiên hình vạn trạng thế giới. Đồng thời chỗ này mỹ lệ san hô hệ thống sinh thái cũng là phong phú đa dạng loài cá quê hương. Tân Đức chỉ là nhìn sơ một chút, liền thấy đủ loại loại hình khác nhau hải ngư, có cầu đồng cá, màu làm gai nhỏ cá, cá sư tử, cá đuôi trở, bọn chúng lấy đủ loại phương thức tại trong một lùm bụi đá san hô xuyên thẳng qua, du động cùng kiếm ăn, càng cho cái này thiên hình vạn trạng đáy biển thế giới mang đến sinh khí. Một cái có Tân Đức đầu ngón cái lớn nhỏ, nhìn xem béo béo mập mập, căng phồng, nhưng lại toàn thân mọc đầy gai nhọn, xem xét cũng rất không dễ treo chọc màu hồng hải dương sinh vật một nhuyễn một nho hướng về Tân Đức bỏ tới. Tân Đức lại không có muốn tránh ý tứ, hắn đã nhận ra đây là một cái tiểu hải tham, hải sâm là một loại rất thần kỳ hải dương sinh vật, bề ngoài mặc dù giống sâu gióm, nhưng trên thực tế không có độc, hơn nữa còn có thể ăn, trên người nó mặc dù mọc đầy gai nhọn, nhưng kỳ thật những thứ này đầm cũng không đâm người, bởi vì những thứ này đầm toàn bộ đều là mềm. Tân Đức hướng cái này chỉ hải sâm đi, tới gần sau đưa tay chính là chụp tới. Nhưng kết quả lại không ra. Cái này chỉ chậm rãi ngọa ngậy màu hồng tiểu hải tham, đột nhiên từ một mặt đột nhiên phun ra một đoàn trạng thái xương mù đồ vật. Tiếp đó Tân Đức thì nhìn cái kia tiểu hải tham thuấn gian di động mấy chục mét, đến một chỗ đá san hô dưới đáy. Tân Đức cũng không kinh ngạc, hải sâm mặc dù mang một cái tham chữ, nhưng đó là thực sự hải dương sinh vật, cũng không phải là thực vật. Loại này cơ hồ hoàn toàn không có thủ đoạn công kích, cũng không thủ đoạn phòng ngự hải dương sinh vật, có thể tại tàn khốc đáy biển còn sống sót, tự nhiên là có một bản lĩnh nó bản lĩnh sở trường. Một phát vừa rồi chính là cái này chỉ hải sâm đang thi triển nó bản lĩnh giữ nhà. Lúc gặp phải thời điểm, hải sâm sẽ nhanh chóng phun ra thể nội nội tạng, tiếp đó lợi dụng phun ra nội tạng lúc sinh ra cực lớn động lực, tựa như hỏa tiễn phóng ra lúc đồng dạng nhanh chóng thoát đi nguy hiểm mà điểm. Hải sâm sinh mệnh lực rất mạnh, không có nội tạng cũng sẽ không chết, qua một đoạn thời gian sau liền có thể lại lần nữa mọc ra, thậm chí đem một cái hải sâm cho chặt thành hai đoạn ba đoạn, qua một đoạn thời gian sau, nó có thể lớn thành hai cái ba cái hoàn hảo không hao tổn hải sâm. Nếu như muốn là bình thường ngư dân, dù là mặc dụng cụ lặn, một phát vừa rồi cũng thật làm cho cái kia hải sâm trốn thoát. Liên lớn chừng đầu ngón tay cái một vật, trong nháy mắt bay ra ngoài mấy chục mét, dưới đáy biển loại này tia sáng địa phương âm u, nghĩ lại tìm chắc chắn là không tìm được. Nhưng thần đức khác biệt, có thần bí nhận trợ giúp, thần đức dưới đáy nước ánh mắt đi theo trên lục địa thời điểm hoàn toàn không có gì khác biệt. Tân Đức thấy rõ ràng cái kia hải sâm điểm đến, hắn phất phất tay cánh tay, xua tan đoàn kia hải sâm nội tạng sau, lại lần nữa hướng về cái kia màu hồng tiểu hải tham mơ đi. Lần này cái này chỉ hải sâm không có cách nào lại phun ra nội tạng chạy trốn, chỉ có thể dưới đáy biển chậm chạp và ngậy nó căn bản không có cách nào thoát đi ra Tân Đức ma trường, bị Tân Đức một phát bắt được, tiếp đó trực tiếp ném vào trong túi lưới. Sau đó Tân Đức vừa cẩn thận tại mỗi một chỗ đá san hô phía dưới tìm kiếm những thứ khác hải sâm, đây là một loại bao quát Tân Đức ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người ăn qua sau đều nghĩ lại ăn một lần đồ hải sản. Tân Đức dự định nhiều chảo một chút trở về để cho mọi người trong nhà cũng hưởng hưởng có lộc ăn. Đến nơi đem bán lấy tiền, Tân Đức căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Hải sâm tại những năm 80 là một loại giá cả bị nghiêm trọng đánh giá sai hải dương chân tu. Toàn thế giới tổng cộng có hơn 900 loại hải sâm, từ biển cạn bên mở đến mấy ngàn mét sâu biển sâu, đều có hải sâm qua lại dấu vết, nhưng có thể thức ăn hải sâm chủng loại lại cũng không nhiều. Tại mấy chục năm sau hải sâm được tôn là bát chân một trong, giá cả mắc đến trên trời, phẩm tướng cái đầu khá một chút hoa mai tham cũng là cao tới hơn vạn khối tiền một cân. Nhưng ở năm 1982, hàng cá tử thu hải sâm giá tiền là mấy mao tiền một cân. Liên La Phi thường hiếm thấy nhất cấp phẩm hải sâm tại hải sản trong chợ cũng liền chỉ bán 10 đồng tiền một cân, cái kia còn chỉ là giá bán, giá thu mua thấp hơn. Tân Đức hiểu rõ vô cùng hải sâm tập tính, hậu thế hải sâm danh khí thật sự là quá lớn, quả thực là cùng bảo ngư, vây cá ở vào cùng một giá trị bản thân, thân là quanh năm chạy hải ngư dân, Tân Đức chính là nghĩ không hiểu rõ đều không được. Giống loại này có thể ăn hải sâm, phi thường yêu thích sinh hoạt tại 30 mét trong vòng biển cạn đá san hô phía dưới, hoặc cứng rắn tảng đá phía dưới. Nguyên nhân là hải sâm năng lực sinh tồn thật sự là quá yếu, bọn chúng mặc dù mọc ra một thân đâm, nhưng đâm lại là mềm, chỉ có thể mượn nhờ đá san hô hoặc tảng đá tránh né thiên địch. Hơn nữa hải sâm loại sinh vật này vô cùng sợ nóng, bọn chúng có hạ ngủ tập tính, một khi nhiệt độ không khí quá cao, hải sâm liền sẽ trở nên giống như hòn đá cứng ngắc, không nhúc nhích ghé vào đáy biển, thật giống như chết. Nếu là nhiệt độ không khí lại tăng cao một chút, bọn chúng thậm chí sẽ trực tiếp bản thân hòa tan, hóa thành một vũng nước biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên tại dương quang có thể chiếu xạ lấy được biển cả, hải sâm nhóm đặc biệt ưa thích đủ tránh né tại đá san hô hoặc nham thạch phía dưới hóng mát. Quả nhiên, Tân Đức căn cứ vào hải sâm tập tính, không có 2 phút liền vừa tìm được 3 con đồng phẩm trồng hải sâm. Trong đó có một con hải sâm kích cỡ còn đặc biệt lớn, có Tân Đức cổ tay thô, riêng này một cái chỉ sợ cũng có tiếp cận nặng 1 cân. Nếu không phải là Tân Đức đối với hải sâm vô cùng quen thuộc, chỉ sợ còn có thể nghĩ lầm đây là chỉ hải quả cả. Cái này chỉ Tân Đức là không có ý định giữ lại chính mình ăn loại này kích thước hải sâm tuyệt đối là nhất cấp phẩm tầng thứ, là muốn cầm tới trên thị trường đi bán tiền. 2 phút đi qua Tân Đức liền hướng trên mặt nước phủ, ngược lại một trên một dưới này cũng liền mấy chục mét. Chậm chễ không được có thể dưới đáy biển tự nhiên hành động Tân Đức bao nhiêu công phu, đi lên giả vờ đổi khẩu khí, bỏ đi Lý Bình Sơn nghi ngờ trong lòng vẫn có cần thiết. Tân Đức bước lên mặt biển, liền thấy Lý Bình Sơn đang ngồi ở trên xuồng tam bản rút một gói, trên người hắn dụng cụ lặn cũng cởi xuống, nhìn thấy Tân Đức nổi lên mặt nước, cũng chỉ là một cái tay vô vô bên cạnh bông thuyền, dưới đáy biển có mò được vật gì sao? Chương 24. Kẻ liều mạng vận khí cũng không tệ lắm, tìm được mấy cái hải sâm, Bình Sơn thúc ngươi làm sao còn lên trước tới. Tân Đức cười leo đến trên thuyền, giả bộ không biết Lý Bình Sơn chịu không được dưới đáy biển sức chịu nén. Lý Bình Sơn nổ ngụm sương ngủ, hải sâm cái đồ chơi này không phải lên cấp bậc đều không ra thế nào đáng tiền, tiểu hải tham liền mấy mao tiền một cân, từ đáy biển phía dưới tốn sức lốt bút vớt lên tới không có lợi lắm, hơn nữa có hải sâm liền đại biểu trên cơ bản không có tôn hùm con cua số lượng đoán chừng cũng sẽ không nhiều, nếu không thì chúng ta lại cập bờ bên cạnh một điểm. Chính xác không có gặp phải tôn hùm, bất quá cái này phía dưới hải sâm rất nhiều, phẩm cấp cũng không tệ, ngươi nhìn ta trong túi lưới cái này chỉ. Tân Đức không phải rất muốn nhanh như vậy liền rời đi khối bảo địa này, coi như biết rõ bây giờ này lại hải sâm không đáng tiền cũng như thế. Đây là kiếp trước xử lý mấy chục năm viễn dương đánh bắt sau bệnh nghề nghiệp phàm bảo, gặp phải hải sâm, lớn bảo ngư liền đi bất độc lộ. Cơ mờ nở. Dài như vậy. Thô như vậy. Lý Bình Sơn tiếp nhận túi lưới xem xét, giống dưới mông gắn lò xo nhảy, ánh mắt của hắn hừng hực nhìn xem Tân Đức, Đức nha tử cái này phía dưới hải sâm số lượng rất nhiều sao. Nhìn xem Lý Bình Sơn bộ dáng này, Tân Đức khẽ nhíu mày một cái, Bình Sơn thúc, nước biển sức chịu nén đối với người áp lực là rất lớn, nếu là không chịu được mà nói, hay là chớ khoe tài, ta có thể cùng ngươi đi cạn chút chỗ xem. Lặn xuống nước là một hạng rất khỏe mạnh vận động, rất nhiều khoa học số liệu đều chứng minh thường xuyên lặn xuống nước sẽ cho nhân thể mang đến vô số không tưởng tượng được thu hoạch. Nhưng đó là xây dựng ở người có thể tiếp nhận nước biển sức chịu nén phạm vi bên trong. Một khi nếu là người cưỡng ép lẻn vào đến vượt qua tự thân có thể tiếp nhận nước biển sức chịu nén phạm vi bên ngoài, cái kia kịch liệt nước biển sức chịu nén sẽ đối với nhân thể mang đến thương tổn cực lớn, có một chút tổn thương thậm chí còn làm mãi mãi không thể nghịch. Không muốn Lý Bình Sơn lại mãnh liệt lắc đầu, ta là không xuống được, nhưng nước nha tử ngươi không phải có thể tiếp sao? Không mặc dụng cụ lặn ngươi cũng có thể dưới đáy nước mò được lớn như thế hải sâm, vậy nếu là có dụng cụ lặn còn đến mức nào? Ta đi xuống, cái kia Bình Sơn thúc ngươi đây. Tần Đức hỏi dò. Hai người cùng đi ra, nếu là chính mình xuống bớt hải sâm, để cho Lý Bình Sơn trên thuyền rút một gói, Tần Đức làm không được loại sự tình này. Nhưng hai người cùng đi ra ngoài, Tần Đức tại dưới nước làm việc, Lý Bình Sơn trên thuyền thoải mái nhàn nhã, cuối cùng chiến lợi phẩm hai người phân, Tần Đức lại không vui. Dù sao Tần Đức cũng không phải thật cần bộ này dụng cụ lặn. Ta liền tại đây trên thuyền chờ lấy, chờ cái này bình không khí sau khi dùng xong, để cho ta từ trong ngươi mò được hải sâm chọn một chỉ là được, yên tâm, ta tuyệt đối không bắt người lớn nhất cái kia, hơn nữa lần này khói cũng không cần ngươi. Lý Bình Sơn cười nói. Tần Đức hơi suy tư một hồi, liền cười lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, cái này phía dưới lớn hải sâm số lượng không thiếu, ta sợ cuối cùng trong lòng ngươi không công bằng, Bình Sơn thúc, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, kỳ thực ngươi cũng là có thể hạ xuống được. Biện pháp gì? Lý Bình Sơn nghi ngờ nói. Tần Đức cảm thấy cái này Lý Bình Sơn người coi như có thể, đang chuẩn bị dạy hắn một chiêu trước khi trùng sinh tại dưới nước tác nghiệp lúc tổng kết ra được một chiêu thức, liền thấy cách đó không xa một chiếc cùng bọn hắn thuyền đánh cá không sai biệt lắm ngang nhau lớn nhỏ thuyền đánh cá, tại đen như mực ban đêm ngay cả đèn cũng không đánh liền hướng bên này nhanh chóng huy động. Lặn xuống nước trước đó để một bên, Bình Sơn thúc ngươi nhìn nơi đó. Tần Đức bản năng nhíu mày lại, trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Cái gì a? Lý Bình Sơn nghiêng đầu đi, lập tức liền cũng nhíu lông mày lại. Ra biển bắt cá ngư dân cũng là rất có biên giới cảm giác một đám người. Có lẽ ở trên biển gặp phải người xa lạ phát ra cầu cứu tín hiệu, đi ngang qua ngư dân sẽ rôi ra viện trợ chi thủ. Nhưng khi ngư dân điều khiển thuyền nhỏ, riêng phần mình phiêu bạt trên biển cả thời điểm, là rất chán ghét có lạ lâm thuyền đến gần. Thứ nhất là sợ thuyền phát sinh va chạm, loại chuyện này từ xưa đến nay đều thường có phát sinh. Hai là lo lắng dựa đi tới thuyền đánh cá sẽ đoạt từ mình thật vất vả mới phát hiện bầy cá, vì việc này các làng trại ở giữa ngư dân không ít đánh nhau, thậm chí còn có chỉnh thôn cùng chỉnh thôn ở giữa cùng một chỗ đánh lộn. Ba cũng là các gia biển bắt cá thời điểm, ngoại trừ sóng gió bên ngoài lo lắng nhất sợ sẽ gặp phải một việc, gặp phải hải tặc. Đương nhiên cái này không bao gồm chạy đi Viễn Dương thuyền. Từ Hải Âm thôn đến Long Cảng bến tàu cái này nhất tuyến, dám bưng súng máy giết người cấp thuyền hải tặc không có. Nhưng trộm vặt móc túi, hoặc ở trên biển cầm phiến đao dọa dẫm vơ vét tài sản hải tặc thật nhiều thật nhiều. Trên thuyền ngay cả một cái đèn cũng không có, tám thành là đụng phải ngăn đón thuyền cướp bóc người đi phía trước chèo thuyền, phía sau ta tới, thử trước một chút xem có thể hay không hất ra bọn hắn a. Lý Bình Sơn ánh mắt lóe lên một vòng hung ác sắc, hốt lên một nắm xiên cá liền đi tới đôi thuyền động cơ dầu ma rút chỗ trực tiếp phát động thuyền đánh cá. Hắn mặc dù không phải nghề nghiệp ngư dân, nhưng cũng là dám ở trên biển kiếm sống một người, mỗi lần ra biển cũng là trong gió tới, trong mưa đi sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, trong xương cốt huyết dịch tự nhiên cũng không như vậy an phận. Hảo. Tân Đức cũng chỉ là đơn giản phun ra một chữ, liền cầm lên thuyền mái chèo đi đến đầu thuyền bắt đầu huy động, lúc này không phải kiểu cách thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp đem chiếc kia ngay cả đèn cũng không đánh ngay tại tối như mực trên mặt biển sông ngang đánh thẳng thuyền đánh cá hất ra chút lại nói. Tân Đức cùng Lý Bình Sơn thật đúng là đã đoán đúng, chiếc thuyền kia thực sự là tới cướp bóc, bất quá không phải cả đường, mà là một đường truy tung. Nhìn thấy Tần Đức cùng Lý Bình Sơn động thuyền di động, chiếc thuyền kia bên trên truyền ra một thanh âm, "Hầu ca, không xong, bọn hắn phát hiện chúng ta." Ta nhìn thấy, dùng điểm kình thêm cố lên, "Bọn hắn là thuyền đánh cá, chúng ta là thuyền không, có thể đuổi kịp." Đầu thuyền ra sức chèo thuyền cái kia gọi Hầu ca gầy gò thanh niên cắn răng hô. Phía sau cái kia người lùn thanh niên không biết nói gì, thế nhưng là Hầu ca, bọn hắn là động cơ thuyền a. "Xem ta." Gầy gò thanh niên thả ra trong tay thuyền mái chèo, hắn đứng lên, cầm một cái đao mổ heo trên không trung khoa tay múa chân một cái, tiếp đó chỉ thấy hắn luận tròn cánh tay, đem đao mổ heo hướng về đứng tại nơi đôi thuyền Lý Bình Sơn ra sức đã đánh qua. Đây chính là mổ heo dùng đao a. Trình độ sắc bén căn bản vốn không cần hoài nghi, hơn nữa chất lượng cũng trọng, đem đao trực tiếp hất ra, vạn nhất nếu là thật sự vung đến trên thân người, vậy căn bản không cần hoài nghi, tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Cái kia gầy gò thanh niên cũng đúng là chạy hạ tử thủ mục đích đi, đối phương đã phát hiện bọn hắn, bây giờ có lòng cảnh giác, đối phương lại là treo động cơ dầu ma rút độc thuyền, truy vậy khẳng định là không có khả năng đuổi theo kịp. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem đao vung qua, nếu có thể trọng thương trên thuyền kia một người, cái kia một cái khác coi như không luống cuống tay chân, thiếu mất một người chèo thuyền, cái kia tốc độ thuyền cũng nhất định sẽ hạ xuống một đoạn. Đến nỗi có thể hay không chết người, gầy gò thanh niên căn bản cũng không quan tâm, chết một cái khác đuổi kịp sau cũng diệt khẩu là được rồi. Hắn cẩn thận quan sát qua, vùng biển này chung quanh ngoại trừ chiếc kia chính đang chạy trốn thuyền đánh cá, căn bản là không có thuyền, cách nơi này gần nhất một điểm sáng cũng có ít nhất mấy trong biển, hắn chỉ cần xử lý sạch sẽ, căn bản liền sẽ không có người biết người chính là hắn giết. Giống như vậy xuồng tam bản mỗi ngày đều có ở trên biển chìm, chỉ cần hắn xử lý sạch sẽ, ai cũng sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Chương 25. Ngư dân một mặt khác cẩn thận. Đưa lưng về phía đầu thuyền đang nhanh chóng chèo thuyền Tần Đức vừa kinh vừa sợ. Hải Âm thôn trên mặt biển là thường xuyên có ngăn đón thuyền cướp bóc, nhưng những người này phần lớn kỳ thực cũng không phải thật sự là cùng hung cực ác hải tặc, bọn hắn đồng dạng cũng đều chỉ cầu tiền tài không tổn thương người tính mệnh. Lý Bình Sơn cũng gương mặt ngạc nhiên, bình thường ngư dân tại mặt biển gặp phải những thứ này ngăn đón thuyền cướp bóc, đều biết nhanh chóng lái thuyền rời đi. Chỉ cần chạy trốn, những thứ này cản đường cướp bóc lúc bình thường cũng sẽ không truy, nếu là không có chạy thoát, vậy thì tự nhận xui xẻo, thiệt hại ít tiền tài. Đây coi là không bên trên nước định mà thành, nhưng chính xác số đông thời điểm cũng là loại tình huống này. Nhưng đối diện người kia rõ ràng là ở dưới tử thủ. Đó là một thanh đao mổ heo a. Nếu là thật nện ở trên thân người, tuyệt đối có thể muốn người mệnh. Đao mổ heo vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung bay ra một khoảng cách sau, ba một tiếng rơi vào trong biển. Nhìn khoảng cách mới chỉ ném ra bên ngoài 12-13 mét xa, mà hai chiếc thuyền đánh cá cách biệt khoảng cách lại chỉ ít có 2-30 mét. thế nhưng gầy gò thanh niên cử động lại đem Tần Đức cùng Lý Bình Sơn hai người lửa giận giá trị triệt để kéo căng. Vương bắt đản, ta muốn giết chết hai người bọn họ. Lý Bình Sơn cảm giác mình tại Quỷ Môn Quan thượng tàu một vòng, hiện tại cũng cảm thấy trên cổ mình lạnh siêu siêu. Lý Bình Sơn khi à, mỗi lần ra biển vốn là lại nhỏ hơn tâm gió, lại nhỏ hơn tâm lãng, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân ở trong biển, gặp phải loại này ngăn đón thuyền cướp bóc, hắn cũng là dựa theo quy củ trước tiên chạy trốn, trong lòng suy nghĩ nếu như bị đuổi kịp liền ra mấy đồng tiền dùng tiền tiêu thay, ngược lại không cùng đối phương nổi lên va chạm, kết quả đối diện không theo quy củ tới, đuổi không kịp vậy mà hạ tử thủ, thật coi hắn là bùn để nhào nặn sao? Đức Nha Tử, Lý Bình Sơn hô, ân, ta tại. Tân Đức đồng dạng một mặt lạnh lùng, tiết kiệm một chút khí lực đừng chèo thuyền ngươi mặc bên trên dụng cụ lặn đi trước dưới đáy nước tránh một chút, lão tử muốn cùng hai cái này vương bắt đạn đụng chút, chờ ta giải quyết hai cái này hai họa ngươi đi lên nữa, vạn nhất ta nếu là cắm, nơi này cách bên bờ cũng không xa, ngươi có dụng cụ lặn ở trên người, muốn bơi về bên bờ cũng không khó. Lý Bình Sơn đạo. Tân Đức nhìn một chút Lý Bình Sơn, tiếp đó yên lặng buông xuống thuyền mái chèo, quăng lên một cái thép chế xiên cá. Nếu như chính xác chỉ là ngăn đón thuyền cướp bóc, Tân Đức cũng biết ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái chạy trước nói sau. Thời đại này trên biển những thứ này nát vụn tử giống như là sang sông cá trích đạt được nhiều đếm không hết. Các lúc ra biển chỉ cần cẩn thận một chút đồng dạng cũng không có chuyện gì, coi như thật bị cái này một số người cản lại, cũng có thể dùng tiền tiêu thay. Nhưng đối với loại này không tuân quy củ dân liều mạng. Ngư dân ở trong biển nhìn thấy xà sẽ đi trốn, nhưng ở trên bờ nhìn thấy rắn biển, dù là liều mạng từ bỏ cũng nhất định sẽ đem rắn biển đánh chết, bằng không thì không bao lâu nữa, chỗ này xuất hiện qua rắn biển trên bờ sẽ đến chỗ đều bò đầy rắn biển, đánh đều đánh không lại tới. Lý Bình Sơn xem xét Tần Đức động tác liền biết Tần Đức ý tứ, hắn gật đầu một cái, trực tiếp tắt trên thuyền động cơ dầu ma rút, một hồi ta lên trước, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Trên một chiếc thuyền khác cái kia gầy gò thanh niên vốn đang rất ảo não, đao mổ heo ném ra bên ngoài vậy mà không bay được xa như vậy liền đánh rơi trong biển. Nhưng chờ nhìn thấy Tần Đức thuyền sau khi dừng lại, hắn lập tức liền đắc ý đứng lên, ha ha, ải đông qua, vẫn là biện pháp của ta hữu dụng à. Bọn gia hỏa này ngươi chính là muốn hung hăng cho hắn biết thế nào là lễ độ xem, bằng không thì hắn liền chỉ biết chạy, ta cũng chỉ hơi dọa một cái bọn hắn, ngươi xem bọn hắn, lập tức dọa đến ngay cả thuyền đều dừng lại. Vẫn là hầu ca ngươi có biện pháp. Đằng sau cái kia dáng lùn thanh niên đồng dạng một mặt hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, hắn nhìn chằm chằm Tần Đức chiếc thuyền này, liền phảng phất nhìn xem một quả thắng lợi trái cây. Thật tình không biết chờ đợi bọn hắn chính là hai cái không còn áp chế thể nội không an phận huyết dịch phẫn nộ ngư dân. Coi như các ngươi thức thời, biết không chạy, bằng không thì để cho ta bắt được ta nhất định đem các ngươi ném xuống biển nuôi cá, bây giờ đem trên thân thứ đáng giá cùng tiền cũng giao đi ra, bằng không thì ta cũng như thế đem các ngươi hai cái đều vứt xuống trong biển cho cá ăn. Chờ hai chiếc thuyền cách biệt chỉ còn lại hơn hai thước thời điểm, gầy gò thanh niên một chân giẫm ở trên đầu thuyền sừng châu hung hăng nói. Đáp lại hắn chính là Lý Bình Sơn cầm trong tay xin cá giống trong truyền thuyết thần thoại hải thần thật cao nhảy lên, liền chạy theo cơ thuyền đuôi thuyền hướng về chiếc kia nhân lực thuyền đầu thuyền nhảy xuống, mà trong tay hắn xin cá thép chế tam xoa, nhắm ngay rõ ràng là cái kia gầy gò thanh niên cổ. Tân Đức đều thấy sững sờ, cái này Lý Bình Sơn ngày bình thường nhìn xem một bộ dáng vẻ vô tư một loại, khởi sướng hung ác tới đã vậy còn quá hung ác, này vừa xuất thủ liền cũng là ở dưới tử thủ. Trên thực tế Lý Bình Sơn từ đóng lại trên thuyền động cơ dầu ma rút một khắc kia trở đi, hắn liền không có chuẩn bị qua muốn thả qua trên chiếc thuyền này cái này hai cá nhân, đối phương là trực tiếp chạy mệnh của hắn tới. Hắn không hạ tử thủ, vậy một lát chết thì sẽ là hắn. Liên Tân Đức đều không nghĩ tới Lý Bình Sơn sẽ như vậy hung ác, trên thuyền kia Diệu Võ Dương Oai gầy yếu thanh niên thì càng không nghĩ tới, hắn hoảng sợ nhìn xem xin thép trong mắt hắn càng lúc càng lớn, thậm chí đều quên muốn trốn tránh. Hầu ca, may mắn phía sau hắn cái kia dáng lùn thanh niên giống lớn một tiếng nhắc nhở hắn một chút. Cái kia gầy yếu thanh niên vội vàng bỗng nhiên đạp một cái trên thuyền ngư cước, cơ thể liền hướng sau lật đi. Phốc xích. Xin thép vào thị tâm thanh băng lên, sắc bén xin cá trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn bên trong, từ hắn bắp đùi đằng sau đâm vào, lúc trước bên cạnh đâm ra. Lô máu xì xì ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Cái này gầy yếu thanh niên lập tức kêu thảm một tiếng, ngã tại trên bong thuyền sinh sinh ngất vì quá đau tới. A. Cái kia dáng lùn thanh niên bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn dọa đến phát ra một tiếng quỷ khóc sói gào một dạng tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền hướng bên cạnh đâm đầu thẳng vào trong nước hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Ân. Đang giơ xin cá muốn đối gầy yếu thanh niên bổ đao Lý Bình Sơn sinh sinh dừng lại động tác trong tay, hắn lông mày vận nhíu chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chọc vào trong nước du động cái kia dáng lùn thanh niên. Lập tức Lý Bình Sơn liền quay nhức đầu âm thanh hướng Tần Đức hô, "Nhanh, lái thuyền đuổi theo!" Đuổi kịp sử dụng sau này xin cá đi đâm, không thể để cho hắn còn sống trở lại trên bờ. Không đáng cho ra hỏa này băng bó một chút, tiếp đó xoay đưa đến đồn công an đi, tên đưa một hồi ta đuổi theo, trong nước hắn là trốn không thoát. Tân Đức cũng tung người nhảy lên liền nhảy qua tới này trên chiếc thuyền này đạo. Tân Đức kỳ thực ngay từ đầu cũng đối hai cái này nát vụn tự động sát tâm, nhưng nhìn thấy Lý Bình Sơn đã vậy còn quá mãnh liệt, trực tiếp thì làm tàn phế một cái, lại hù chạy một cái sau, hắn sát tâm lập tức liền tắt. Có thể không trên lưng nhân mạng liền triệt để giải quyết hai cái này tai họa, cái kia Tân Đức mới không muốn vạng thân thượng cong hai đầu nhân mạng đâu. Lý Bình Sơn ánh mắt lóe lên mấy lần, "Ân, ngươi trước tiên cho ra hỏa này trói lại, tiếp đó cho hắn đình chỉ huyết, ta điều khiển cơ thuyền truy hắn cái kia đồng bọn, tại hắn cái kia đồng bọn không có bắt được phía trước, ra hỏa này chính xác không thể chết, cuối cùng hai người kia đến cùng là giết vẫn là tiễn đưa trong sở công an, ngươi trước chờ ta đem hắn cái kia đồng bọn bắt tới lại nói." Chương 26. Tân Đức nguôi giận phương thức ta dưới nước so Bình Sơn thúc ngươi tốt một chút, ta đuổi theo tên kia, ngươi tới buộc ra hỏa này. Tân Đức đạo. Tân Đức nói xong cũng mang theo một cái mổ cá đao hướng trong nước đâm vào, căn bản vốn không cho Lý Bình Sơn từ chối cơ hội. Kỳ thực Tần Đức là lo lắng Lý Bình Sơn lái thuyền đuổi kịp chạy trốn cái kia nát vụn tử sau, căn bản là lười nhác xuống nước, trực tiếp trên thuyền liền dùng xin cá đem cái kia nát vụn tử cho đâm chết. Hai cái này nát vụn tử chỉ cần có bất kỳ một cái nào chết, một cái khác đều phải giết. Tuy nói đây là biển cả, coi như giết người cũng không người biết. Nhưng Tần Đức cũng không phải sát nhân cuồng, có thể có khác biệt biện pháp giải quyết chuyện này, tự nhiên không cần thiết gánh vác hai đầu nhân mạng sinh hoạt. Tần Đức muốn cho hai cái đều bắt sống, tiếp đó đem cái này hai nát vụn tử cùng một chỗ xoay đưa đến đồn công an đi. Còn có một chút chính là Tần Đức sát tâm mặc dù không còn, nhưng nộ khí còn tại. Không ở trong biển hung hăng đánh người một trận, hắn ý niệm không thông. Ai, ngươi chờ một chút. Lý Bình Sơn thấy thế vội vàng muốn đi kéo Tần Đức, kết quả lại ngay cả Tần Đức góc áo đều không đụng tới, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng rơi xuống nước âm thanh. Lý Bình Sơn sững sờ nhìn xem ở trong nước biển nhanh chóng du động Tần Đức, hồi lâu mới thu hồi bàn tay, như vậy cũng tốt, nếu là thật giết hai cái này nát vụ tử, Đức Nha tử thế nhưng là toàn trình nhịn, nếu là hắn ngày nào đi tố giác ta đó là một cáo một chuẩn, tiện đưa đồn công an sẽ đưa đồn công an a, để cho hai cái này nát vụ tử quan ở trong đó khổ thân. Tần Đức nhảy một cái đến trong nước biển, nhẫn liền tự nhiên hiện lên ở trên tay, kỹ năng bơi của hắn là hảo. Dù sao cũng là xử lý Viễn Dương đánh bắt mấy chục năm người, nhưng đánh nhau chết sống, có át chủ bài không cần là kẻ ngu. Nhẫn sau khi xuất hiện Tần Đức cũng cảm giác chính mình phảng phất giống như cá, không chỉ có thể tại dưới nước tự do hô hấp, còn có thể theo nước biển tự do di động, ngay cả thân thể khí lực cũng đề cao một mạng lớn. Cái kia người lùn thanh niên mặc dù là so Tần Đức tới trước trong nước, mà lại là đang liều mạng chạy trốn, nhưng hắn trong nước tốc độ làm sao có thể cùng Tần Đức so sánh? Tiên thiên điều kiện ở đó, hắn dù thế nào liều mạng đó cũng chỉ là một người bình thường. Tần Đức vẹn vẹn chỉ là tùy ý huy động mấy lần cánh tay, liền trong nháy mắt đuổi kịp cái kia dáng lùn thanh niên, tại thần bí nhận ra chỉ, Tần Đức dưới đáy nước buộc phát ra tốc độ căn bản cũng không phải là nhân loại đủ khả năng có tốc độ. Bơi tới cái kia dáng lùn thanh niên bên cạnh, Tần Đức đưa tay liền hướng trên cổ hắn nhấn tới. Cái kia dáng lùn thanh niên cũng là hung ác, lập tức liền vung đầu nắm đấm hướng về Tần Đức trên đầu huy tới. Nhưng ở thủy tại lực cản phía dưới, cái này vung vẩy tới nắm đấm tại Tần Đức trong mắt thật giống như động tác chậm, Tần Đức giơ tay ra, liền cầm cổ tay của hắn. Cái kia dáng lùn thanh niên lập tức cực kỳ hoảng sợ toàn lực giãy giụa. Nhưng Tần Đức ở trong nước sức mạnh một dạng viễn siêu cực hạn của thường nhân. Dáng lùn thanh niên càng giãy giụa lại càng thấy được bản thân cổ tay không phải là bị một người nắm, mà là cắm ở trong một khối cứng rắn khe nham thạch đồng dạng. Còn không đợi dáng lùn thanh niên kinh hãi, Tần Đức một cái tay khác liền vứt bỏ mổ cá đao, tiếp đó đột nhiên nắm đấm hướng về dáng lùn thanh niên trên khuôn mặt đánh tới. Phanh! Tần Đức cũng tại thu lực, nhưng cái này dáng lùn thanh niên mũi hay là trực tiếp bị Tần Đức cắt đứt, dòng máu đỏ sẫm lập tức ở trong nước biển một chút khuếch tán. Dáng lùn thanh niên chỉ cảm thấy trên khuôn mặt dây rất đau, con mắt đều tựa như xuất hiện ảo giác, xem người đều bóng chồng. Nhưng Tần Đức ngay sau đó là lại một cái tát hướng về cái này dáng lùn thanh niên sắc mặt bố qua. Phanh! Dáng lùn thanh niên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên, năm ngón tay khắc ở trên mặt tinh tường có thể thấy được. Đầu liên tục chịu này hai cái trọng kích, cái này dáng lùn thanh niên lập tức mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Phi! Liền cái này mèo ba chân bản sự còn dám đi ra cùng người học làm hải tặc. Tần Đức thấy thế, tức giận đến hướng cái này dáng lùn thanh niên trên thân phun một bãi nước miếng, hắn còn không có đánh đủ đây, người sao có thể liền ngất đi đâu. Nhưng người choáng cũng đã hôn mê, Tần Đức cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể một cái tay nắm lấy tóc của hắn, giống như kéo lấy một cái phá bao tải đem hắn hướng thuyền đánh cá phương hướng kéo đi. Tại nước biển dưới sự kích thích, cái này dáng lùn thanh niên cơ hồ là ngất đi sau còn không có 2 giây liền tỉnh lại. Thấy hắn tỉnh lại hơn nữa lại bắt đầu dãy rủa, vốn đang rầu rĩ không vui Tần Đức trong nháy mắt hé miệng cười to. Tần Đức nắm lấy tóc của hắn tay hơi dùng sức đem hắn kéo tới trước người, tiếp đó chiếu vào má bên kia của hắn lại một cái tát đi lên. Lập tức hai quả răng từ trong miệng cái này dáng lùn thanh niên bay ra ngoài, từng ngụm huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, hơn nữa hắn còn lại liên tiếp sặc mấy nước bọt. Tần Đức nhưng căn bản không có ở tay ý tứ, chỉ là không có lại đánh hắn đầu. Lại đánh ra hỏa này, đầu Tần Đức sợ trực tiếp đem hắn cho đánh chết, hơn nữa thu lực đánh người cũng khó chịu. Tần Đức tránh đi ra hỏa này thân thể yếu hại, ở trong nước biển nhắm ngay trên người của hắn mỗi nhất định phải chỗ hại chính là rầm 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 liên tục mấy chục quyền. Sau khi đánh xong, cái này dáng lùn thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân cũng là dây rức đau đớn, hắn liều mạng ngửa đầu miệng to hô hấp, hai mắt nhắm nghiền, đau đến đừng nói hết thảm, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở ra, hắn cảm thấy chính mình xương cốt cả người đều tan nát. Phía sau vạch lên thuyền tới Lý Bình Sơn nhìn trợn mắt hốt hoồm, phía trước hắn bị phẫn nộ hướng choáng váng não, đối với hai người này nổi sát tâm thời điểm, hắn đã cảm thấy mình đã đủ mãnh liệt. Không nghĩ tới cái này hậu sinh tử mới là thâm tàng bất lộ, ngoài miệng hô hào không đáng giết người, trên tay lại là đem người đặt tại trong nước biển đánh làn da vỡ toang, máu tươi chảy ngang. Lý Bình Sơn vội vàng nhảy xuống biển giữ chặt Tân Đức, đừng đánh nữa, Đức Nha Tử đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống người này liền thật muốn bị ngươi đánh chết. Tân Đức lúc này mới dừng tay, hắn lắc lắc nắm đấm, yên tâm đi, Bình Sơn thúc, ta chuyên chọn trên người hắn không phải là yếu hại chỗ đánh, nhìn xem thảm mà thôi, gia hỏa này không chết được. Lý Bình Sơn xấu hổ, mau đem hắn kéo đến trên thuyền đi, bằng không thì chìm đều phải chết đuối. A kỳ thực Tân Đức lúc này trong lòng khí cũng tiêu chính xác không sai biệt lắm, hắn tóm lấy gia hỏa này một đầu mềm nhũn cánh tay, giống kéo giống như chó chết đem hắn cho kéo tới trên thuyền. Ai u, ai nha. Nằm ở trên bông thuyền, gia hỏa này liền gào thảm khí lực cũng bị mất, cũng chỉ còn lại có nhỏ giọng hừ hừ. Ra tay hơi có chút nặng, ta người này kỳ thực không thích động thủ, đánh nhau thiếu, cho nên không quá khống chế ở lực đạo, phiền phức Bình Sơn thúc cho hắn cũng băng bó một chút à. Tân Đức nhìn xem ngồi xổm người xuống cho cái kia dáng lùn thanh niên kiểm tra thương thế Lý Bình Sơn mang theo xin lỗi nói. Lý Bình Sơn ngẩng đầu nhìn Tân Đức một mắt, khóe miệng của hắn hơi hơi có quắp phía dưới. Một lát sau, cho cái này dáng lùn thanh niên đơn giản băng bó một chút, Lý Bình Sơn lần nữa ngẩng đầu, "Tốt, đi thôi, ta cái kia còn tốt, liền trên đùi bị thọc một cái lỗ thủng là chết thật không được, ngươi cái này bị thương quá nặng đi, mặc dù chính xác không có làm bị thương một chỗ yếu hại, nhưng quang tứ chi xương cốt liền đoạn mất tận mấy cái, phải nhanh đưa hắn đưa trở về." Bình Sơn thúc, ngươi ở này trước trên thuyền nhìn xem bọn hắn, ta trở về trên thuyền cầm dây thừng kéo chiếc thuyền này một khối trở về. Mặc dù Tân Đức chướng mắt chiếc này thuần nhân lực thuyền, nhưng chiếc thuyền này là cái kia hai cái nát vụn tử ở trên biển công cụ gây án, đến lúc đó đồn công an là muốn không thu, hơn nữa trên thuyền này đào cụ cũng là cái kia hai nát vụn tử gây án chứng cứ, là nhất định phải muốn kéo về. Chương 27. Lăng đầu Thanh Long cảng bến tàu là cỡ lớn bến tàu phụ cận liền có trên biển tuần tra nhanh cảnh thuyền cùng thuyền cá chính. Ở trên nửa đường thời điểm, cái kia bị Lý Bình Sơn một xiên cá đâm xuyên bắp đùi gầy yếu thanh niên yếu ớt tỉnh lại. Hắn đầu tiên là lung lay đầu, lập tức liền bỗng nhiên giật cả mình liền muốn đứng lên, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở một tên tráng hán cầm trong tay xiên cá nhảy dựng lên dùng xiên cá hướng về trên đầu hắn châm hình ảnh. Tê, hắn cái này khẽ động, lập tức liền kéo tới vết thương trên đùi, đau đớn kịch liệt kém chút để cho hắn trực tiếp liền lại hôn mê bất tỉnh. Thành thật một chút, Tân Đức không chút lưu tình nhắm ngay cái này nát vụn tử trên đùi vết thương đã bảo. A. Gầy gò thanh niên lập tức phát ra tựa như kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành, mồ hôi mịn trong nháy mắt liền hiện đầy cái trán hắn. Đau, quá đau. Lúc này Tân Đức mặc dù không có lại sử dụng thần bí nhận sức mạnh nhưng Tân Đức bản thân khí lực cũng không nhỏ, tăng thêm một cước này lại là đá vào trên vết thương, thương càng thêm thương, loại đau này cảm giác đơn giản tựa như toàn tâm đồng dạng. Tân Đức lại một cước giẫm ở trên vết thương của hắn, chỉ là không có lại dùng sức. Câm miệng cho lão tử, lại gọi ta nhường ngươi về sau đều lại để không ra. Tân Đức một mặt lạnh lùng nói. Nhưng mà gầy yếu thanh niên đang đau nhức dưới sự kích thích đâu còn quản những thứ này, hắn cũng chỉ là liều mạng dãy rủa, không ngừng kêu thảm, có thể ngay cả Tân Đức lời nói cũng không có nghe thấy cũng không nhất định. Tân Đức thấy thế hai mắt ngưng lại, trong nháy mắt liền tăng thêm trên chân lực đạo. Đối với loại này tai họa Tân Đức sẽ không còn có nửa phần lòng thương hại, nếu không phải là không muốn trên lưng nhân mạng, Tân Đức thậm chí muốn đem hắn trực tiếp vứt xuống trong biển cho cá ăn. A a a a, gầy yếu thanh niên trong nháy mắt liền lại phát ra liên tiếp tựa như giết heo kêu thảm. Tân Đức đống nhiên vung tay lên, liền chiếu vào mặt của hắn trên má phiến đi. Liên tiếp quạt mười mấy bàn tay sau, cái này gầy yếu thanh niên cuối cùng bị đánh sợ, hắn cuộn tròn thân thể trên bong thuyền cầu khẩn nói, "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta bên trên có hành động bất tiện 80 lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn 3 tháng tiểu hài." Đại ca, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Lúc trước cái thanh kia đao mổ heo nếu là nhét vào trên người của ta, hoặc nhét vào ta Bình Sơn thúc trên thân, ai buông tha ta cùng ta Bình Sơn thúc, trong mắt Tần Đức đều là băng lãnh, hắn một cái quăng lên thanh niên này cổ áo, căn bản muốn không chú ý trên đùi hắn lại bắt đầu đứa máu vết thương, thành thật khai báo, đây là ngươi lần thứ mấy đi ra ngăn đón tuyển cướp bóc. Trên tay đến cùng có mấy cái nhân mạng, trên bờ lại còn có bao nhiêu cái đồng bọn. Gầy yếu thanh niên đều nhanh sợ quá khóc, hắn cố gắng điểm lấy một chân, đại ca, đây thật là ta lần thứ nhất ta, nhân mạng thì càng khỏi phải nói. Ngài nhìn ta bộ dạng này, ta giống như là dám giết người chủ sao? Đại ca, ngài liền bỏ qua chúng ta một lần a, chúng ta về sau thật sự không dám. Gầy yếu thanh niên nói liền giấy rủa muốn hướng xuống quỷ, trên mặt càng là nước mắt nước mũi chảy một mặt. Tân Đức nhíu nhíu mày, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, hai cái này mặt hàng chính xác không giống như là dám ở trên biển giết người cướp của chủ, hai cái đều quá sợ, lại thật không có bản lĩnh. Nhưng phía trước truy đuổi thời điểm, gia hỏa này lại là thực sự ném đi một cái đao mổ heo tới, cái kia đao mổ heo nếu là đâm vào trên thân người, tuyệt đối là có thể muốn lấy mạng người ta. Đức nha tử ngươi nói có phải hay không là chúng ta sai lầm, hai người này kỳ thực chính là hai lăng đầu thành, cho nên hạ thủ mới như vậy không nặng không nhẹ. Lúc này Lý Bình Sơn đóng lại phía trước động cơ trên thuyền động cơ dầu ma rút nhẹ tới, hắn bám vào Tân Đức bên thai nhỏ giọng nói. Tân Đức gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, xem bọn hắn niên kỷ cũng liền chừng 20, có thể thực sự là hai cái không nặng không nhẹ lăng đầu thành cũng nói không chính xác, Bình Sơn thúc ngươi đầu tiên chờ chút đã, để cho ta lại lừa bọn họ phía dưới. Lý Bình Sơn sững sờ nhìn xem Tân Đức. Một cái 18 tuổi tiểu tử nói hai cái chừng 20 thanh niên là lăng đầu thành, Lý Bình Sơn trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Tân Đức lại không quản nhiều như vậy, hắn giơ tay lên cánh tay lại là chiếu vào thanh niên trên mặt trọng trọng phiến đi, lần thứ nhất ngăn đón thuyền ăn cướp liền dám hướng người ném dao mổ heo, cái kia dao đâm trên thân người là thực sự sẽ chết, ngươi nói ngươi trên thân không có con mấy cái nhân mạng ta sẽ tin sao? Trung thực giải thích, trên tay rốt cuộc bao nhiêu nhân mạng? Gầy yếu thanh niên thật sự quỳ xuống, hắn khóc ròng ròng nói, đại ca, kỳ thực ta lúc đầu chính là nghĩ dọa các ngươi một chút, đây thật là ta lần thứ nhất đi ra ngăn đón thuyền ăn cướp. Về sau ta đều cũng không dám nữa, ngài liền tin tưởng ta lần này à? Tân Đức lần nữa nhíu mày. Gặp Tân Đức nhíu mày, gầy yếu thanh niên lập tức liền giống chuột thấy mèo muốn co lại đầu, lập tức hắn đột nhiên linh cơ động một cái, lập tức la lớn, đúng, Tam gia, đại ca ngài nếu là không tin, có thể hỏi một chút Tam gia là biết ta cùng ngài đồng qua hai ta bình thường ở trên bến cảng mặc dù chơi bời lêu lồng, nhưng cũng liền chỉ là dọa dẫm bắt trẻ phía dưới, muốn nói giết người, đó là thật không dính dáng à? Tam gia là ai? Tân Đức đấy lòng cảnh giác đại tác. Tam gia chính là Tống A Tam, trên bến tàu thu cá lấy được cái kia. Đại ca ngài hôm nay mới bán đầu cá nhám mẹ cho hắn. Gầy yếu thanh niên nói. Tân Đức sững sờ, lập tức liền lạnh giọng hỏi, là Tống A Tam để các ngươi tới? Cũng không khả năng, Tống A Tam người này ta biết, cùng hắn qua lại mấy lần, người cũng không tệ lắm, cho thu mua giá cả cũng không tệ. Hơn nữa chúng ta tại ra biển thời điểm trông thấy Tống A Tam hắn một mực tại cùng người có kẻ mặc cả, căn bản là không có rời đi. Quan trọng nhất là người kia tại cá vận bến tàu danh tiếng rất không tệ, không nghe người ta nói qua hắn sẽ làm loại sự tình này.
Lý Bình Sơn đạo. Tân Đức gật gật đầu, kia chính là ta cùng Tống lao bản giao dịch thời điểm, vừa vặn bị bọn hắn hai cái này nát vụn tử cho nhìn thấy, gặp cái này một số tiền lớn sao động tâm tư không nên động. Hai vị đại ca, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, là chúng ta nhất thời hồ đồ, buông tha chúng ta một lần a. Gầy yếu thanh niên lần nữa cầu xin tha thứ. Tân Đức nhếch miệng cười cười, hiểu lầm giải khai thì không có sao, yên tâm đi, kế tiếp một đường ta sẽ không lại đánh ngươi nữa. Vậy đại ca ngươi có thể trước tiên đem sợi dây thừng trên tay của ta giải khai sao? Gầy yếu thanh niên vô cùng đáng thương đạo. Nghĩ hay lắm đâu, dây thừng giải khai vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Tân Đức hỏi ngược lại. A, đại ca ngươi không phải nói hiểu lầm giải khai thì không có sao sao? Gầy yếu thanh niên ngốc ngốc hỏi. Tân Đức cười đặc biệt làm người ta sợ hãi, ta nói là kế tiếp dọc theo đường đi sẽ lại không đánh ngươi, nhưng không nói không đem ngươi đưa đến đồn công an à, ngượng ngùng à, lúc trước nghĩ đến đám các ngươi là ở trên biển giết người cấp của dân liều mạng, cho nên hạ thủ hơi nặng một chút, chờ phía sau đến trong lao ngươi cái kia đồng bọn sau khi tỉnh lại, thay ta nói lời xin lỗi, còn có ngươi trên đùi này bây giờ lại ứa máu, ta cho ngươi thêm một lần nữa băng bó lại à. Gầy yếu thanh niên khóc không ra nước mắt, nếu không thì đại ca ngài lại đánh ta mấy bàn tay hạ giận, tiếp đó nửa đường bên trên đem hai ta thả được không? Tân Đức cùng Lý Bình Sơn liếc nhau, đều nở nụ cười, nói đùa cái gì? Hai người bọn họ trên thân một điểm thương không có, hai người này một cái ít nhất nửa cái dưới ánh trăng không tới giường, một cái khác chân đoán chừng trực tiếp phế đi. Đây nếu là thả người, quay đầu hai người này đem gây án chứng cứ hướng về trong biển ném một cái, tiếp đó trả đũa, hai người bọn họ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 28. Hiển thị rõ kẻ săn mồi phong phạm ngao long tôm đem hai cái này nát vụn tử cho đưa đến cảnh sát biển trên thuyền, Tân Đức cùng Lý Bình Sơn phân biệt bị gọi đi làm ghi chép. Cái kia hai cái nát vụn tử cũng tại đơn giản trị liệu đi qua, bị lập tức tiến hành thẩm vấn. Thẩm vấn quá trình rất thuận lợi, mặc dù cái kia gầy yếu thanh niên ngay từ đầu là đang nói hưu nói vượn không nói nói thật, thế nhưng dáng lùn thanh niên tại cảnh sát biển trên thuyền sau khi tỉnh lại, lập tức dọa đến là cái gì đều chiêu đãi, tại bằng chứng như núi phạm tội sự thật trước mặt, cái kia gầy yếu thanh niên là có khai hay không đều như thế, chờ đưa trở về trị liệu mấy ngày, tiếp đó chắc chắn liền có thể trực tiếp phán quyết, ngăn đón thuyền ăn cướp tăng thêm âm mưu giết người hai. Chuyện này chung vào một chỗ, không có 3 năm 5 năm chắc chắn là không ra được. Bình Sơn thúc, xin lỗi rồi, cái kia hai cái nát vụn tử là để mắt tới ta ngươi là bị thay bày bạ gió. Lý Bình Sơn cùng Tân Đức từ cảnh sát biển trên thuyền xuống sau, Tân Đức vừa lái thuyền một bên ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thời gian còn sớm, Bình Sơn thúc ngươi là dự định tiếp tục trở về trước kia cái kia phiến hải vực vớt hải sâm, vẫn có tính toán gì? Ngươi đã quá cẩn thận, là ta đem ngươi lại hô lên tới. Lý Bình Sơn lắc đầu, nơi đó chắc chắn là không đi, thời gian là còn sớm, nhưng lòng ta đây còn phanh 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 nhảy, nói thật, ta đều không nghĩ tới Đức Nha tử ngươi đã vậy còn quá mãnh liệt, vừa rồi tại cảnh sát biển trên thuyền kiểm tra thời điểm, cái kia hải đồng qua kiểm tra giai đoạn mất hai cây xương cốt. Tân Đức rất tự nhiên quay đầu đi, ta cũng không phải đánh nhau. Thậm chí ngay cả tự vệ phòng thủ cũng không tính là, ta đó là dung đấu lưu manh, chỉ cần đánh không chết, đánh cho tàn phế đều vô sự. Ta nói chính là cái này cái ý tứ sao? Ta ý là ngươi thế nhưng là tay không tấc sắt, mà lại là ở trong nước biển à, ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng ngươi đến cùng là thế nào đem hắn xương cốt cắt đứt. Lý Bình Sơn đạo. Tân Đức đương nhiên không có khả năng cùng nói cho Lý Bình Sơn thần bí nhận bí mật, hắn cười cười, kỳ thực ta giống như cái kia hai lăng đầu thành cũng là lần thứ nhất cùng người vật lộn, cho nên liền xuống tay không có nặng nhẹ, bất quá cái này đều không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu là làm trễ mãi biết công phu như vậy, Bình Sơn thúc ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì à? Lý Bình Sơn nghĩ một lát, tiếp đó mới nói, hôm nay kỳ thực có chút mệt mỏi, ta không muốn lại chạy quá xa, một hồi tùy tiện tìm thuyền thiếu chỗ liền đến dưới nước đi xem một chút đi, nước nha tử ngươi không phải nói muốn dạy ta một chiêu có thể để cho ta lặn xuống nước lúc tiềm đến sâu hơn biện pháp sao? Tân Đức sững sờ, lập tức liền gật đầu nói, không có vấn đề, một hồi đến dưới nước ta dạy cho ngươi. Rất nhanh hai người tại mở lấy thuyền nhỏ, tìm được một mảnh thuyền đánh cá số lượng rất ít thủy vực. Ngay ở chỗ này a. Tân Đức thả ra trong tay thuyền mái chèo chỉ dưới mặt nước đạo. Ân, hảo, ta trước tiên mặc vào dụng cụ lặn. Lý Bình Sơn liền vội vàng gật đầu, liền chính hắn cũng không phát hiện, hắn bây giờ đối với Tân Đức thái độ đã không phải là đối với hậu sinh thái độ. Tân Đức khoát tay áo, liền mang một tiềm thủy kính là được rồi, ngươi trước tiên không cần con không khí bình. Không có không khí bình vậy ta có thể không thể đi xuống, ta cũng không có ngươi dạng này lợi hại ở mức năng lực. Lý Bình Sơn liền vội vàng lắc đầu đạo. Tân Đức cười nói, kỳ thực ngươi sở dĩ mỗi lần lặn xuống đến dưới nước chừng 20 mét liền xuống không đi, cũng là bởi vì ngươi mỗi lần xuống biển cũng là con cái không khí bình trực tiếp hướng xuống tiềm, ngươi lặn xuống tốc độ quá nhanh, cơ thể không thích ứng được kịch liệt như vậy sức chịu nén biến hóa, ngươi thử xem không mang theo bình dưỡng khí từ trước tiên lặn xuống mấy lần, mỗi lần dựa vào chính mình ở mức lặn xuống, có thể lặn xuống bao nhiêu mét liền xuống tiềm bao nhiêu mét. Một lần so một lần sâu một điểm, nhờ ngươi cơ thể trước tiên thích ứng cái kia độ sâu nước biển sức chịu nén sau, thử lại lần nữa mang không khí bình xuống, như vậy ngươi liền có thể thích ứng sâu hơn nước biển sức chịu nén. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Bình Sơn kinh nghi nói, ngươi thử một chút thì biết. Tân Đức cười nói, hảo. Lý Bình Sơn hít sâu một hơi, mở ra đỉnh đầu đèn pha liền trực tiếp hướng về trong nước biển đâm vào. Tân Đức hoạt động phía dưới hai tay, cũng đi theo hướng trong nước biển đâm vào. Kỳ thực nhân thể thích ứng tính chất là rất mạnh, tại trình độ nhất định nước biển sức chịu nén phía dưới nán lại một đoạn thời gian sau, cơ thể liền sẽ tiến hành bản thân điều tiết, để cho người ta thể trở nên thích ứng cái kia độ sâu nước biển sức chịu nén. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều lặn xuống nước nhân viên, tại trải qua chuyên nghiệp lặn xuống nước huấn luyện sau đó, có thể lặn xuống đến so chịu đựng huấn luyện trước 3 lần còn sâu dưới đáy biển nguyên nhân.
nơi này nước biển không có phía trước cái kia phiến hải vực sâu như vậy, chỉ cần lặn xuống đến khoảng 25m dáng vẻ liền có thể đạp đáy biển. Tân Đức có thần bí nhẫn, trực tiếp liền một đầu cuốn tới đáy biển. Tân Đức ngẩng đầu nhìn còn tại trong nước biển tốn sức lặn xuống Lý Bình Sơn cười cười, lập tức liền mặc kệ hắn cái độ sâu này đối với lần thứ nhất nếm thử sâu tiềm Lý Bình Sơn tới nói vừa mới phù hợp, để cho hắn ở trong nước biển dày vò một hồi, tiếp đó chờ hắn leo đến trên thuyền mặc vào toàn bộ dụng cụ lặn sau, lặn xuống đến cái độ sâu này chắc chắn là không có cái gì vấn đề. Bởi vì càng tới gần bờ biển nguyên nhân, nơi này nước biển không có phía trước cái kia phiến hải vực phía dưới như vậy thanh tịnh. Dưới nước cảnh sắc cũng không phía trước cái kia phiến hải vực phía dưới như vậy đẹp, vùng biển này phía dưới có đại lượng gầy trơ xương đá ngầm, nhưng không có đá san hô, đáy biển phủ lên cũng không phải tế nhuyễn cát trắng, mà là số lớn nước bùn. Nhưng vùng biển này dưới đáy cây dòng vô cùng ung tùm, Tân Đức chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, liền ít nhất phát hiện ba loại bất đồng chủng loại, nhưng một dạng lớn lên vô cùng tươi tốt đáy biển thực vật. Trong đó có một loại nhìn xem giống như là một lùn đuổi râu rồng, rất bé nhỏ trong suốt một cây, mỗi cái bên trên lại mở lấy rất nhiều xiên, từ khuynh hướng cảm xúc nhìn lên có điểm giống là gạo nếp kỳ quái thực vật hấp dẫn Tân Đức ánh mắt. Đây là dâu rồng đồ ăn, một loại bản thân không có gì hương vị, nhưng ăn vô cùng sướng miệng, vô cùng thích hợp dùng để làm rau trộn hải dương thực vật. Tân Đức nghĩ vớt một điểm mang về nhà đi để cho lão mụ cho mình làm rau trộn ăn. Nhưng lúc này, một cái so nam tử trưởng thành cánh tay còn thô, cơ hồ có dài nửa mét tôm hùm lớn xuất hiện tại Tân Đức trong tầm mắt. Tân Đức con ngươi hơi co lại, tôm hùm cũng là hiếu chiến lại tính tình hung tàn lớn như thế tôm hùm dưới đáy nước phía dưới mức độ nguy hiểm, đơn giản không thua gì một đầu dài một thước cá mập nhỏ. Tên kia đang tại săn mồi một cái to cỡ nắm tay ốc biển, chỉ thấy nó hai cái cực lớn, cái càng một cái kẹp lấy vỏ ốc, một cái khác trực tiếp đi lấy ra xoắn ốc thịt, ốc biển cái kia cứng rắn vỏ ốc tại trước mặt con tôm này căn bản không được chút ít tác dụng bảo vệ. Cái kia tôm hùm tại hưởng ăn mỹ vị ốc biển thì lúc, còn rượu võ dương oai huy động trên đỉnh đầu hai đầu phản phất roi một dạng râu rồng, kẻ săn mồi phong phạm bị nó biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Tân Đức không dám coi thường hoạt động. Hải dương bên trong cũng không phải tất cả tôm hùm đều có mang cái kìm tôm hùm cũng không mang theo cái kìm tôm hùm, đó hoàn toàn là hai cái khác biệt chủng loại. Mang cái kìm tôm bình thường lớn lên tại hải dương chỗ sâu, bọn chúng cần cường tráng hơn cơ thể để chống đỡ sóng biển cùng nước chảy xung kích, bởi vậy bọn chúng lớn lên ra cái kìm đến giúp đỡ mình tại trong hải dương bên trong săn mồi cùng sinh tồn. Mà không mang theo cái kìm tôm bình thường lớn lên tại biển cạn trong hoàn cảnh sinh tồn tương đối mà nói không có mãnh liệt như vậy dòng nước cùng xung kích, không cần cái kìm đến giúp đỡ chính mình sinh tồn. Giống tại nước ta danh khí lớn nhất, giá trị cao nhất, hình thể lớn nhất Trung Hoa gấm gỉ tôm hùm chính là không mang theo cái kìm loại kia đồng dạng lại gọi là nham long tôm hoặc đâm tôm hùm, là chân long tôm. Mà loại này mang cái kìm tôm hùm thì gọi ngao long tôm. Đối chính tiến hành lặn xuống nước đánh bắt tác nghiệp ngư dân tới nói, ngao long tôm tính nguy hiểm là phi thường lớn, muốn đánh bắt loại này tôm hùm, cho dù là đối với Tân Đức tới nói cũng là có rất lớn tính khiêu chiến.